Tham tra thuật, không có phẩm cấp cấp, đối mục tiêu phát động, nhưng đọc đến mục tiêu tin tức hoàn chỉnh trình độ cùng chủ ký sinh cùng song phương tu vi có quan hệ. Tả hữu hô bác thuật, thiên cấp. Sinh hoạt kỹ năng, chủ nghệ tinh thông, đại sư, y lý thuật tinh thông, đại sư. Trang bị, như ý càn khôn bảo, không có phẩm cấp cấp, thất tinh kiếm, thiên cấp binh khí, ỷ thiên kiếm, thiên cấp binh khí. Khí vận điểm, 23.547. Có thể dùng rút thưởng số lần, 32. Chương 25, chuẩn bị rời đi. Du tờ thượng NG. Thứ 19 cảng. Cầu đặt mua. Đối với, cửu âm chân kinh, bên trong công phu, Huyền Thanh cũng không có hoàn toàn tu luyện, cường điệu tu luyện một cái cửu âm chân kinh bên trong nội công, cửu âm thần công, dịch cân đoán cốt thiên, khinh công, loa toàn cửu ảnh, trảo công, cửu âm thần trảo, cùng tinh thần bí thuật, di hồn đại pháp. Trong đó nhất lệnh Huyền Thanh ngạc nhiên thì là, cửu âm thần công, tại tu luyện, cửu âm thần công, về sau, Huyền Thanh phát hiện, cửu âm thần công, bên trong nội lực vậy mà cùng, cửu dương thần công, bên trong tạo thành một loại cộng minh, mà loại tình huống này xuất hiện, cũng triệt để kích hoạt lên trước đó một mực không thể tu luyện, thái cực thần công. Thái cực thần công, cũng trực tiếp nhập môn, tiến vào cảnh giới thứ nhất âm dương tương sinh cảnh giới. Như vậy, Huyền Thanh trong cơ thể cửu âm cửu dương hai loại nội lực đạt đến một loại quỷ dị tương sinh trạng thái, lẫn nhau tạo thành một loại vi diệu cân bằng, cái này cũng khiến cho Huyền Thanh nội lực trong cơ thể đã có thể đạt tới chí cương chí dương cảnh giới, cũng có thể đạt tới chí âm chí nhu cảnh giới, có thể nói, đây đối với phổ thông người tu luyện tuyệt đối là không thể nào thực hiện. Tu luyện, dịch cân đoán cốt thiên, về sau, Huyền Thanh cũng phát hiện, kinh mạch trong cơ thể mình cũng lại một lần nữa nối rộng không ít, kinh mạch trở nên càng thêm cứng cỏi, trọn vẹn làm lớn ra 1/3 đều không 12 rừng, hắn hiện tại mặc dù nói là tiên thiên trung kỳ, nhưng là chân khí trong cơ thể cho dù là so tiên thiên hậu kỳ cũng không kém, thậm chí có thể so với tiên thiên đỉnh phong, có thể thấy được kinh khủng đến cỡ nào, tư chất lại một lần nữa tăng lên không ít. Về phần khinh công, loa toàn cửu ảnh, cũng là làm hắn mừng rỡ không thôi, nguyên bản võ đang thê vân tung mặc dù nói cũng không tệ, thế nhưng là cùng xoắn ốc lực ảnh so ra sẽ phải có chút không bằng, loa toàn cửu ảnh, càng là thích hợp dùng trong chiến đấu thế nhưng là thúc đẩy sinh trưởng. Khí, huyễn hóa tàn ảnh mê hoặc địch nhân, với lại có thể cự ly ngắn hoành không na di, tuyệt đối lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Cửu âm thần trảo, chính là cửu âm chân kinh bên trong lợi hại nhất một loại sát phạt thủ đoạn, đương nhiên Huyền Thanh tu luyện chính là cửu âm thần trảo, mà không phải xạ điêu bên trong Mai Siêu Phong cùng nguyên tắc ỷ thiên bên trong Chu Chỉ Nhược cái chủng loại kia, cửu âm bạch cốt trảo. Cửu âm bạch cốt trảo, bất quá là một loại khác phương thức tu luyện thôi, có chút quá tà ác, cho nên Huyền Thanh không có lựa chọn, mà là lựa chọn chính thống tu luyện, cửu âm thần trảo, uy lực so, cửu âm bạch cốt trảo, cũng là không hề yếu. Di hồn đại pháp, cũng là kim hệ bên trong ít có tinh thần loại công kích bí thuật, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, Huyền Thanh hiển nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngoại trừ những này bên ngoài, hoa tốn thời gian nhiều nhất dĩ nhiên chính là hai đại công phạt chi thuật, độc cô cửu kiếm, cùng hàng long thập bát trưởng, dùng thời gian 10 năm, Huyền Thanh cũng khó khăn lắm đem bọn hắn tăng lên tới đại thành cảnh giới. Còn nữa liền là lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ là đáng tiếc là, khoảng cách kiếm ý hắn luôn luôn chỉ kém lâm môn một cước. Hiện tại Huyền Thanh một thân thực lực so 10 năm trước đó có thể nói là tăng lên gấp 3 không ngừng, hắn hiện tại nếu là lại một lần nữa tao ngộ Trương Tam Phong, mặc dù nói vẫn như cũ là tránh không được bị đánh bại kết cục, bất quá hắn đoán chừng chí ít cũng sẽ không như là trước đó như vậy đối mặt thái cực kiếm ý thời điểm như vậy bất lực. Kaka, chúng ta muốn đi đến sao? Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Chu Chỉ Nhược lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thôi biểu lộ, đồng thời đáy mắt chỗ sâu cũng có chút chờ mong, dù sao trong sơn cốc này mặc dù nói hoàn cảnh 10 phần không tệ, với lại có Huyền Thanh làm bạn, thế nhưng là dù sao thiếu nữ tâm tính, Chu Chỉ Nhược đối với bên ngoài vẫn còn có chút hướng tới. Ân, 10 năm, nên ra ngoài đi vòng một chút, với lại Chỉ Nhược cũng đã là tuyệt đỉnh đại cao thủ, cũng nên rời đi nơi này. Huyền Thanh mỉm cười mở miệng nói. Rốt cục có thể đi ra. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Chu Chỉ Nhược cũng có chút hưng phấn mở miệng nói. Thu thập một chút, ngày mai chúng ta liền rời đi a. Huyền Thanh mở miệng nói. Huyền Thanh lần này sở dĩ muốn rời khỏi một mặt là thực lực của hắn đã gặp bình cảnh, tiếp tục khổ tu lời nói trên cơ bản đã không có quá lớn hiệu quả, còn nữa liền là lúc trước hắn thời điểm đi mua sắm đồ vật lúc sau đã nghe được phong thanh, lục đại môn phái muốn vây công Quang Minh Đỉnh, hiển nhiên là nội dung cốt truyện lập tức liền muốn bắt đầu, hắn tự nhiên là không thể nào ở chỗ này rông dài. Đồng thời Huyền Thanh cũng không thể không cảm thán nội dung cốt truyện quán tính cường đại, không nghĩ tới mình xuất hiện, Nga Mi vẫn như cũ cùng Minh giáo chiến đấu nhiều năm như vậy, chỉ là nguyên bản thời điểm là Dương Tiêu vì kỷ hiệu phù báo thù muốn diệt Nga Mi, mà lần này thì đổi thành Nga Mi diệt tuyệt chủ động ra tay với Minh giáo. Nga Mi thực lực mặc dù nói tại trong chính đạo cũng coi là không sai, nhưng là cùng Minh giáo so sánh, hiển nhiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, tự nhiên là bị thua thiệt không nhỏ, mà Diệt Tuyệt Sư Thái tự nhiên cũng không phải một cái chịu thua thiệt người, liền trực tiếp liên hệ 6 đại phái chuẩn bị vây công Quang Minh Đỉnh. Cái này Diệt Tuyệt thật sự là đến chết không đổi. Bất quá dạng này cũng tốt, bằng không mà nói bản công tử lại thế nào có cơ hội ngồi lên Minh giáo giáo chủ đâu. Bây giờ cách cuối cùng cấp nhiệm vụ thời gian còn có 10 năm, nhất định phải nắm chắc. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Bất quá trước lúc này, trước đem 3 lần rút thưởng số lần tiêu hao hết ta. Không biết có thể rút đến vật gì tốt. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, từ khi lần trước đang tiếu ngạo thế giới bên trong đạt được 3 lần 810 rút thưởng cơ hội về sau, hắn còn một mực không dùng đâu. Thanh Nguyệt, ta muốn rút thưởng. Huyền Thanh trong nháy mắt câu thông Phong Thanh Nguyệt, theo Huyền Thanh thanh âm vừa mới rơi xuống, rất nhanh, một cái cự đại luân bản cũng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Bắt đầu. Ngừng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 5.000 khí vận điểm. Vui chủ ký sinh thu hoạch được địa cấp bảo vật tiểu hoàn đan. Gia tăng trong vòng 10 năm lực. Chủ ký sinh thu hoạch được thiên cấp dược phẩm Hắc Ngọc đoạn tụ cao, gia cường phiên bản, 10. Hắc Ngọc đoạn tụ cao, gia cường phiên bản không nhưng có thể khôi phục nát bấy xương cốt, với lại có thể kết nối kinh mạch. Ngậy. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm về sau, Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng biểu tình thất vọng, mặc dù nói những vật này đều tương đối không sai. Thế nhưng là cũng không có Huyền Thanh mong đợi loại kiêng lịch thiên đồ vật, đặc biệt là đĩa quay bên trong cái kia màu đỏ, Thánh Linh Kiếm Pháp, càng là lệnh Huyền Thanh thèm nhỏ dại không thôi. Thánh Linh Kiếm Pháp, đây chính là, Phong Vân, bên trong kiếm thánh độc cô kiếm vô thượng kiếm kỹ. Mặc dù nói cái này đĩa quay bên trong, Thánh Linh Kiếm Pháp, chỉ là không trọn vẹn, nhưng là đối với hắn lực hấp dẫn vẫn như cũ là không nhỏ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Đột phá. Rời đi. Thứ 20 càng. Câu đặt mua. Khí vận điểm ngược lại là đồ tốt, chỉ là đối với hắn hiện tại tới nói, hắn đối khí vận điểm cũng không phải là đặc biệt nhu cầu cấp bách. Về phần tiểu hoàn đan, bởi vì đã dùng qua đại hoàn đan nguyên nhân, Huyền Thanh phục dụng tiểu hoàn đan căn bản cũng không có hiệu quả, với lại cho dù là có hiệu quả, 10 năm nội lực chuyển hóa đến trên người hắn nhiều lắm là cũng chính là 3 năm dáng vẻ chừng, trợ giúp căn bản vốn không đại. Sau cùng một cái hắc ngọc đoạn tục cao ngược lại là một cái đồ tốt. Cùng cửu hoa ngọc lộ hoàn, gia cường phiên bản, đều là cứu mạng đồ tốt, với lại cái này hắc ngọc đoạn tục cao so nguyên tắc bên trong càng thêm kinh khủng. Nguyên tắc bên trong hắc ngọc đoạn tục cao vẹn vẹn chỉ là có thể nối xương mà thôi, đối với gây mất kinh mạch căn bản là bất lực, nói cách khác, nhận nhiều lắm là liền là có thể liền giống như người bình thường hành tẩu, về phần cái khác, cái kia là nghĩ nhiều. Ta cũng không biết có phải hay không là dạng này, tóm lại ta là như thế thiết định. Thế nhưng là cái này gia cường phiên bản hắc ngọc đoạn tục cao lại là không giống nhau, chẳng những có thể nối xương, với lại có thể nối liền đứt gãy kinh mạch, có thể nói là 10 phần nghịch thiên tồn tại. Cái này tiểu hoàn đan, chỉ có thể cho chỉ nhược nha đầu kia. Suy nghĩ một chút về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói, hiển nhiên thứ này hiện tại chỉ có đối Chu Chỉ Nhược mới hữu dụng nhất. Kaka, có chuyện gì a? Đang tại thu dọn đồ đạc Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Huyền Thanh sau khi đi vào. Trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ biểu lộ. Ân, trước chờ một chút lại thu thập A. Đây là ca ca trong lúc vô tình lấy được một viên thuốc, hẳn là có thể tăng lên một cái tu vi của ngươi, ta cho ngươi hộ pháp, ngươi trước phục dụng A. Huyền Thanh mở miệng nói, sau đó cũng trực tiếp lấy ra tiểu hoàn đan. Tăng cao tu vi đan dược. Ca ca chẳng lẽ ngươi không cần A. Chu Chỉ Nhược cũng không có trước sốt ruột nhận lấy, mà là hơi nghi hoặc một chút nói. A, yên tâm đi, Chỉ Nhược, ca ca đã ăn rồi. Với lại đan dược này đối ca ca tới nói cũng đã không có hiệu quả. Huyền Thanh nhìn thấy Chu Chỉ Nhược phản ứng về sau, trong lòng cũng càng thêm hài lòng, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. A, ta đã biết. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Chu Chỉ Nhược cũng gật gật đầu, sau đó trực tiếp không có chậm trễ chút nào, tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt vào, trong nội tâm nàng đối Huyền Thanh thế nhưng là vô cùng tín nhiệm, hắn thấy, cho dù là người trong cả thiên hạ đều muốn hại mình, Huyền Thanh cũng tuyệt đối sẽ không đối tự mình động thủ. Chu Chỉ Nhược tại nuốt vào tiểu hoàn đan trong nháy mắt, thân thể chấn động, một cỗ mênh mông khí tức từ trên người nàng phát ra, Huyền Thanh thấy thế cũng trực tiếp đưa tay bỏ vào Chu Chỉ Nhược phía sau lưng, cửu âm chân khí cũng dung nhập Chu Chỉ Nhược trong cơ thể, trợ giúp Chu Chỉ Nhược luyện hóa cái này một viên tiểu hoàn đan. Mà theo Chu Chỉ Nhược không ngừng luyện hóa, khí thế trên người cũng bắt đầu báo tố thăng lên. Tuyệt đỉnh sơ kỳ đỉnh phong, tuyệt đỉnh trung kỳ. Trong nháy mắt Chu Chỉ Nhược tu vi liền tăng lên tới tuyệt đỉnh trung kỳ đỉnh phong trình độ. Ngay tại lúc này, phá cho ta. Mà Huyền Thanh nhìn thấy một màn này về sau, cảm giác thương dưới Chu Chỉ Nhược trong cơ thể dược lực về sau, trực tiếp nội lực phun một cái, trong nháy mắt giúp Chu Chỉ Nhược giải khai một đường kinh mạch, trong nháy mắt này, Tuần Sở đóng tu vi cũng lập tức trong nháy mắt tiến nhập tuyệt đỉnh hậu kỳ trình độ. Hô! Cảm ơn ca ca! Cảm ứng một cái trong cơ thể mình tình huống về sau, Chu Chỉ Nhược cũng chậm rãi mở mắt ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt hưng phấn, viên thuốc này có thể nói là trực tiếp đỉnh Chu Chỉ Nhược 3-5 năm khổ tu, tự nhiên là vô cùng cao hứng trở lại. Không sai, không sai, Chỉ Nhược cũng là một cái tuyệt đỉnh hậu kỳ đại cao thủ, trên giang hồ cũng đủ để danh chấn một phương. Huyền Thanh thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng biểu lộ. Cảm ơn ngươi, ca ca. Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, đống nhiên Chu Chỉ Nhược trong lòng phảng phất nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành đỏ bừng, lập tức mở miệng nói. Cô gái nhỏ này. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược bộ dáng kia về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng là một trận lửa nóng, cuối cùng lắc đầu, lập tức cũng đem tạp niệm trong lòng ép xuống. Khó trách nguyên kịch bên trong có thể đem Trương Vô Kỵ còn có Tống Thanh Thư cái kia đùa bức mê đến thần hồn điên đảo, cô gái nhỏ này quả nhiên là một cái hại nước hại dân tồn tại. Huyền Thanh trong lòng cũng lại một lần nữa nói thầm một tiếng. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, hai bóng người cũng trực tiếp từ trong sơn cốc đi ra, không là người ta, thình lình chính là từ Vô Danh cốc bên trong rời đi Huyền Thanh cùng Chu Chỉ Nhược hai người. 10 năm trôi qua, Huyền Thanh bộ dáng cùng 10 năm trước cũng phát sinh không ít biến hóa, cả người thân cao cũng đầy đủ cao một cái đầu còn nhiều, không sai biệt lắm có một M85 dáng vẻ, nguyên bản trên mặt non nớt cũng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì tu vi cùng tu luyện công pháp nguyên nhân, Huyền Thanh trên thân cũng tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức, cả người cho người cảm giác càng thêm tiêu sái tuấn dật, nhanh nhẹn như hiện. Bên cạnh Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Huyền Thanh bộ dáng này về sau, mặc dù nói đã thường thấy, thế nhưng là mỗi một lần trong lòng đều sẽ tim đập rộn lên. Đến Tương Dương Thành về sau, Huyền Thanh mang theo Chu Chỉ Nhược trắng trợn mua sắm một ít gì đó về sau, sau đó liền trực tiếp đi dịch trạm làm ra hai con ngựa, trực tiếp rời khỏi Tương Dương Thành. Hiện tại Chu Chỉ Nhược đã không phải là 10 năm trước tiểu nữ hài, cưới ngựa đối với nàng mà nói căn bản cũng không phải là việc khó gì mà. Hai người một đường dục ngựa phi nước đại, thẳng đến Côn Luân Sơn Quang Minh đỉnh phụ cận nhất tuyến hạp mà đi, một nước giang hồ tin tức, lấy được trong tin tức, 6 đại phái cao thủ cũng đều đang đuổi hướng nhất tuyến hạp. Cho nên trên đường đi hai người cũng không dám có cái gì trì hoãn, Huyền Thanh càng là sợ bỏ qua nội dung cốt truyện, bằng không mà nói mình nếu là còn muốn ngồi lên Minh giáo giáo chủ vị trí lời nói chỉ sợ cũng không có như vậy, triệu đến triệu, dễ dàng. Cứu mạng A. Ha 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 nhàn. Giết. Giết. Tất cả đều giết. Ngay tại Huyền Thanh hai người đi vào một thôn trang cách đó không xa thời điểm, Huyền Thanh chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cũng từ bên trong truyền ra. Nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng cuồng tiếu truyền đến. Đáng chết, không tốt. Chỉ Nhược, chúng ta đi mau. Huyền Thanh thấy thế sắc mặt lập tức cũng bỗng nhiên biến đổi, tại trong tầm mắt của hắn, chỉ gặp 10 cái một thân áo giáp trang phục nguyên binh lúc này chính cơ đồ đao trong tay nhắm ngay trong thôn tay không tấc sắt thôn dần, từng đợt tiếng la khóc cũng lập tức từ miệng của những người này bên trong truyền ra. Chương 27, Nguyên binh đồ thôn. Tống Thanh Thư chào phúng. Canh thứ nhất. Các loại hai người đi vào hiện trường về sau, phát hiện, lúc này giữa sân đã không có một cái chạm lấy thôn dân, tại chỗ chỉ còn lại có đang tại đối thôn dân thi thể cuồng tiếu không thôi, trên thân dính đầy nồng đậm máu tanh nguyên binh. Vâng! Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh trong đầu lập tức chấn động mạnh một cái oanh minh, ngay sau đó một cỗ kinh khủng sát ý ngập trời cũng trực tiếp từ trên người hắn phát ra. Đồ thôn! Đây chỉ có tại truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy một màn xuất hiện ở Huyền Thanh trước mặt. Tiếu ngạo thế giới bên trong, mặc dù nói trong giang hồ cũng không yên ổn. Trong chốn võ lâm cũng thường xuyên xuất hiện đoạn giết, tuy nhiên lại có rất ít xuất hiện loại này đối bình dân đổ sắt tình huống. Đây cũng không phải là nói Huyền Thanh chưa từng gặp qua cái gì máu tanh chẳng diện, lúc trước tiếu ngạo thế giới bên trong, Hắc Mộc Nhai một trận chiến, còn có sau cùng Thiếu Lâm Tự một trận chiến, cơ hồ đều là máu chảy thành sông, trang diện kia so trước mắt khủng bố hơn nhiều lắm, thế nhưng là Huyền Thanh đều không có cái gì quá lớn phản ứng. Bởi vì đó là võ lâm tranh chấp. Nhưng là bây giờ, trước mắt ở trước mặt mình lại là nguyên binh đồ sát tay không tấc 007 sát bình dân, lịch sử cùng ảnh trong mắt cũng thường xuyên nâng lên dị tộc là cỡ nào tàn bạo, thế nhưng là Huyền Thanh không có tự mình đi qua, cho nên tự nhiên không có cảm giác gì, mà bây giờ, tận mắt nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh đáy lòng cái kia một cây dây cung rốt cục bị xúc động. A, vậy mà lại tới hai cái chịu chết. Tốt tiểu thư xinh đẹp, thật sự là quá đẹp. Ha ha ha, hôm nay chúng ta thật sự là gặp may, không nghĩ tới tại cái này địa phương cất chim cũng không có vậy mà gặp một cái như thế cực phẩm. Hôm nay lão tử nhất định phải thật tốt thoải mái cái đủ mới được. rất nhanh những cái kia đang tại cuồng trong lúc cười nguyên binh cũng phát hiện Huyền Thanh hai người đến, bất quá tại quét mắt hai người sau một lát, ánh mắt trong nháy mắt trực tiếp rơi xuống Chu Chỉ Nhược trên thân, đáy mắt cũng tràn đầy như là chó sói ánh mắt. Muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh sát ý trong lòng cũng càng thêm nồng nặc lên. A. Cảm nhận được ánh mắt của những người này bên trong, Chu Chỉ Nhược cũng kinh hô một tiếng, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra một vòng bối rối, hiển nhiên là đối với những người này cái nhìn chòng chọc mười phần không thích ứng. Như, đi lên, giết bọn hắn. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược dáng vẻ về sau, vừa định động thủ Huyền Thanh lông mày cũng hơi nhíu lại, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. A. Ca ca. Giết, giết bọn hắn. Ta. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Chu Chỉ Nhược cũng ngây ra một lúc, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra một vòng khủng hoảng biểu lộ. Mặc dù nói Chu Chỉ Nhược tu vi không yếu, thế nhưng là nàng cuối cùng chỉ là một thiếu nữ, một cái thiếu nữ đơn thuần, để nàng giết người, hiển nhiên trong lòng của nàng mười phần bài xích. Muốn nghĩ tới ngươi cha là chết như thế nào, còn có nhìn xem những này người đã chết, bọn hắn đều là giống như ngươi người vô tội, mối thù của ngươi chí ít ta cho ngươi báo, thế nhưng là mối thù của bọn hắn ai đến báo. Với lại, ngươi không phải nói ngươi muốn làm một cái hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp à, chẳng lẽ ngươi đã nói lời nói đều quên đến sao? Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược dáng vẻ về sau, Huyền Thanh lạnh lùng nói. Lần này không có có giống như bình thường như vậy vẻ mặt ôn hòa, mà là biểu lộ mười phân rõ lạnh, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, ỷ thiên thế giới so tiếu ngạo thế giới nhưng là muốn hỗn loạn nhiều lắm, cũng tàn khốc nhiều, mặc dù nói Huyền Thanh ưa thích Chu Chỉ Nhược loại này ngây thơ, thế nhưng là hắn cũng không muốn Chu Chỉ Nhược biến thành một cái ngây thơ bình hoa, muốn hành tẩu giang hồ, có một số việc là nhất định phải trải qua. Ta đã biết, ca ca. Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Chu Chỉ Nhược trong lòng cũng khẽ run lên, một vòng lo âu và hại sợ cảm xúc cũng, bờ cơ ép bờ, từ đáy lòng của nàng dâng lên, nàng sợ hãi Huyền Thanh bởi vậy không để ý tới không cần chính mình nữa. Ha 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 ha. Cười chết ta rồi, thật sự là cười chết ta rồi. Hán vậy mà để cái kia tiểu nương môn giết chết chúng ta. Thật, đây là lão tử nghe được buồn cười nhất chê cười. Chung quanh những cái kia nguyên binh nghe được hai người về sau. Trên mặt biểu lộ cũng càng thêm tứ vô kỵ đạn, khinh bỉ ra mặt nhìn qua Huyền Thanh hai người. Thất thần làm gì, còn chưa động thủ. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng trực tiếp mở miệng nói. Meo meo meo. Đúng lúc này, lại là một trận tiếng vó ngựa truyền đến, ngay sau đó một nhóm người giang hồ ăn mặc thân ảnh cũng từ đằng xa bay lượn mà tới, chỉ gặp những người này cơ hồ đều là thuần một sắc một thân đạo bào màu xanh, gánh vác trường kiếm, cầm đầu chính là một cái một mặt chính khí. Thân bên trên tán phát ra một cỗ không giận mà uy khí tức trung niên nhân. Tại trung niên nhân bên người, thì là một cái nhìn qua 17-18 tuổi thanh niên dáng dấp ngược lại là mặt như ngọc, bề ngoài không sai, bất quá ngẫu nhiên lộ ra loại kia vênh váo hung hăng khí tức làm cho người nhịn không được sinh ra một cỗ phản cảm. Ngươi còn tính hay không cái nam nhân, vậy mà để một nữ nhân xuất thủ, thật sự là quá không ra gì. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy phẫn nộ cùng khinh bỉ thanh âm cũng từ thanh niên miệng bên trong truyền ra. Nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng lóe lên một vòng nồng đậm phẫn nộ cùng ghen ghét. Sau đó ánh mắt cũng rơi vào Chu Chỉ Nhược trên thân, đáy mắt cũng lóe lên một vòng nồng đậm si mê biểu lộ. Thanh thư. Im ngay. Nghe được thanh niên lời nói về sau, cầm đầu trung niên nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn một chút thanh niên, hiển nhiên là đối thanh niên cử động hết sức bất mãn. Tống thanh thư A. Nhất lưu sơ kỳ, tu vi ngược lại là qua loa. Bất quá cái này tâm tính. Quả thật là cùng nguyên tắc như vậy. Hy vọng ngươi không cần không biết điều, bằng không mà nói nhưng cũng đừng trách bản công tử không khách khí. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh làm sao không biết thân phận của mấy người này, với lại đối với những người này trang phục cũng là vô cùng quen thuộc, thình lình chính là người của phái võ đăng. Ý miệng, không cho nói ca ca ta. Nghe được thanh niên tiếng người về sau, tăng thêm thanh niên cái kia làm cho người phiền chán ánh mắt, Chu Chỉ Nhược trong lòng lập tức cũng là giận dữ. Phải biết Huyền Thanh trong lòng của nàng thế nhưng là một cái cấm kỵ tồn tại, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói Huyền Thanh nói xấu. Sau một khắc, chỉ gặp Chu Chỉ Nhược dưới chân một điểm, thân hình như quỷ mị bay lượn mà ra, một đôi ngọc thủ trong nháy mắt bấm tay thành chảo, hướng phía Tống Thanh Thư trên thân bắt tới. Không tốt, Thanh Thư cẩn thận. Cầm đầu trung niên nhân thấy thế sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi, vội vàng nhắc nhở. Chương 28, Máu tờ ơ y lê. Canh thứ 2. Hừ. Tống Thanh Thư thấy thế, thần sắc cũng là hơi đổi, ngay sau đó đáy mắt cũng lộ ra một vòng khinh miệt thần sắc, làm võ tịch, Tống Thanh Thư đối tại thực lực của mình vẫn là hết sức tự tin, đối phó uy tín lâu năm cao thủ có lẽ không đáng chú ý, nhưng là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, Tống Thanh Thư còn không cho rằng có người có thể thắng được qua mình, huống chi trước mắt cái mới nhìn qua này so với chính mình còn muốn nhỏ một chút nữ tử. Tranh cường háo thắng tăng thêm tốt khoe khoang tính cách lập tức cũng bị kích phát ra, trường kiếm sau lưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, võ đang kiếm pháp cũng trực tiếp trong nháy mắt xuất thủ, hướng thẳng đến Chu Chỉ Nhược trên thân bao phủ tới. Hừ, bởi vì Tống Thanh Thư hiển nhiên là đối Chu Chỉ Nhược có ý tứ, cho nên mặc dù nói trường kiếm trong tay mười phần lăng lệ, nhưng là cũng không có chút nào sắc ý. Đối với loại tình huống này, Chu Chỉ Nhược mỗi một lần cùng Huyền Thanh lúc tỉ thí cũng sớm đã thích ứng, huống chi, Tống Thanh Thư cùng Huyền Thanh so sánh, đơn giản hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Loa toàn cửu ảnh thân pháp trong nháy mắt vận chuyển, cả người hoành không na di hai bước, trực tiếp tránh đi Tống Thanh Thư trường kiếm bao phủ, sau đó một cái ngọc thủ trong nháy mắt hướng phía Tống Thanh Thư trên cánh tay bắt tới. Đụng! Tống Thanh Thư chỉ cảm giác cổ tay của mình tê dần, sau đó trường kiếm trong tay trong nháy mắt tuột tay, sau đó toàn bộ người thân thể cũng không bị khống chế hướng phía dưới ngửa cắm xuống dưới. Phế vật, chỉ bằng chút thực lực ấy còn muốn đối ca ca vô lễ. Chu Chỉ Nhược mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn qua Tống Thanh Thư một chút, lạnh lùng nói, lập tức căn bản là lười nhác nhìn lại đối phương một chút. Thanh Thư! Thanh Thư sư chất, ngươi không có chuyện gì chứ? Tống Sư Minh! Còn lại mấy cái người của phái võ đang thấy thế sắc mặt cũng là hơi đổi, vội vàng nhảy xuống ngựa đi tới Tống Thanh Thư bên cạnh, đem Tống Thanh Thư đỡ lên. Lúc này Tống Thanh Thư cả người khuôn mặt một lúc xanh một lúc đỏ, sắc mặt phảng phất gan heo, lại bị một nữ tử một chiêu đánh bại, cái này khiến hắn cảm giác một trận thật mất mặt, sắc mặt hiển nhiên cũng là mười phần không dễ nhìn. Lớn mật! Cũng dám đối ta võ đang đệ tử xuất thủ. Sau đó, mấy cái võ đang đệ tử thấy thế, sắc mặt cũng là giận dữ, trực tiếp rút ra binh khí chuẩn bị công kích Chu Chỉ Nhược. Dừng tay, lùi xuống cho ta. Nhìn thấy một màn này về sau, cầm đầu trung niên nhân biến sắc, lúc này cũng trầm giọng quát, làm một cái lao giang hồ, hắn sao có thể nhìn không ra, nữ tử trước mắt thực lực mạnh tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí cho dù là hắn tự mình xuất thủ đều chưa chắc có thể chiến thắng đối phương. Với lại bản thân bọn hắn liền là đối lý trước đây, trung niên nhân tự nhiên không thể cố tình gây sự. Hai vị, khuyển tử vừa mới có hơi lô mãng, mạo phạm hai vị, còn xin hai vị không cần để ở trong lòng. Tại hạ Tống Viễn Kiều trước thay khuyển tử hướng hai vị nói xin lỗi. Trung nhân nhân, cũng chính là Tống Viễn Kiều đối Huyền Thanh hai người chắp tay một cái nói ra, một phen xuống tới tiến thối có bộ, hiển thị rõ đại gia chi phong. Cha! Tống Thanh Thư thấy thế, sắc mặt lập tức cũng có chút khó chịu. Im miệng! Còn không lùi xuống cho ta! Tống Viễn Kiều sầm mặt lại, lập tức cũng trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng, đáy mắt cũng lóe lên một vòng biểu tình thất vọng, hiển nhiên là đối với Tống Thanh Thư biểu hiện mười phần thất vọng. Nguyên lai là võ đang Tống Đại Hiệp. Nghe qua Tống Đại Hiệp võ đang thủ tọa, chính khí hạo nhiên, rất có một thay mặt đại gia chi phong, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Thanh thấy thế cũng chắp tay một cái nói ra, bởi vì Trương Tam Phong nguyên nhân, Huyền Thanh thật sự là không muốn cùng võ đang có cái gì xung đột, với lại đối với Tống Viễn Kiều, Huyền Thanh ấn tượng vẫn tương đối không sai, mặc dù nói có chút mục nát, nhưng lại cũng có thể xưng đại hiệp tên. Duy nhất tì vết liền là đối với Tống Thanh Thư giáo dục phía trên. Vị thiếu hiệp kia khách khí. Tống Viễn Kiều thấy thế sắc mặt cũng đẹp mắt không ít, dù sao mặc cho ai như thế bị người lấy lòng chỉ sợ đều sẽ rất cao hứng. Chỉ Nhược nên xuất thủ. Lúc này, Huyền Thanh ánh mắt cũng rơi vào Chu Chỉ Nhược trên thân mở miệng nói. Biết, ca ca. Chu Chỉ Nhược gật gật đầu nói, ánh mắt cũng rơi vào những cái kia nguyên binh trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng lạnh lùng thần sắc. Đáng chết, không tốt, mọi người chạy mau, là Trung Nguyên võ lâm người. Đáng chết. Chạy a. Lúc này cái này đội nguyên binh nơi nào còn dám chậm trễ chút nào, rối rít trở mình lên ngựa muốn chạy khỏi nơi này, mặt đối với người bình thường bọn hắn có thể ngang ngược bá đạo, nhưng là một khi đối mặt Trung Nguyên võ lâm người, hiển nhiên bọn hắn nhát gan bản tính liền triệt để bộc phát ra. Hừ. Chu Chỉ Nhược thấy thế lạnh hừ một tiếng, loa toàn cửu ảnh trong nháy mắt triển khai, cả người thân thể giống như quỷ mị, mấy cái lấp loe trong nháy mắt liền truy. Đi lên, cửu âm thần chảo trong nháy mắt dùng ra. Từng đạo kinh khủng lăng lệ trảo không ngừng tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, hết thảy tất cả trong nháy mắt bị bóp nát, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, nguyên bản 10 cái nguyên binh tất cả đều ngã trên mặt đất, không có khí tức. T. Một bên võ đang bọn người, nhìn thấy một màn này về sau, từng cái cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là Tống Viễn Kiều mấy người, mặc dù nói bọn hắn cũng đều tự tin, đối mặt cái này 10 cái nguyên binh có thể nhẹ nhõm thủ thắng, thế nhưng là giống Chu Chỉ Nhược như thế gọn gàng chém giết. Bọn hắn tự nhận còn làm không được, đặc biệt là Chu Chỉ Nhược biểu hiện ra cái kia quỷ mị khinh công cùng lăng lệ trảo công, cũng là làm bọn hắn rất là chấn kinh. Không. Trước đó thời điểm trong lòng bọn họ đối Chu Chỉ Nhược có thể một chiêu đánh bại Tống Thanh Thư cảm giác có thể có chút trùng hợp, có thể là Tống Thanh Thư chủ quan, nhưng là bây giờ, ý nghĩ này hiển nhiên là triệt để không còn sót lại chút gì, thậm chí bọn hắn đều đã nhìn ra, Chu Chỉ Nhược đã hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, Tống Thanh Thư một cánh tay chỉ sợ là đã phế bỏ. Hẹ! Mà lúc này nguyên bản còn có chút uy phong lẫm lẫm Chu Chỉ Nhược nhìn thấy mình tạo thành một màn này về sau, cả người sắc mặt cũng là bỗng nhiên tái đi, miệng bên trong cũng không nhịn được nôn ra một trận, trên mặt biểu lộ hết sức thống khổ. Thì ra là thế. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược dáng vẻ sau này, Tống Viễn Kiều mấy người chỗ nào còn có thể không biết trước đó Huyền Thanh dụng ý, mặc dù nói Chu Chỉ Nhược thực lực rất mạnh, thế nhưng là hiển nhiên căn bản cũng không có kinh lịch cái gì huyết tình, Huyền Thanh làm như thế ý đồ hiển nhiên là muốn để Chu Chỉ Nhược kinh lịch máu tẩy lễ. Chỉ Nhược, không có chuyện gì đi, ngươi sẽ không trách ca ca a. Huyền Thanh đi vào Chu Chỉ Nhược sau lưng, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược dáng vẻ về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng không đành lòng biểu lộ. Chương 29, Tống Thanh Thư khiêu chiến. Giam cầm chân khí. Canh 3. Ca ca, Chỉ Nhược không có chuyện, Chỉ Nhược biết ca ca cũng là vì Chỉ Nhược tốt. Chu Chỉ Nhược thấy thế lập tức cũng lắc đầu nói ra, Chu Chỉ Nhược mặc dù nói đơn thuần thiện lương, nhưng cũng không phải không biết chuyện người, nàng hiển nhiên cũng rõ ràng Huyền Thanh làm những này mục đích. Chỉ Nhược, mặc dù nói ca ca cũng không muốn để ngươi kinh lịch những này, thế nhưng là ca ca cũng không có biện pháp, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đã chúng ta đã bước vào giang hồ, nhất định phải thích ứng lấy trong giang hồ hết thảy tất cả. Huyền Thanh có chút thương tiếc mở miệng nói. Ân, Chỉ Nhược minh bạch. Chu Chỉ Nhược nhu thuận gật đầu, thời gian dần trôi qua trên mặt cũng lại một lần nữa khôi phục một điểm hồng nhuận phân phớt. Mà cách đó không xa Tống Thanh Thư nhìn thấy Huyền Thanh cùng Chu Chỉ Nhược cái kia thân mật dáng vẻ về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vô cùng ghen tị quang mang 75/0, tại nhìn thấy Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt, như là nguyên kịch, Tống Thanh Thư liền bị Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt hấp dẫn lấy, cả người cơ hồ đã có chút mất hồn, lúc này nhìn thấy một màn này về sau, vậy làm sao có thể không làm hắn phẫn nộ. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đương nhiên, Tống Thanh Thư có chút đầu não nóng lên, trực tiếp đứng ra, lớn tiếng mở miệng nói. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh, con mắt cũng hơi có chút phím hồng. Hiển nhiên là đã có chút đã mất đi lý trí. Nghiệt trướng, còn không lui xuống. Tống Viễn Kiều thấy thế biến sắc, trên mặt biểu lộ hiển nhiên cũng hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới Tống Thanh Thư vậy mà như thế không biết tiến thối. Lúc này Tống Thanh Thư hiển nhiên là đã triệt để làm choáng váng đầu óc, căn bản cũng không để ý tới Tống Viễn Kiều, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh mở miệng nói. Khiêu chiến. Ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ta. Huyền Thanh nhìn qua Tống Thanh Thư khỏe miệng cũng càng thêm khinh thường. Hiển nhiên cái này Tống Thanh Thư thật sự là một cái bị làm hư hài tử. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không dám a? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Tống Thanh Thư cũng trực tiếp lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết a? Chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ca ca ta. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ca ca ta động thủ, ngươi nếu là muốn đánh, ta có thể thành toàn ngươi. Lúc này Chu Chỉ Nhược thấy thế, sắc mặt cũng biến thành có chút lăng lệ, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống thân phận của Tống Thanh Thư. Có thể là bởi vì vừa rồi giết chóc nguyên nhân, lúc này Chu Chỉ Nhược cảm xúc hiển nhiên cũng là có chút không quá ổn định. Ngươi! Nghe được Chu Chỉ Nhược lời nói về sau, Tống Thanh Thư cả người ngự khí cũng đống nhiên chỉ trệ, đùa gì thế, hắn Tống Thanh Thư cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch mình cùng Chu Chỉ Nhược trên lệnh. Hừ, làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ đứng tại một nữ nhân phía sau a? Sau đó Tống Thanh Thư đầu mâu lại một lần nữa nhắm ngay Huyền Thanh mở miệng nói. Ha ha, cũng tốt, đã như vậy. Vậy bản công tử liền thành toàn ngươi tốt, bất quá nếu là ngươi bại làm sao bây giờ? Huyền Thanh thản nhiên nói. Ta Tống Thanh Thư nếu là bại mặc cho ngươi xử trí. Tống Thanh Thư đầu nao nóng lên trực tiếp mở miệng nói. Mặc ta xử trí a. Cũng tốt. Đã như vậy, vậy ngươi liền ra tay đi. Huyền Thanh thản nhiên nói. Hiển nhiên căn bản cũng không có đem Tống Thanh Thư để vào mắt, Tống Thanh Thư loại tu vi này, Huyền Thanh một bàn tay đều có thể chụp chết mấy cái, nơi nào sẽ để ý. Vị thiếu hiệp kia. Quyền tử thật sự là ngang bướng, Tống Mộ trước cho thiếu hiệp nói xin lỗi, hy vọng thiếu hiệp có thể thủ hạ lưu tình, để hắn ghi nhớ thật lâu liền tốt. Xin nhờ. Tống Viễn Kiều thấy thế lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói. Mặc dù nói đối Tống Thanh Thư có chút thất vọng, nhưng là cái này dù sao cũng là con của hắn, Tống Viễn Kiều tự nhiên không muốn nhìn thấy Tống Thanh Thư bởi vậy mất mạng. Thủ hạ lưu tình a. Yên tâm đi, ta sẽ không cần mệnh của hắn. Huyền Thanh thản nhiên nói. Như thế cái kia liền đa tạ thiếu hiệp. Tống Viễn Kiều thấy thế mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Tống Thanh Thư cảm giác mình phảng phất nhận lấy thiên đại vũ nhục, lập tức cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay lại một lần nữa gào thét mà ra, hướng thẳng đến Huyền Thanh trên thân bao phủ tới. Thật sự là quá yếu. Nhìn thấy Tống Thanh Thư dáng vẻ về sau, Huyền Thanh lắc đầu, sau đó thân hình một cái lướt ngang, tại Tống Thanh Thư chưa kịp phản ứng thời điểm, trong nháy mắt đi tới phía sau của đối phương, sau đó trực tiếp xuề bàn tay ra, tại Tống Thanh Thư trên thân đập mấy lần, một cỗ kinh khủng hùng hậu chân khí cũng trong nháy mắt tràn vào Tống Thanh Thư trong cơ thể, trực tiếp đem trong cơ thể hắn mấy chỗ đại huyệt cho phong bế. Trở về đi. Sau đó trực tiếp Huyền Thanh vung tay lên, Tống Thanh Thư thân thể cũng trong nháy mắt đến phế đi ra ngoài, sau đó trực tiếp rơi xuống võ đang một đoàn người ở giữa. Thanh Thư, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy một màn này về sau, Tống Viễn Kiều cũng không nhịn được mở miệng nói. Ngươi đối ta làm cái gì, tu vi của ta, chân khí của ta làm sao không có? Tống Thanh Thư lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Huyền Thanh, bởi vì lúc này hắn phát hiện, chân khí trong cơ thể của mình vậy mà phảng phất hư không tiêu thất, mình vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được chân khí cái bóng, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Cái gì? Tống Viễn Kiều thấy thế sắc mặt lập tức cũng bỗng nhiên biến đổi, sau một khắc, trực tiếp nắm lên Tống Thanh Thư cánh tay, chân khí trong cơ thể cũng trực tiếp tràn vào Tống Thanh Thư trong cơ thể. T. Lập tức các loại cảm ứng được Tống Thanh Thư tình huống trong cơ thể về sau, Tống Viễn Kiều đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, bởi vì hắn lúc này cũng đã nhìn ra, Tống Thanh Thư chân khí trong cơ thể cũng không phải là biến mất, mà là bị giam cầm, bị một cỗ kinh khủng tuyệt cường chân khí cho cầm giữ, cho dù là hắn đã là tuyệt đỉnh đỉnh phong tu vi vẫn như cũ không cách nào dung chuyển mảy may. Cái này chân khí. Ân. Không đúng, chờ đã. Đúng lúc này, đột nhiên, Tống Viễn Kiều phảng phất nhớ ra cái gì đó, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cũng năm. Hai rơi xuống Huyền Thanh trên thân, nhìn từ trên xuống dưới Huyền Thanh. Xin hỏi các hạ thế nhưng là gia sư trong miệng nói tới Huyền Thanh thiếu hiệp. Tống Viễn Kiều lập tức mở miệng nói, lúc này hắn đã nhìn ra, Huyền Thanh tu vi tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của hắn, Tống Thanh Thư trong cơ thể cái kia chân khí cùng chân khí của hắn hoàn toàn liền là cách biệt một trời. Không cùng đẳng cấp, có chất khác nhau, như thế chân khí chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể có được. Mà nhìn thấy Huyền Thanh tuổi trẻ không tưởng nổi dung mạo về sau, lập tức hắn cũng nhớ tới trước đó thời điểm Trương Tam Phong từng nói với hắn lời nói. Không sai, là ta. Huyền Thanh đối với cái này cũng không có thiên đại ngoài ý muốn, dù sao Tống Viễn Kiều thế nhưng là tương lai võ đang trưởng giáo, Trương Tam Phong cho hắn sách từ bản thân căn bản cũng không có chuyện ly kỳ gì. Chương 30, Kinh hãi đám người. Canh 4. Nguyên lai là Huyền Thanh thiếu hiệp, khó trách có thực lực như thế. Sư phụ nói quả nhiên không sai, Huyền Thanh thiếu hiệp quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Tống Mỗ bội phục. Tống Viễn Kiều mở miệng nói. Tống đại hiệp khách khí. Huyền Thanh khoát tay nói ra. Huyền Thanh thiếu hiệp, khuyên tử. Lập tức Tống Viễn Kiều thử nhìn một cái Huyền Thanh, hắn biết thân phận của Huyền Thanh về sau, liền triệt để đè xuống ý niệm báo thù, bởi vì Huyền Thanh thực lực, ngoại trừ Trương Tam Phong tự thân xuất mã bên ngoài, hắn cơ hồ nghĩ không ra còn có người nào có thể làm gì được Huyền Thanh. Với lại từ Trương Tam Phong nơi đó hắn cũng biết, Huyền Thanh có vẻ như cùng võ đang còn có một số nguồn gốc. Tống Đại Hiệp không cần nói nhiều, Tống Đại Hiệp làm người mặc dù nói khiến người khâm phục không thôi, thế nhưng là nói thật, đối giáo dục hậu đại phía trên, Tống Đại Hiệp cũng có chút thất bại, lấy lệnh lang tâm tính, nếu là xông xáo giang hồ, chỉ sợ là có trăm hại mà không một lợi, như thế tâm tính, thật không phải chuyện may mắn, theo ta thấy. Tống Đại Hiệp vẫn là phái người đem hắn đưa về võ đang đi, đợi lúc nào mài đi cái kia táo bạo khí tức, lúc nào trở ra à. Huyền Thanh nhàn nhạt 12 nói. Nói câu không dễ nghe, nếu là không phải mới vừa ta, nếu là đổi lại còn lại cường giả lời nói, chẳng những chính hắn sẽ gặp nạn, liền xem như các ngươi tất cả mọi người chỉ sợ cũng có thể vì hắn chôn cùng. Tống Đại Hiệp suy nghĩ kỹ một chút ta. Về phần chân khí trong cơ thể hắn, cơ duyên đến tự nhiên là giải khai. Cáo tử. Sau khi nói xong, Huyền Thanh cũng trực tiếp mang theo Chu Chỉ Nhược rời đi. Cha! Vì cái gì thả bọn họ đi, Hải Nhi tu vi không có. Hiện tại Hải Nhi đã cùng Trương Vô Kỵ tên phế vật kia. Tống Thanh Thư thấy thế nhịn không được mở miệng nói, trên mặt cũng tràn đầy nồng đậm không cam lòng. 3. Nghe được Tống Thanh Thư lời nói về sau, Tống Viễn Kiều sắc mặt lập tức cũng đống nhiên biến đổi, đáy mắt lóe lên một vòng lăng lệ quan mang, trực tiếp đưa tay Tống Thanh Thư một bạt tay. Huyền Thanh thiếu hiệp nói không sai. Xem ra vi phụ thời điểm trước kia thật sự là đối ngươi quá mức nhân từ, tính tình của ngươi thật sự là cần phải thật tốt ma luyện một phen, Vô Kỵ chính là ngũ đệ hải tử, đã đủ đáng thương, ngươi lại còn nói như thế hắn. Quả nhiên là hôn trường đến cực điểm. Tống Viễn Kiều lạnh lùng nói. Trước kia tại võ đang thời điểm, mặc dù nói Tống Viễn Kiều cảm giác Tống Thanh Thư trên người có chút táo bạo, bất quá lại cũng không có quá để ý, lần này nguyên bản liền chuẩn bị dẫn hắn xuống núi lịch lãm một phen. Thế nhưng là không nghĩ tới Tống Thanh Thư biểu hiện thật sự là làm hắn thất vọng. Cha, ngươi đánh ta. Tống Thanh Thư có chút không dám tin tưởng đong đưa mặt mình, có chút kinh ngạc nhìn qua Tống Viễn Kiều, cái này chính là hắn trong ấn tượng Tống Viễn Kiều lần thứ nhất động đến hắn. Đại sư huynh, ngươi đây là... Bên cạnh Trương Tùng Khê nhịn không được mở miệng nói. Tốt tứ sư đệ, ngươi không cần nói, Huyền Thanh Thiếu Hiệp nói không sai, đều là ta trước kia đem hắn làm hư, thật sự là có chút quá vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, hôm nay may mắn gặp phải là Huyền Thanh Thiếu Hiệp, bằng không mà nói huynh đệ chúng ta mấy cái chỉ sợ thật muốn đưa tại bên trong. Tống Viễn Kiều mở miệng nói. Cái gì? Làm sao có thể? Đại sư huynh, ngươi khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi, kẻ này nhìn qua tối đa cũng liền hơn 20 tuổi. Chúng ta mấy cái mặc dù bất tài, nhưng cũng không phải bình thường người có thể chống lại a. Bên cạnh võ đang thất hiệp chi bên trong nhỏ tuổi nhất Mạc Thanh Cốc mở miệng nói. Còn lại mấy người ánh mắt cũng nhìn về phía Tống Viễn Kiều, hiển nhiên cũng không biết Huyền Thanh tên tuổi. Chúng ta mấy cái. Thất sư đệ nói đùa, hắn vừa rồi nếu là muốn gây bất lợi cho chúng ta, chỉ sợ chúng ta không có có người có thể là hắn địch. Phải biết, 7 năm trước đó hắn cũng đã là tiên thiên cảnh giới. Sư phụ không có toàn lực xuất thủ tình huống dưới đều có thể tại sư phụ tay bên trong kiên trì ngàn chiêu mà không bại. Tống Viễn Kiều có chút khóc cười nói. Cái gì? Tê. Đại sư huynh ngươi không có nói đùa chớ, 10 năm trước. 10 năm trước hắn mới bao nhiêu lớn. Cái này, đây quả thực quá cũng không tư nghị, yêu nghiệt, đơn giản quá yêu nghiệt. Thật sự là quá kinh khủng. Nghe được Tống Viễn Kiều lời nói về sau, tất cả mọi người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau một hồi lâu cái này mới lấy lại tinh thần, trên mặt cũng tràn đầy nồng đậm rung động thần sắc, bọn hắn xưa nay sẽ không hoài nghi Tống Viễn Kiều lời nói. Đến ở bên cạnh Tống Thanh Thư thì trực tiếp trợn tròn mắt, tiên thiên cảnh giới, hơn nữa còn là 10 năm trước đó, lúc này Tống Thanh Thư chỉ cảm giác mình trong đầu phảng phất một mảnh bột nhão, hiển nhiên là bị đả kích không nhẹ, nguyên bản Tống Thanh Thư từ nhận vì thiên phú của mình tại toàn bộ trong chốn võ lâm cái nào sợ không phải cao cấp nhất chí ít cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu thậm chí 3 vị trí đầu. Nhưng là bây giờ, lập tức liền gặp hai cái khủng bố như thế nghịch thiên tồn. Tại, đây cũng là làm hắn bị đả kích lớn. Không nghĩ tới trên đời này lại còn có yêu nghiệt như thế tồn tại. Du Liên Chu cũng không nhịn được lắc đầu nói ra, khắp khuôn mặt là cảm khái biểu lộ. Thanh Thư, lần này nhất tuyến hạp chi hành ngươi cũng không cần đi theo, để Chí Cương cùng Chí Thanh hai người bọn họ đưa ngươi trở về đi. Sau khi trở về hảo hảo diện bích hối lỗi, hy vọng lần này giáo huấn có thể làm cho ngươi ghi nhớ thật lâu a. Sau đó Tống Viễn Kiều nhìn một cái có chút thất hồn lạc phách Tống Thanh Thư mở miệng nói. Chí Cương Chí Thanh các ngươi hai cái liền hộ Tống Thanh Thư trở về đi, nếu là sư phụ hỏi lên, hết thảy thật lòng không năm không trả lời, không được bàn lộng thị phi. Nghe rõ ràng chưa? Tống Viễn Kiều quét mắt một chút bên cạnh hai cái thanh niên mở miệng nói. Là, sư phụ. Hai cái thanh niên lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Tống sư huynh, chúng ta đi thôi. Sau đó hai người cũng trực tiếp lôi kéo vẫn như cũ là có chút thất hồn lạc phách Tống Thanh Thư trở về. Đối với Tống Viễn Kiều một đoàn người phát sinh sự tình, Huyền Thanh hai người hiển nhiên là không biết, lúc này bởi vì Chu Chỉ Nhược vừa mới kinh lịch giết chóc nguyên nhân, Huyền Thanh cũng không có sốt ruột đi đường, mà là đi thẳng tới một cái thành trấn tìm một cái khách sạn đi đầu nghỉ ngơi một ngày, các loại Chu Chỉ Nhược triệt để khôi phục lại lúc này mới lại một lần nữa bắt đầu đi đường. Năm ngày sau đó, Huyền Thanh hai người cũng rốt cục đi tới Côn Luân Sơn dưới phạm vi, lúc này Huyền Thanh cũng cảm giác nhạy cảm đến lúc này Côn Luân Sơn dưới bầu không khí có chút túc sát, lui tới cơ hồ tất cả đều là một chút võ lâm nhân sĩ. Xem ra sáu đại phái vây công Quang Minh đỉnh lập tức liền muốn bắt đầu, chỉ là không biết Minh giáo mật đạo đến cùng ở nơi nào. Xem ra còn cần tìm tới thật đang nói, hiện nay, biết cái này mật đạo ngoại trừ thật bên ngoài không có có người khác. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Chương 31, Tuyết Lính Song Xu. Giết vệ bích. Canh năm. Gâu. Ngay tại Huyền Thanh hai người mới vừa tiến vào một cái trấn nhỏ thời điểm, chỉ nghe một trận chó sủa thanh âm truyền đến, chỉ gặp tại Huyền Thanh trong tầm mắt, bốn đầu cao hơn nửa người đệm chó từ đằng xa chạy như bay đến, tại ngao chó phía trước, một cái một thân vải thô áo trung niên nhân hoàng thất thố chạy trốn lấy, trong ánh mắt cũng tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Người chính kinh. Bất quá hiển nhiên, trung niên tốc độ của con người căn bản xa kém xa cùng chó ngao so sánh. Rất nhanh bốn đầu chó ngao liền đi tới trung niên nhân sau lưng, sau đó thân thể bỗng nhiên quăng ra, mắt thấy trung niên nhân liền muốn táng thân chó ngao phía dưới. Hừ! Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh thần sắc lạnh lẽo, sau một khắc, thân hình thoát một cái, sau đó song trưởng bỗng nhiên tung bay, trực tiếp đối khổng vô ra bốn trưởng. Phanh! 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 Chỉ nghe từng tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến. Chỉ gặp nguyên bản cái kia khí thế hung hăng chó ngao miệng bên trong cũng phát ra một tiếng nghẹn ngào thanh âm, sau đó thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng bay ra mười mấy mét về sau lúc này mới ném tới trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy lần về sau, lập tức liền không có sinh tức, hiển nhiên là đã chết. Người nào, thật to gan, cũng dám chết bản tiểu thư yêu chó. Đúng lúc này, một đạo khét kêu âm thanh truyền đến, chỉ gặp một cái váy đỏ nữ tử dục ngựa chạy như bay đến, trên mặt cũng tràn đầy một vòng nồng đậm ngang ngược cùng điêu ngoa biểu lộ. Nhìn thấy giữa lộ Huyền Thanh về sau, trong tay trường tiên trong nháy mắt dùng tới, một đạo lăng lệ tiếng xé gió cũng lập tức gào thét mà tới. Quả nhiên đủ ngang ngược. Tâm như xa hạt, cùng nguyên kịch bên trong đơn giản không khác nhau chút nào. Nhìn thấy cái này một mộ về sau, Huyền Khiết thần sắc lạnh lẽo, đáy mắt cũng lộ ra một vòng lăng lệ quan mang. Hiển nhiên lúc này hắn đã nhận ra thân phận của người đến, thình lình chính thức nguyên tắc bên trong đem Trương Vô Kỵ mê đến xoay quanh Tuyết Lĩnh Song Xu thứ nhất Hồng Diệp Sơn Trang Chu Cửu Chân. Đơn thuần tướng mạo tới nói, Chu Cửu Chân cũng là không thẹn Tuyết Lĩnh Song Xu tên, dáng dấp cũng là xinh đẹp động lòng người, mặc dù nói cùng Chu Chỉ Nhược có chút chênh lệch, nhưng là cũng coi là một cái khó gặp mỹ nữ, thế nhưng là trên mặt cái kia ngang ngược biểu lộ lại là làm cả người khí chất đại giảm. Đối với cái này Chu Cửu Chân, Huyền Thanh tự nhiên là không có chút nào ấn tượng tốt, với lại lúc này hắn từ lâu nhìn ra, Chu Cửu Chân nguyên âm đã mất, hiển nhiên cũng sớm đã thất thân, hiển nhiên Hồng Hoàn chỉ sợ sớm đã bị biểu ca của hắn Vệ Bích hái đi. Tại Ỷ Thiên bên trong, Tuyết Linh Song Muội có thể nói là điển hình xa hạt mỹ nữ, đối với loại nữ nhân này, Huyền Thanh cho dù là lại ưa thích nữ nhân cũng sẽ kính nhi viễn chi. Nhìn qua hướng phía mình bay lượn mà đến roi ngựa Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh, sau một khắc, tay phải bỗng nhiên tìm tòi, trực tiếp đem roi ngựa bắt được trong tay, sau đó dùng sức kéo một cái. A! Chỉ gặp lưng ngựa bên trên Chu Cửu Chân kinh hô một tiếng, toàn bộ người thân thể cũng trực tiếp ngã xuống, hung hăng ném tới trên mặt đất, bộ dáng biến đến vô cùng chật vật. Hỗn đản, ngươi lại dám đánh ta! Chu Cửu Chân bỏ sau khi thức dậy, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Huyền Thanh, đáy mắt chỗ sâu cũng lóe lên một vòng nồng đậm đoán độc quan mang, đặc biệt là nhìn thấy Huyền Thanh bên người Chu Chỉ Nhược về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng nồng đậm ghen tị biểu lộ. Biểu muội, ngươi không có chuyện gì chứ? Đúng lúc này, một đạo thanh âm rồn rập cũng từ phía sau truyền đến, rất nhanh, hai bóng người cũng từ phía sau chạy như bay đến, cầm đầu chính là một cái nam tử áo trắng, nam tử nhìn qua hơn 20 tuổi, mày rậm mắt to, chợt nhìn bên trên cũng là một bộ bán chạy tướng, tại hắn mà bên người thì là một cái lục y liễu nữ tử, bộ dáng cùng Chu Cửu Chân cũng có thể coi là cân sức ngang tài. Hai người kia chính là Liên Hoàn Trang trang chủ Vũ Liệt đệ tử Vệ Bích cùng nữ nhi Vũ Thanh Anh. Biểu muội, là ai thương ngươi, biểu ca ta báo thủ cho ngươi. Vệ Bích thấy thế ngay cả vội mở miệng nói. Liên là hắn. Chu Cửu Chân mặt mũi tràn đầy tức giận mở miệng nói, chỉ vào bình chân như vại Huyền Thanh mở miệng nói. Tiểu tử, cũng dám thương biểu muội ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Vệ Bích đáy mắt cũng lộ ra một vòng ghen ghét, lập tức liếc qua Huyền Thanh bên người Chu Chỉ Nhược về sau. Toàn bộ người thân thể lập tức cũng chấn động mạnh một cái, một vòng kinh diễm biểu lộ cũng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm một vòng nồng đậm sát ý. Khẩu khí thật lớn, ngươi lại tính là thứ gì, liền xem như Vũ Liệt cũng không dám lại bản công tử trước mặt như thế khoe khoang khoác lác. Huyền Thanh lạnh lùng nói, vô luận là Liên Hoàn Trang vẫn là Hồng Diệp Sơn Trang, tại võ lâm trí bên trong bất quá đều là nhị lưu thế lực thôi, toàn bằng tổ tiên dư manh kéo dài hơi tàn, thực lực thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Ngươi muốn chết? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Vệ Bích sắc mặt giận dữ, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Huyền Thanh trên thân bao phủ tới, một bên khác, một tay nắm cũng hướng phía Huyền Thanh trên thân đánh tới. Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Rát rưởi. Nhìn thấy Vệ Bích động tác về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng càng thêm khinh thường, Liên Hoàn Trang cường đại nhất võ học tự nhiên là Sen Hồ Phật Huyệt tay, xem như Cửu Âm Chân Kinh bên trong diễn hóa mà đến, ngạch, bịa đặt. Không biết thật hay giả, đừng để ý, với lại sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, hắn tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt. Lan. Huyền Thanh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra, một đạo tiếng long ngâm truyền đến, trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn âm thanh truyền đến, Vệ Bích trường kiếm trong tay trong nháy mắt đoạn thành mấy đoạn, cùng lúc đó, toàn bộ người thân thể cũng trong nháy mắt trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phúc. Tiên Triệu Triệu, trong khoảnh khắc, một ngụm nghịch huyết cuồn phấn ra. Thân thể bay ra mười mấy mét về sau lúc này mới rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp nằm ở bốn đầu cầm chó thi thể bên cạnh, thân thể cũng co quắp mấy lần, sau đó không có động tĩnh chuyển. Sư Minh! Ngươi vậy mà giết biểu ca! Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh thấy thế, sắc mặt cũng đông nhiên biến đổi, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc, đồng thời nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm oán hận quan mang. Keng! Chúc mừng chủ ký sinh giết chết khí vận nhân vật Vệ Bích! thu hoạch được khí vận điểm 50. Quả nhiên là nước tương bên trong nước tương. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được khinh thường thầm nghĩ. Giết cũng liền giết, thì tính sao? Huyền Thanh khỏe miệng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, hiển nhiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chương 32, Nhất Dương chỉ tới tay. Chu sát song thủ. Canh thứ 6. Ngươi chờ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Cửu Chân hung tợn trừng Huyền Thanh một chút về sau, trực tiếp quay người hướng phía nơi xa đi đến, hiển nhiên nàng cũng rõ ràng, hai người mình căn bản cũng không có thể là Huyền Thanh đối thủ, ngay cả vệ bích đều bị một chiêu miểu sát, huống chi là bọn hắn. Ta nói để cho các ngươi đi đến sao? Nhìn thấy bộ dáng của hai người về sau, Huyền Thanh cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, hai người sắc mặt đống nhiên biến đổi, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt sợ hãi. Hai người mặc dù nói tâm địa ác độc, nhưng là đó là đối với người khác, đối cái mạng nhỏ của mình, hai người tuyệt đối 10 phần chân quý. Nói một cách khác cũng chính là 10 phần sợ chết. Lấy vừa rồi Huyền Thanh biểu hiện đến xem, hiển nhiên tuyệt đối không là cái gì nhân từ nương tay hạng người, lập tức trong lúc nhất thời hai người cũng có chút hối hận đến trêu chọc Huyền Thanh. Làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Huyền Thanh lạnh lùng nhìn hai người, đáy mắt cũng lóe lên một vòng lăng lệ quan mang. Ngươi đừng làm loạn, cha ta là Liên Hoàn Trang trang chủ. Đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đối mặt tử vong uy hiếp, hai người xấu xí một mặt cũng triệt để bại lộ cũng đi ra. Thậm chí Chu Cửu Chân nhịn không được đối Huyền Thanh vứt ra một cái 770 mị nhãn, hiển nhiên là chuẩn bị sát dụ Huyền Thanh. Hừ. Bên cạnh Chu Chỉ Nhược thấy thế, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, nhìn thấy hai người bọn họ vậy mà câu dẫn Huyền Thanh, không biết vì cái gì Chu Chỉ Nhược trong lòng liền một trận không thoải mái. Bản công tử đối tàn hoa bại liễu không có hứng thú. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng là một trận buồn cười, đồng thời trong lòng cũng là có chút đắc ý, sau đó cũng trực tiếp mở miệng nói. Ngươi! Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, hai người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, bọn hắn không nghĩ tới mình Đường Đường Tuyết Linh song su chủ động ôm ấp yêu thương, lại bị người không thèm đếm xỉa đến, thậm chí mở miệng trào phúng. Còn bên cạnh Chu Chỉ Nhược thấy thế trên mặt thì trong nháy mắt cười tươi như hoa, hiển nhiên đối với Huyền Thanh trả lời 10 phần hài lòng. Chúng ta có thể đem ra truyền tuyệt học nói cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết chúng ta. Lúc này, Vũ Thanh Anh bỗng nhiên mở miệng nói, hiển nhiên là vì mạng sống, Vũ Thanh Anh cũng cái gì đều không để ý tới. Không sai, Chu gia ta gia truyền nhất dương chỉ chính là năm đó Nam Đế Nhất Đăng đại sư vô thượng tuyệt học, bờ cơ FF, chỉ cần ngươi thả ta, ta đáp ứng đem nhất dương chỉ truyền cho ngươi. Chu Cửu Chân lập tức cũng mở miệng nói, nhất dương chỉ a. Ngược lại là có chút ý tứ. Đối với Vũ Thanh Anh lời nói Huyền Thanh không nhìn thẳng, Vũ gia tuyệt học gia truyền hắn thật sự là không có chút nào hứng thú, bất quá đối với Chu gia nhất dương chỉ Huyền Thanh ngược lại là có chút ý động. Nhất dương chỉ, tuyệt đối là có thể xưng một môn cường đại chỉ pháp, xã điêu bên trong, Nam Đế Nhất Đăng đại sư dùng cái này đến đặt vững ngũ tuyệt thứ nhất tên tuổi, có thể tưởng tượng kinh khủng đến cỡ nào, rất nhiều người đều bởi vì Thiên Long Bát Bộ đoàn thị nhất tộc biểu hiện mà cảm giác nhất dương chỉ không gì hơn cái này. Thế nhưng là trên thực tế, Huyền Thanh cho rằng, cái này, nhất dương chỉ, tuyệt đối là thiên cấp công pháp, tu luyện đến nhất phẩm, nhất dương chỉ, tuyệt đối sẽ không so, lục mạch thần kiếm, kém bao nhiêu. Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền đem nhất dương chỉ nói cho ngươi. Nhìn thấy Huyền Thanh phản ứng về sau, Chu Cửu Chân đáy mắt cũng lộ ra một vòng mừng thầm, ngay cả vội mở miệng nói. Bệnh! Tốt, các ngươi có thể nói. Rất nhanh Huyền Thanh đem hai người mang đến khách sạn trong một cái phòng, nhìn qua hai người mở miệng nói. Chúng ta nếu là nói ngươi có phải hay không liền có thể buông tha chúng ta. Chu Cửu Chân có chút không yên lòng mở miệng nói. Ngươi cảm giác được các ngươi bây giờ còn có cái gì có kẻ mặc cả tư cách ra. Nghe được Chu Cửu Chân lời nói về sau, Huyền Thanh cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Ngươi! Chu Cửu Chân thấy thế sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Không cần lãng phí thời gian nữa, không muốn khiêu chiến bản công tử kiên nhẫn, các ngươi không là ưa thích nam nhân à, bản công tử không ngại tìm mười mấy cái tên ăn mày để cho các ngươi. Huyền Thanh tà cười một tiếng mở miệng nói. A, không cần, ta nói. Chu Cửu Chân ngay cả vội mở miệng nói, hiển nhiên là bị Huyền Thanh hù dọa. Sau đó không có chậm trễ chút nào, dùng thời gian một chén trà công phu, trực tiếp đem hắn biết nhất dương chỉ công pháp nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được, nhất dương chỉ, tàn thiên, chuẩn thiên cấp, cựu phẩm đến tứ phẩm. Chủ ký sinh phải trăng tốn hao 1.000 khí vận điểm tướng, nhất dương chỉ, thôi diễn đến nhất phẩm. Thôi diễn thành công, chủ ký sinh lấy được hoàn chỉnh, nhất dương chỉ, thiên cấp, phải chăng tu luyện?
Vâng.
Trong nháy mắt, Huyền Thanh chỉ cảm thấy trong đầu cũng nhiều thêm một cỗ tin tức, rất nhanh, nhất dương chỉ, tất cả tin tức tất cả đều xuất hiện ở Huyền Thanh trong đầu. Quả nhiên không hổ là, nhất dương chỉ, quả nhiên lợi hại. Không hổ là Đoàn Thị tuyệt học. Chỉ tiếc Đoàn Thị nhất tộc ngoại trừ Đoàn Chí Hưng bên ngoài, còn lại tất cả đều là một đám tầm thường. Để như thế thần công hổ thẹn. Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói. Đang quan sát, nhất dương chỉ, toàn thiên về sau, Huyền Thanh phát hiện, cái này, nhất dương chỉ, xa so chính mình tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn cũng không đơn thuần là một môn chỉ pháp, với lại trong đó còn bao hàm rất nhiều cái khác bí thuật. Thậm chí tu luyện tới chỗ cao thâm có được khai phát nhân thể tiềm năng công hiệu, cùng minh giáo hộ giáo thần công, càn khôn đại Nazi, bộ phận hiệu quả có chút cùng loại. Hơn nữa còn là chữa thương tuyệt học, nguyên tắc bên trong nhất đăng đại sư đã từng liền đem hấp hối Hoàng Dung cứu sống, có thể thấy được cường đại đến mức nào. Bất quá cái này, nhất dương chỉ, mặc dù nói cường đại, nhưng là tu luyện cũng không dễ dàng, lục phẩm trước đó coi như dễ dàng, có thể một khi đến lục phẩm muốn tiếp tục tăng lên lời nói, liền không có đơn giản như vậy. Về phần đến tam phẩm, mỗi lần tăng một phẩm độ khó liền tăng thêm một phần. Ngày sau cần tìm thời gian từ từ nghiên tập. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau đó cũng đem ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Chu Cửu Chân trên thân. Hiện tại ngươi có thể buông tha chúng ta a? Chu Cửu Chân mở miệng nói. Uy, các ngươi đi thôi. Huyền Thanh thản nhiên nói, cũng không có để Vũ Thanh Anh nói ra tuyệt học gia truyền. Quá tốt rồi, chúng ta đi. Chu Cửu Chân thấy thế cũng liền vội mở miệng nói. Hai người cũng hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Như, nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh đối bên cạnh Chu Chỉ Nhược ý chào một cái, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Chu Chỉ Nhược thân hình quỷ mị lóe lên, đi thẳng tới hai người sau lưng, cửu âm thần trảo, trong nháy mắt dùng ra, trực tiếp bóp nát hai người hầu kết. Chương 33, gặp lại Chu Nhi. Canh thứ 7. Người nói không giữ lời. Chu Cửu Chân miệng bên trong cuối cùng chật vật gạt ra mấy chữ, trên mặt cũng tràn đầy nồng đậm sợ hãi cùng không cam lòng. Bản công tử đáp ứng không giết các ngươi, thế nhưng là không nói Chỉ Nhược cũng không giết các ngươi à. Huyền Thanh lạnh lùng nói, đối với hai người kia Huyền Thanh tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đã vệ bích đã giết, tự nhiên cũng không quan tâm như thế hai cái âm tàn độc ác nữ tử. Đoạn đường này đến, Huyền Thanh hai người cũng tao ngộ không ít chiến đấu, ỷ thiên thế giới bởi vì chính là loạn thế, cho nên xa so với Tiếu Ngạo muốn hỗn loạn nhiều lắm, chẳng những có thổ phỉ sơ tặc, càng có đến từ triều đình dày, cho nên đoạn đường này xuống tới. Chu Chỉ Nhược cũng đã trải qua mấy lần chém giết, đã thời gian dần trôi qua thích ứng loại cuộc sống này, trên cơ bản đã miễn cưỡng xem như một cái hợp cách giang hồ thái điểu. Kaka, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Giải quyết xong hai người về sau, Chu Chỉ Nhược quay đầu nhìn một cái Huyền Thanh mở miệng nói. Nhất tuyến hạp. Chúng ta đi nhất tuyến hạp A. Sáu đại phái vây công quang minh đỉnh bực này tốt đùa chúng ta cũng không thể bỏ qua. Huyền Thanh mở miệng nói. Ân, nghe Kaka. Chu Chỉ Nhược ôn nhu gật đầu. Đối với Huyền Thanh lời nói hiển nhiên là không có chút nào phản đối, rời đi thành trấn về sau, hai người trực tiếp một đường hướng phía nhất tuyến hạp phương hướng tiến đến, dọc theo con đường này Huyền Thanh hai người cũng phát hiện không ít người trong giang hồ, hiển nhiên tuyệt đại đa số đều là vây công quang minh đỉnh người. Một đám mua danh chỗ tiếng, không phải là không rõ thiện ác không phần có người. Nhìn qua dọc theo con đường này người trong võ lâm về sau, Huyền Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đối với những này cái gọi là võ lâm chính đạo, ngoại trừ số ít một số người bên ngoài, Huyền Thanh cảm giác cùng Tiếu Ngạo bên trong những danh môn chính phái kia không hề khác gì nhau, thậm chí còn không bằng Tiếu Ngạo bên trong những người kia. Thả ta ra, ngươi cái này đáng chết thối ni cô. Ngay tại hai người đi đến một rừng cây thời điểm, chỉ nghe một đạo thanh âm tức giận từ bên trong truyền đến. Nha đầu chết tiệt kia, tranh thủ thời gian giao ra giải dược, bằng không mà nói hôm nay cũng đừng trách bần ni lòng dạ độc ác. Một đạo tràn đầy vô tận lệ khí cùng thanh âm lạnh lùng cũng lập tức truyền đến. Ân. Nghe được thanh âm này về sau, nguyên vốn chuẩn bị tiếp tục đi đường Huyền Thanh thân thể bỗng nhiên ngừng lại, đáy mắt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ thần sắc, bởi vì hắn đã hiểu, thanh âm này không phải là của người khác, thình lình chính là 10 năm trước bị Huyền Thanh hung hăng nhục nhã qua một trận diệt nhất tuyệt sư Thái Thanh Âm. Là phái Nga Mi người. Huyền Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, sau đó ra hiệu Chu Chỉ Nhược, hai người thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong rừng cây. Người cái lao tặc nghi, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, về phần giải dược. Đơn giản liền là cho cười, chúng ta Thiên Chu vạn độc thủ làm sao lại có giải dược. Trước đó thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Sư phụ, đau quá, đau chết mất, sư phụ, mau cứu ta, nhanh mau cứu ta, đau chết mất. Ta không chịu nổi. Sau đó một đạo hư nhược thanh âm cũng lập tức truyền đến. Là nàng. Chuyện gì xảy ra? Không có Trương Vô Kỵ, nàng tại sao lại cùng phái Nga Mi người đụng phải, hơn nữa còn rơi xuống diệt tuyệt trong tay, chẳng lẽ nội dung cốt truyện quán tính thật sự có khủng bố như vậy à? Nhìn thấy trong sân tình huống về sau, Huyền Thanh cũng kinh ngạc dưới. Lúc này Huyền Thanh cũng đã nhận ra được, cái kia trong đám người bị mấy cái bạch y hẻ nữ tử bắt cóc người thình lình chính là 10 năm trước đi theo Kim Hoa bà bên người Chu Nhi. 10 năm trôi qua, lúc này em gái cũng biến thành một thiếu nữ, một thân màu tím váy dài, chợt nhìn đi lên ngược lại là một cái thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ, chỉ là má phải cái kia một khối kinh khủng dữ tợn vết sẹo triệt để đem đây hết thảy cho phá hư hết. Tốt ngươi cái đáng chết nha đầu, thật sự cho rằng Bần Nhi bắt ngươi không có cách nào không thành, hôm nay Bần Nhi liền đánh gãy tứ chi của ngươi, ta ngược lại còn phải xem nhìn ngươi có thể mạnh miệng ở đâu. Sau khi nói xong, liền muốn hướng phía Chu Nhi trên thân vỗ tới. Diệt Tuyệt sư thái thật sự là uy phong thật to, thật là lớn sát khí à, 10 năm không thấy, sư thái bản sự không có dài bao nhiêu, trên người sát khí ngược lại là trướng không ít ta. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục trốn ở đó, lạnh lạnh thanh âm lập tức truyền đến, sau đó trực tiếp mang theo Chu Chỉ Nhược từ trong bụi cây chậm rãi đi ra, ánh mắt dừng lại ở Diệt Tuyệt sư thái trên thân, khóe miệng cũng lộ ra một vòng nồng đậm đùa cợt biểu lộ. Ân, ngươi là ai? Diệt Tuyệt sư thái nhìn thấy Huyền Thanh về sau, lông mày cũng nhíu lại, hiển nhiên trong lúc nhất thời còn không có nhận ra Huyền Thanh dáng vẻ, dù sao 10 năm trước, Huyền Thanh bất quá chỉ là một cái 15-16 dáng vẻ thôi, hiện tại 10 năm trôi qua, Huyền Thanh khí chất trên người đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hắc, xem ra sư thái còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Đã vậy còn quá nhanh liền quên. Huyền Thanh cười lạnh một tiếng, khoe miệng cười lạnh cũng càng thêm nồng nặc lên. Là ngươi? Huyền Thanh? Lại là ngươi? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, rất nhanh Diệt Tuyệt thần sắc đống nhiên biến đổi, một cỗ kinh khủng trùng thiên lệ khí cũng từ trên người nàng phát ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh, trong ánh mắt cũng tràn đầy nồng đậm đoán độc biểu lộ, hiển nhiên là rốt cục nhận ra thân phận của Huyền Thanh, cũng nghĩ đến lúc trước thời điểm Huyền Thanh gia tăng trên người hắn đủ loại nhục nhã. Diệt Tuyệt, bản công tử nói qua, tốt nhất đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bản công tử rất chán ghét ngươi loại ánh mắt này, nếu có lần sau nữa, bản công tử không ngại lại để cho để ngươi tốt nhất ghi nhớ thật lâu. Huyền Thanh lạnh lùng nói, đáy mắt cũng lóe lên một vòng lạnh lùng quan mang. Ngươi! Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, thế nhưng là nghĩ đến Huyền Thanh cái kia kinh khủng mà làm người tuyệt vọng thực lực về sau, trong lòng cũng của nàng là một trận bất lực. 10 năm trước đó, Huyền Thanh thực lực liền đã khủng bố như vậy, hiện tại 10 năm trôi qua, mặc dù nói những năm gần đây, Diệt Tuyệt sư thái thực lực của mình cũng tăng lên không ít. Nhưng là chống lại Huyền Thanh, nàng vẫn như cũ là không có chút nào. Nắm chắc, huống chi nàng cũng không tin Huyền Thanh cái này thời gian 10 năm sẽ không có chút nào tiến bộ. Nghe! Công tử, là ngươi! Mà Chu Nhi nhìn thấy Huyền Thanh về sau, hiển nhiên cũng là nhận ra Huyền Thanh, dù sao 10 năm trước đó, Huyền Thanh tại Hồ Điệp Cốc bên trong cho nàng ấn tượng có thể nói là 10 phần khắc sâu, nàng tự nhiên cũng hết sức rõ ràng Huyền Thanh lợi hại, lúc này trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt kinh hỉ môn. Chương 34 Trưởng bộ Diệt Tuyệt. Lần nữa giận ngất. Thứ tam càng. Chu Nhi tiểu thư, đã lâu không gặp a. Nhìn thấy Chu Nhi dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng trực tiếp điểm gật đầu. Công tử còn nhớ rõ ta. Nghe được Huyền Thanh vậy mà thoáng cái hô lên tên của mình, Chu Nhi trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vẻ mặt kinh hỉ. Hiển nhiên, cái này làm nàng 10 phần ngoài ý muốn, trong lòng cũng là một trận mừng thầm. Hừ, Huyền Thanh, ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ lại muốn tìm Bần Nhi phiền phức a? Cái này xú nha đầu đả thương đệ tử của ta, ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay tốt. Diệt Tuyệt sư thái nhìn thấy bộ dáng của hai người về sau, trong lòng lập tức cảm giác một trận không ổn, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi đây là đang uy hiếp bản công tử a? Nghe được Diệt Tuyệt về sau, Huyền Thanh khỏe miệng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, lạnh lùng nói. Cựu tứ số không ngươi. Quả nhiên, nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Diệt Tuyệt sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, sắc mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ, hết sức đặc sắc. Sư phụ, giết ta đi, ta không chịu nổi. Đau quá a, đau chết mất. Lúc này Đinh Mẫn Quân thanh âm lại một lần nữa truyền đến, cả người mồ hôi trên trán cũng như là thác nước, hiển nhiên cái này Thiên Chu Vạn Độc thủ công phu 10 phần âm độc. Xú nha đầu, lại không giao ra giải dược, hôm nay ta liền để ngươi máu phun ra năm bước. Nhìn thấy một màn này về sau, Diệt Tuyệt sắc mặt cũng càng thêm khó nhìn lên, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống Chu Nhi trên thân. Hừ, mơ tưởng. Có bản lĩnh ngươi hôm nay liền giết ta, dù sao cũng có người cho ta chôn cùng. Chu Nhi hiển nhiên căn bản cũng không e ngại đối phương uy hiếp, lạnh lùng nói. Muốn chết. Trực tiếp lại một lần nữa hướng phía Chu Nhi trên thân đánh ra. Hừ. Huyền Thanh thấy thế tự nhiên là không thể nào trơ mắt nhìn em gái cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, trong khoảnh khắc, đưa tay bỗng nhiên một chảo, một đạo quỷ dị kình khí trong nháy mắt trực tiếp bao phủ Chu Nhi thân thể, nương theo lấy Chu Nhi thân thể cũng trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp rơi xuống Huyền Thanh bên người, thình lình chính là Cầm Long Công. Hiện tại Huyền Thanh Cầm Long Công đã đến cảnh giới đại thành, mặc dù nói không cách nào cùng Thiên Long bên trong tiểu phong so sánh, nhưng là cách không khiếp người với hắn mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. Huyền Thanh, ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Hôm nay ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Huyền Thanh vậy mà liên tiếp phá hư chuyện tốt của mình về sau, Diệt Tuyệt sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, rốt cục cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Huyền Thanh bên người lao đến, từng đạo lăng lệ trưởng phong cũng gào thét mà ra. Tuyệt thế cảnh giới A. Bất quá đáng tiếc, vẫn như cũng là quá yếu. Cảm nhận được Diệt Tuyệt khí tức trên thân về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường, hiển nhiên trước đó thời điểm Diệt Tuyệt bị Huyền Thanh cũng kích thích không nhẹ, tự nhiên là hạ một phen khổ công phu, tu vi cũng đạt tới tuyệt thế cảnh giới, so nguyên tắc bên trong phải cường đại một chút, bất quá hiển nhiên vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Cút về. Kháng Long hữu hối. Huyền Thanh lạnh hừ một tiếng, hai tay vung lên, một đạo kinh khủng cương mãnh bá đạo trưởng lực trong nháy mắt gào thét mà ra trực tiếp hung hăng đón nhận Diệt Tuyệt trưởng lực. Không có chút nào lo lắng, đối mặt cương mãnh bá đạo, Hàng Long thập bát trưởng, Diệt Tuyệt công kích hiển nhiên liền như là một cái 3 tuổi tiểu hài giống nhau yếu ớt không chịu nổi, trong khoảnh khắc liền trực tiếp sụp đổ, sau đó toàn bộ người thân thể cũng không bị khống chế bay ngược trở về. Một ngụm nghịch huyết cũng trực tiếp tuôn trào ra. Cái này, đây là Hàng Long thập bát trưởng. Lại là Hàng Long thập bát trưởng. Ngươi làm sao lại đạt được Hàng Long thập bát trưởng? Diệt Tuyệt sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên. Ngay sau đó ánh mắt cũng tại Huyền Thanh trên thân tìm tòi, chờ thấy đến hoàn hảo không chút tổn hại ỷ thiên kiếm về sau, Diệt Tuyệt trên mặt biểu lộ cũng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Cái này có cái gì không thể nào? Đừng tưởng rằng điểm này phá sự chỉ có ngươi Nga Mi biết. Huyền Thanh khinh thường mở miệng nói. Cái gì? Ngươi? Đáng chết, không có khả năng, ngươi. Diệt Tuyệt nghe xong toàn thân chấn động, hiển nhiên là đã nghe được Huyền Thanh lời nói bên trong ý tứ, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Cho tới nay ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bên trong bí mật đều là Nga Mi bên trong cơ mật tối cao, nhưng là bây giờ lại bị ngoại nhân biết được, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Vẫn là câu nói kia, nên các ngươi tự nhiên sẽ thuộc cho các ngươi, thế nhưng là không thứ thuộc về các ngươi, liền xem như tốn hao lại nhiều tâm tư cũng cuối cùng không sẽ thuộc về các ngươi. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Ngươi! Phúc! Diệt Tuyệt nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, lập tức cũng chỉ cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt, sau đó cuống họng ngọt ngọt. Một ngụm nghịch huyết cũng trong nháy mắt trực tiếp phun ra ngoài, toàn bộ người thân thể vậy mà lại một lần nữa ngất đi. Sư phụ! Sau lưng mấy cái Nga Mi đệ tử thấy thế sắc mặt cũng là đại biến, liền vội vàng tiến lên đỡ Diệt Tuyệt, đồng thời nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm biểu tình khiếp sợ. Phế vật! Không nghĩ tới cùng 10 năm trước vẫn là một điểm tiến bộ đều không có, liền điểm ấy khí lượng cũng muốn phát dương quang đại Nga Mi, thật sự là chuyện cười lớn. Nga Mi dây cung tại trong tay của ngươi nhất định suy sụp. Tả Thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Diệt Tuyệt sư thái tâm tính cùng khí lượng đã vậy còn quá kém, lại một lần bị mình tức xỉu. Cái này cũng làm hắn 10 phần im lặng. Từ Diệt Tuyệt trên thân hắn thật sự là nhìn không ra dù là chút nào võ lâm mọi người khí độ. Chúng ta đi thôi. Sau đó Huyền Thanh đối bên người Chu Nhi cùng Chu Chỉ Nhược mở miệng nói, một nhóm ba người cũng hướng thẳng đến bên ngoài rừng cây đi đến, về phần phái Nga Mi cả đám mặc dù nói 10 phần phẫn nộ năm. 7. Tuy nhiên lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả, ngay cả Diệt Tuyệt đều bị Huyền Thanh một trường đánh bay, huống chi là bọn hắn. Đa tạ công tử ân cứu mạng, nếu không có công tử kịp thời xuất hiện, Chu Nhi chỉ sợ thật muốn bị Diệt Tuyệt cái kia láo ni cô giết đi. Rời đi rừng cây về sau, Chu Nhi cũng lập tức mở miệng nói. A, Chu Nhi cô nương khách khí, loại chuyện này đã bản công tử gặp đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, giống Diệt Tuyệt loại kia ngoan cố không thay đổi láo tặc an vì người trong chính đạo. Huyền Thanh mở miệng nói. Chu Nhi cô nương ngươi không phải cùng với Kim Hoa bà a? Vì cái gì hiện tại cũng chỉ có một mình ngươi? Sau đó Huyền Thanh tò mò hỏi. Bà nàng. Nàng lâm thời có chuyện gì rời đi, ta cũng không biết đi địa phương nào. Chu Nhi lắc đầu nói ra. Chương 35, trừ độc. Thứ 9 càng. Đã như vậy, cái kia Chu Nhi cô nương liền tạm thời trước cùng với chúng ta tốt, miễn cho lại bị Diệt Tuyệt này lão tặc Nhi phát hiện, lần sau, chỉ sợ lại không có may mắn như vậy. Huyền Thanh mở miệng nói. Thật sao? Thật sự là quá tốt, đa tạ Huyền Thanh công tử. Chu Nhi nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, con mắt cũng đống nhiên sáng lên, ngay cả vội mở miệng nói. Trạng vạng tối thời điểm, Huyền Thanh ba người tìm một cái trấn nhỏ, sau đó tiến vào một cái khách sạn. Tiến vào khách sạn về sau, Chu Nhi cũng không có tị úy Huyền Thanh hai người, trực tiếp móc ra một cái hộp nhỏ, chậm rãi mở ra, lập tức chỉ gặp một cái nửa cái lớn chừng bàn tay màu sắc rực rỡ nện từ bên trong bò lên đi ra. A. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy một màn này về sau, mặt bên trên lập tức cũng lộ ra một vòng ánh mắt khiếp sợ, phàm là có chút thưởng thức người cũng đều có thể nhìn ra con nhện này tuyệt đối là ủng có kịch độc. Tại Chu Chỉ Nhược ánh mắt khiếp sợ bên trong, Chu Nhi trực tiếp đưa tay đưa tới, sau đó nhện miệng rộng cũng trực tiếp cắn đi lên, khắc thời gian, chỉ gặp tháng 1 năm 12 đường cơ hồ mắt trần có thể thấy hắc tuyến dọc theo Chu Nhi cánh tay hướng phía chung quanh khuyết tán ra, Chu Nhi cả người mặt cũng biến thành lúc xanh lúc đỏ, bộ dáng nhìn qua 10 phần dọa người. Không sai biệt lắm qua thời gian một chén trà công phu, Chu Nhi cái này mới chậm rãi thu tay lại, sau đó lại một lần đem hộp thu vào. Thật xin lỗi, Chu tỷ tỷ, ta cũng không biết ai đại ai nhỏ, tới trước tới sau a. Hù đến ngươi. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược dáng vẻ về sau, Chu Nhi cũng lập tức mở miệng nói. Thiên Chu vạn độc thủ, a. Quả nhiên có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc, mặc dù nói uy lực không tệ, bất quá cuối cùng không phải chính đạo. Huyền Thanh thấy thế mở miệng nói. Huyền Thanh công tử đối, Thiên Chu vạn độc thủ, hiểu rất rõ a. Chu Nhi thấy thế có chút tò mò nhìn Huyền Thanh. Thiên Chu vạn độc thủ, môn công phu này trên giang hồ chính là Thiên Lưng giáo Ân Dạ Vương phu nhân gia truyền công phu, Chu Nhi hẳn là Ân Dạ Vương nữ nhi a. Huyền Thanh biết rõ còn cố hỏi mở miệng nói. A. Công tử, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết, bất quá Ân Dạ Vương không phải cha ta không có loại kia vô tình vô nghĩa cha. Lập tức Chu Nhi cũng trực tiếp mở miệng nói ra Ân Dạ Vương thời điểm, đáy mắt cũng lộ ra một vòng tức giận thần sắc. A, Ân Dạ Vương cố nhiên có lỗi, bất quá cốt nhục thân tình lại là mãi mãi cũng không cải biến được. Huyền Thanh lắc đầu nói ra, đối với Ân Dạ Vương, Huyền Thanh tự nhiên cũng không có cái gì ấn tượng tốt, tại Ỷ Thiên bên trong, Ân Dạ Vương ra sân thời điểm liền là một người phong lưu háo sắc người, nếu không có Dương Tiêu xuất hiện, Kỷ Hiểu Phù chỉ sợ đã bị hắn trả đạp. Bất quá đối với Chu Nhi, mặc dù nói Ân Dạ Vương ngoài miệng luôn mồm muốn giết Chu Nhi, bất quá nhưng cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ thôi. Hừ. Dù sao ta không có dạng này phụ thân. Hiển nhiên Chu Nhi trong lòng đối Ân Dạ Vương oán hận không phải một điểm nửa điểm, tự nhiên cũng nghe không vô Huyền Thanh. Huyền Thanh thấy thế ngược lại cũng không nói gì nữa, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Chu Nhi trên mặt. Công tử, ngươi làm sao? Có phải hay không Chu Nhi quá xấu, hù đến công tử? Nhìn thấy Huyền Thanh nhìn mình chằm chằm vết sẹo trên mặt về sau, Chu Nhi mặt bên trên lập tức cũng lộ ra một vòng khẩn trương biểu lộ, vội vàng cúi đầu xuống. Chu Nhi cô nương hiểu lầm. Ta chỉ là đang nghĩ, nhìn xem có biện pháp nào không giúp Chu Nhi cô nương vết sẹo trên mặt loại trừ. Huyền Thanh lắc đầu nói ra, dù sao Huyền Thanh thế nhưng là biết, em gái nếu là không có vết sẹo trên mặt, vậy cũng tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Tạ công tử quan tâm, bất quá vô dụng, trừ phi là ta hóa đi công phu của ta, bằng không mà nói, ta vết sẹo trên mặt mãi mãi cũng không sẽ biến mất. Nói đến đây, Chu Nhi đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng thất lạc biểu lộ, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng. Lấy mình này tấm tôn dung muốn cùng với Huyền Thanh căn bản là người si nói ngọng, chớ nói chi là Huyền Thanh bên người có một cái dung mạo khí chất càng hơn nàng Chu Chỉ Nhược. Chu Nhi muội muội vẫn là để ca ca giúp ngươi xem một chút đi, ca ca y thuật rất lợi hại. Chu Chỉ Nhược mặc dù nói cảm giác được Chu Nhi nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt có chút không đúng, nhưng là bây giờ Chu Chỉ Nhược cuối cùng không phải truyền hình điện ảnh trung hậu kỳ Chu Chỉ Nhược, tâm địa vẫn là vô cùng hiền lành, nhìn thấy Chu Nhi bộ dáng như thế, trong lòng hiển nhiên cũng là có chút không đành lòng. Cái này, hiển nhiên Chu Nhi lúc này cũng nhớ tới lúc trước thời điểm tại Hồ Điệp Cốc thời điểm, Huyền Thanh thế nhưng là cùng Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Như cùng một chỗ, trên mặt cũng lộ ra một vòng chần chờ biểu lộ. Để ta xem một chút ta. Huyền Thanh mở miệng nói, trên thực tế, Huyền Thanh đối với cái này cái gọi là độc căn bản là không có để ở trong lòng, nguyên tắc bên trong ngay cả Trường Vô Kỵ có thể giải quyết, huống chi là hắn. Vậy liên phiền phức Huyền Thanh công tử. Chu Nhi thấy thế cũng lập tức gật gật đầu, trực tiếp vươn tay. Huyền Thanh cũng không chần chờ, trực tiếp đưa tay khoác lên Chu Nhi trên cổ tay, con mắt khép hở, cẩn thận cảm ứng tình huống nàng bây giờ. Cái này, Thiên Chu vạn độc thủ, quả nhiên tà môn. Có chút ý tứ. Sau một lát, Huyền Thanh buông tay ra, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Thế nào, Huyền Thanh công tử? Chu Nhi thấy thế có chút mong đợi nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói. Hẳn là không có vấn đề gì, mặc dù nói độc này có chút khó chơi, bất quá cũng không phải là không có biện pháp, hẳn là có thể giải quyết. Yên tâm đi. Huyền Thanh gật gật đầu nói 903. Thật có thể. Thật sự là quá tốt, đa tạ công tử, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Chu Nhi trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Dù sao Chu Nhi chỉ là một thiếu nữ, làm sao có thể đối dung mạo của mình không quan tâm, lúc này nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, trong lòng tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Trước hết để cho ta cho ngươi châm cứu mấy lần, sau đó lại bắt mấy phó thuốc hẳn là không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Huyền Thanh mở miệng nói. Cùng Trương Vô Kỵ trong cơ thể Huyền Minh thần trưởng hàn độc so sánh, Chu Nhi trên mặt điểm ấy thương thế thật sự là có chút tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không là vấn đề. Trong nháy mắt, 3 ngày liền đi qua. Tốt, em gái, thời gian không sai biệt lắm, để chỉ nhược để ngươi tháo ra a. Trong khách sạn, Huyền Thanh nhìn qua Chu Nhi trên mặt quấn lấy băng vải về sau, cũng trực tiếp mở miệng nói, cái này 3 ngày, Huyền Thanh trên cơ bản đã triệt để đem nàng thể nội độc tố ép ra ngoài. A, thật sao? Vậy liền phiền phức Chu tỷ tỷ. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Chu Nhi trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương cùng mong đợi biểu lộ, cái này 3 ngày, đối với nàng mà nói cũng coi là một loại dày vò. Chương 36, ngẫu nhiên gặp thường ngộ xuân. Thứ 10 càng. A. Chu Chỉ Nhược thận trọng đem Chu Nhi trên mặt băng vải mở ra về sau, nhìn thấy Chu Nhi trên mặt bộ dáng, miệng bên trong cũng kinh hô một tiếng, trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp lúc này Chu Nhi khuôn mặt, nguyên bản cái kia dọa người vết sẹo đã triệt để biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó thì là một mảnh hồng nhuận phơn phất chi sắc. Chu Nhi dáng vẻ cùng Chu Chỉ Nhược có chút không giống nhau lắm, làn da không có Chu Chỉ Nhược trắng như vậy tạm, ngược lại có chút màu lúa mì, bất quá lại là 10 phần bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cho người ta một loại rất khỏe mạnh cảm giác, một đôi hoạt bát mắt to, khỏe miệng hơi nhếch lên, cho người ta một loại hơi có chút dã tính điêu ngoa cảm giác. Làm sao vậy, Chu tỷ tỷ, có phải hay không vẫn là rất xấu? Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược dáng vẻ về sau, Chu Nhi sắc mặt cũng hơi đổi, nàng còn tưởng rằng thất bại, trên mặt cũng lộ ra một vòng thất lạc biểu lộ. Chu Nhi muội muội, ngươi còn là mình chiếu soi gương a. Sau khi nói xong, Chu Chỉ Nhược cũng chỉ bên cạnh gương đồng mở miệng nói. Ân. Nghe được Chu Chỉ Nhược lời nói về sau, Chu Nhi tâm tình có chút thấp thỏm hướng phía tấm gương phương hướng nhìn lại, bất quá sau một khắc, khi nhìn thấy trong gương hình tượng của mình về sau, cả người trên mặt cũng lộ ra một vòng biểu tình không dám tin tưởng. Một cái tay cũng không nhịn được sờ lên mình trước đó vết sẹo vị trí, lập tức nguyên bản cái kia thô ráp không chịu nổi làn da lúc này cũng biến thành vô cùng bóng loáng, nguyên bản cái kia xấu xí vết sẹo cũng triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Thành công, biến mất, vậy mà thật biến mất. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Rất nhanh, Chu Nhi cũng phản ứng lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên biểu lộ, lập tức trong mắt cũng chảy ra một nhóm nước mắt, vui đến phát khóc. Cảm ơn ngươi Huyền Thanh công tử. Chu Nhi sau một khắc trực tiếp nhào tới Huyền Thanh trong ngực, sau đó đỏ mặt tại Huyền Thanh trên mặt nhẹ mổ một cái, mở miệng nói. Ngậy! Chu Nhi cô nương khách khí. Cảm nhận được mặt bên trên truyền đến cái kia cảm giác ấm áp về sau, Huyền Thanh tâm cũng hơi hơi rung động, bất quá lập tức nhìn thấy bên cạnh có chút ghen ghét Chu Chỉ Nhược về sau, lúc này cũng liền bận bịu tập trung ý chí mở miệng nói. Tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng là thời điểm nên xuất phát, hiện tại trò hay hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu. Huyền Thanh lập tức cũng trực tiếp mở miệng nói, khoảng cách 6 đại phái vây công Quang Minh đỉnh thời gian cũng đã càng ngày càng gần, Huyền Thanh tự nhiên cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Một nhóm 3 người cũng trực tiếp xuất phát, hướng phía nhất tuyến hạp phương hướng tiến đến, lần này Huyền Thanh chủ yếu nhất cũng không phải là vì kiến thức những cái được gọi là danh môn chính phái cao thủ, Minh giáo giáo chủ chi vị mà đến, đây chính là quan hệ đến mình nhiệm vụ chính tuyến, đồng thời đối với Minh giáo trong mật đạo Càn Khôn Đại Na Di cũng là nhất định phải được. Cái kia Càn Khôn Đại Na gì thế nhưng là danh xưng có thể khai phát tiềm lực thân thể con người, tá lực đả lực vô. Thượng tuyệt học, đối bực này thần công Huyền Thanh tự nhiên là không hề từ bỏ dự định. Đinh 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 đinh. Ngay tại Huyền Thanh 3 người tiến vào nhất tuyến hạ phụ cận thời điểm, chỉ nghe phía trước truyền đến từng đợt thanh âm đánh nhau nương theo lấy từng đợt tiếng quát mắng cùng tiếng hò hét. Ân, đã đánh. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh thần sắc cũng hơi đổi, sau đó cùng 2 người liếc nhau, mấy người thân hình bay lượn, hướng thẳng đến đánh nhau chuyển đến phương hướng nhìn lại. Nhiều. Là Thường Ngộ Xuân. Chỉ gặp giữa sân, một đám minh giáo ăn mặc người lúc này đang bị 2 phe nhân mã bao vây lại, trong đó một đợt một thân đạo bào màu xanh, thình lình chính là phái võ đang đám người, mà đổi thành bên ngoài một đợt thì là một đám bạch y lìa nữ tử, cầm đầu thình lình chính là Diệt Tuyệt Lao Tặc Nhi, không cần phải nói, những này dĩ nhiên chính là Nga Mi đệ tử. Mà bị vây quanh những người này không sai biệt lắm chỉ có 20-30 người dáng vẻ. Cầm đầu rõ ràng là 10 năm trước đó cùng Huyền Thanh từng có gặp nhau Thường Ngộ Xuân, mặc dù nói 10 năm không gặp, nhưng là Thường Ngộ Xuân ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Đối mặt võ đang và Nga Mi cao thủ vây công, những này minh giáo người tự nhiên căn bản cũng không có chút nào lo lắng, rất nhanh liền tất cả đều bị ép buộc. Dù sao vô luận là Nga Mi vẫn là võ đang người, thực lực đều hoàn toàn không phải những này minh giáo giáo chúng có thể so sánh. Nói, Ma giáo các ngươi người đều mai phục ở nơi nào? Lúc này, Diệt Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua cầm đầu Thường Ngộ Xuân lạnh lùng nói, lúc này Diệt Tuyệt toàn thân sát khí đại thịnh, cả người không có chút nào một điểm một đời tông sư dáng vẻ, ngược lại càng giống một cái nữ ma đầu. Thường Ngộ Xuân, nói đi, chỉ cần ngươi lời nói ra, xem ở lúc trước Vô Kỵ trên mặt mũi, Tống Mỗ lấy bảo đảm ngươi một cái mạng. Tống Viễn Kiểu thấy thế cũng lập tức trực tiếp mở miệng nói kéo. Lao Tặc Nhi, ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, cho dù chết ta Thường Ngộ Xuân cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Tống Đại Hiệp, Thường Mỗ kính ngươi là một đời đại hiệp, cho nên ngươi vẫn là không cần nói nhiều, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta khi nào đó há lại loại kia tham sống sợ chết người. Thường Ngộ Xuân trực tiếp mở miệng nói, trong thần sắc không có có sợ chút nào dáng vẻ. Hôn trướng, Thường Ngộ Xuân, ngươi cái này là muốn chết, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sau khi nói xong, Diệt Tuyệt sư thái trưởng kiếm trong tay bỗng nhiên lắc một cái, một đạo kinh khủng kiếm khí bén nhọn cũng hướng thẳng đến Thường Ngộ Xuân trên thân bao phủ tới. Sư thái, thủ hạ lưu tình. Tống Viễn Tiểu thấy thế, sắc mặt cũng hơi đổi, tất lại bất kể nói thế nào, Thường Ngộ Xuân lúc trước thời điểm đối Trương Vô Kỵ có ân. Tống Viễn Kiểu tự nhiên không muốn xem lấy Thường Ngộ Xuân cứ như vậy chết tại Diệt Tuyệt sư thái dưới kiếm, tiền đến. Hừ, Diệt Tuyệt, ngươi thật sự là uy phong thật to à, vì cái gì bản công tử mỗi lần gặp được ngươi ngươi cũng là đang kêu đánh kêu giết đâu. Thật không biết như ngươi loại này thị sát thành tính nhân sĩ làm sao trở thành Nga Mi trưởng giáo. Lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy một đạo kinh khủng kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt phá không mà đến, trực tiếp đón nhận Diệt Tuyệt công kích. Trong khoảnh khắc, Diệt Tuyệt trường kiếm trong tay phát ra một tiếng vang dọn, trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Người nào? Nhìn thấy biến cố bất thình lình về sau, tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc dưới, lập tức cũng hướng thẳng đến công kích truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ đằng xa chậm rãi mà đến, cầm đầu chính là một cái toàn thân áo trắng phiêu giật như tiên thanh niên, bên người thì là hai cái thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Ngoại trừ Huyền Thanh ba người còn có thể là ai? Chương 37: Lên án mạnh mẽ Diệt Tuyệt. Thứ 11 càng. Huyền Thanh. Lại là ngươi. Nhìn thấy người tới dáng vẻ về sau, Diệt Tuyệt cơ hồ đều nhanh muốn tức nổ tung, nàng không nghĩ tới đến vậy mà lại là Huyền Thanh. Nàng phát hiện cơ hồ mỗi một lần cùng Huyền Thanh gặp nhau đều tuyệt đối chuẩn không có công việc tốt, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Huyền Thanh huynh đệ. Là ngươi. Thật là ngươi a. Còn bên cạnh Thường Ngộ Xuân cũng kinh ngạc dưới, sau đó nghe được Diệt Tuyệt về sau, con mắt cũng có chút sáng lên. Trên dưới đánh giá Huyền Thanh một hồi về sau, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt kinh hỉ. Hiển nhiên cũng là nhận ra Huyền Thanh. A a, Thường đại ca, 10 năm không thấy, luôn luôn tốt không? Huyền Thanh thấy thế mỉm cười mở miệng nói. Ha ha ha, tốt. Rất tốt, không nghĩ tới ta lão Thường lại thiếu ngươi một cái mạng. Thường Ngộ Xuân thấy thế cũng lập tức hơi xúc động nói. Huyền Thanh, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn cùng những này ma giáo yêu nhân làm bạn không thành? Nhìn thấy Huyền Thanh cùng Thường Ngộ Xuân trò chuyện càng ngày càng lửa nóng, Diệt Tuyệt sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên. Sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Ma giáo yêu nhân. Thật sự là cho cười, bọn hắn là ma giáo yêu nhân, hẳn là các ngươi liền là danh môn chính phái. Đơn giản thật sự là chuyện cười lớn, các ngươi Nga Mi vẫn là Quách Tương Quách Nữ Hiệp chuyển xuống đạo thống. Ta nhìn thật sự là đem Quách Nữ Hiệp lưu lại giáo 683 hối đã không sai biệt lắm. Năm đó Quách Đại Hiệp đã từng nói, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Các ngươi đâu? Từng cái tự bế danh môn chính phái, thế nhưng là các ngươi đang làm cái gì? Ngoại trừ suốt ngày kích động võ lâm tư sát, gia đình bạo ngược, các ngươi còn biết làm cái gì? Lúc này Huyền Thanh nhìn về phía Diệt Tuyệt trong mắt cũng tràn đầy nồng đậm khinh thường cùng sát ý. Mà các ngươi nhìn lại một chút các ngươi trong mắt ma giáo, bọn hắn đang làm cái gì? Ngàn ngàn vạn vạn minh giáo nghĩa quân vì phản kháng Nguyên Mông mà buôn ba lao lực, chính là bởi vì như ngươi loại này cái gọi là danh môn chính phái người, bốn phía bại hoại thanh danh của bọn hắn. Cho nên mới làm bọn hắn kháng nguyên đại nghiệp bước đi liên tục khó khăn, tại Nguyên Mông triều đỉnh dưới dâm uy, các ngươi không những không phấn khởi phản kháng, ngược lại ngăn cản kháng nguyên đại nghiệp, đây chính là các ngươi danh môn chính phái gây nên. Bản công tử thật hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là võ lâm chính đạo vẫn là triều đỉnh chó săn. Huyền Thanh không chút khách khí nổi giận nói. Ngươi nói bậy. Diệt Tuyệt bị Huyền Thanh tiểu nói này, cả người một gương mặt mo lập tức cũng là lại một lần nữa một trận tái nhợt, thân thể cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy lên. Còn bên cạnh những cái kia người trong minh giáo, đáy mắt thì lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt kích động, hiển nhiên Huyền Thanh nói là đến trong lòng bọn họ khảm nhi lên. Minh giáo giao chúng đâu chỉ trăm ngàn vạn, như không phải là bởi vì kháng nguyên đại nghiệp, chỉ bằng những này cái gọi là danh môn chính phái chỉ sợ đã sớm bị triệt để tiêu diệt, nơi nào sẽ để bọn hắn ở chỗ này châm ngòi thổi gió, thế nhưng là bọn hắn lùi bước ngược lại bị xem như mềm yếu có thể bắt nạt. Nói bậy. Thật sự là cho cười, ngươi luôn miệng nói rõ giáo là ma giáo, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, minh giáo có chỗ nào đắc tội ngươi? Ngược lại là ngươi, bản công tử chỉ thấy được ngươi Nga Mi người những người này như là chó dại, thật sự cho rằng minh giáo sợ các ngươi Nga Mi. Đơn giản liền là cho cười, vì bản thân chi tư, hưởng chú ý thiên hạ đại nghĩa, ta nhìn ngươi diệt tuyệt chỉ sợ sẽ là người Mông Cổ chó săn a. Làm một cái ni cô, không hảo hảo tại Nga Mi ăn chay niệm Phật, ngược lại mỗi ngày kêu đánh kêu giết, ngươi tu cái gì Phật? Huyền Thanh lạnh lùng nói, lúc này hắn thật là đối diệt tuyệt sư thái chán ghét tới cực điểm. Thi nhân. Hừ, ma giáo tứ đại Thích Ca Mâu Ni, Kim Mao sư vương giết người vô số, Thanh Dực Bức vương càng là khát máu thành tính, chẳng lẽ không nên tiêu diệt sao? Diệt tuyệt có chút không cam lòng mở miệng nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh. Tạ tốn cùng vi nhất tiếu. À, bản công tử thừa nhận, bọn họ đích xác giết không ít người, thế nhưng là có vẻ như cùng diệt tuyệt sư thái so sánh chỉ sợ vẫn là xa xa không kịp tha huống chi. Ngươi có bản lãnh đi tìm Thanh Dực Bức Vương cùng Kim Mao sư Vương trừ ma vệ đạo a. Cầm phổ thông minh giáo giáo chung chút giận có gì tài ba? Cái này liền là của ngươi bản sự, không, Bê Sà Tạ, muốn vì chính ngươi phế vật tìm bất kỳ lấy cớ cùng lý do. Huyền Thanh không chút khách khí mở miệng nói, hôn đàn, ta liều mạng với ngươi. Bị Huyền Thanh tiểu nói này, Diệt Tuyệt lại một lần nữa đã mất đi lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý mình cùng Huyền Thanh chênh lệch cực lớn. Lại một lần nữa hướng phía Huyền Thanh bên người lao đến. Phế vật, cho bản công tử cút ngay. Huyền Thanh lạnh lùng nói, sau một khắc, trực tiếp duỗi tay vừa lộn, một cái bá đạo trưởng lực trong nháy mắt hướng thẳng đến Diệt Tuyệt trên thân bao phủ tới. Phanh. Phúc. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng vang trầm âm thanh truyền đến, sau đó chỉ gặp bên trong hư không Diệt Tuyệt trực tiếp bay ngược ra ngoài, một ngụm lịch huyết cũng trong nháy mắt trực tiếp phun ra ngoài, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ngươi, ngươi, cảm nhận được trong cơ thể khí huyết sôi trào về sau, Diệt Tuyệt trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chấn nộ thần sắc, đồng thời trong lòng cũng là một trận bất lực, hiển nhiên Huyền Thanh biểu hiện ra thực lực thật sự là quá kinh khủng. Diệt Tuyệt, hôm nay bản công tử lại lưu ngươi một mạng, cũng là một lần cuối cùng, hy vọng ngươi không nên ép bản công tử giết người, bản công tử nhẫn mại cũng là có hạn độ. Lần sau còn dám đối bản công tử động thủ, bản công tử không ngại triệt để xóa đi các ngươi Nga Mi. Không cần hoài nghi bản công tử năng lực. Huyền Thanh lạnh lùng nói, nhìn về phía Diệt Tuyệt ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm khinh thường cùng sát ý. Huyền Thanh thiếu hiệp. Bên cạnh Tống Viễn Kiều thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng muốn nói lại thôi biểu lộ. Tống Đại Hiệp không cần nói nhiều, có một số việc ta khuyên Tống Đại Hiệp vẫn là không nên tùy tiện tham dự tốt, ít nhất cũng phải phân biệt thật giả, không nên bị giang hồ truyền ngôn nói gạt. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt ta. Huyền Thanh nhìn thấy Tống Viễn Kiều dáng vẻ về sau. Lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Ha 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 ha, tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nói hay lắm. Thật sự là thống khoái, những này cái gọi là danh môn chính phái suốt ngày lấy chính đạo tự cho mình là, thật sự là làm cho người buồn nôn. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to truyền đến, sau đó một cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử đi vào giữa sân, nhìn về phía Nga Mi ánh mắt của mọi người bên trong cũng tràn đầy nồng đậm khinh thường cùng trào phúng biểu lộ. Ngươi lại là người nào? Diệt Tuyệt thấy thế sắc mặt cũng vô cùng âm trầm mở miệng nói, vừa mới bị Huyền Thanh ngược không hề có lực hoàn thủ, lúc này vậy mà lại toát ra một người, Diệt Tuyệt ngạch trong lòng tự nhiên cũng là càng thêm phẫn nộ. Chương 38, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Yếu. Thứ 12 càng. Thiên Đương Giáo. Ân Gia Vương. Người tới lạnh lùng nói, người vừa tới không phải là người khác, thình lình chính là phụ thân của Chu Nhi, Thiên Đương Giáo Thiếu Giáo Chủ Ân Gia Vương. Ân Gia Vương. Thiên Đương Giáo Thiếu Giáo Chủ. Không biết các hạ xuất hiện ở đây cần làm chuyện gì, Thiên Ưng Giáo đã thoát ly Minh Giáo, vì sao còn muốn đến tham gia cùng chuyện thế này? Diệt Tuyệt thần sắc cũng là run lên, sắc mặt khó coi mở miệng nói. Ừ, ta Thiên Ưng Giáo mặc dù nói không thuộc Minh Giáo, nhưng là gia phụ chính là Minh Giáo Tứ Đại Thích Ca Mâu Ni thứ nhất Bạch Mi Ưng Vương, hiện tại 6 đại phái vây công Quang Minh Đỉnh, ta Thiên Ưng Giáo tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Ân Giã Vương lạnh lùng nói. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Nghe được Ân Giã Vương lời nói về sau, Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Tự tìm đường chết. À, chỉ bằng các ngươi những này tự bế danh môn chính phái, kỳ thực nam đạo nữ sướng hạng người cũng muốn ta Minh Giáo. Đơn giản liền là chuyện cười lớn. Hôm nay ta cũng không giết các ngươi, trở về hảo hảo nói cho 6 đại phái những người khác, thức thời cứ thế mà đi, bằng không mà nói, liền rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Ân Giã Vương lạnh lùng nói. Và ngươi cũng muốn lưu lại chúng ta. Thật sự là cho cười. Nghe được Ân Giã Vương trong giọng nói cái kia nồng đậm khinh thường về sau, Diệt Tuyệt thần sắc cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, hai đầu lông mày sát khí cũng lại một lần nữa tràn ngập ra. Hừ, phải không? Nghe được Diệt Tuyệt về sau, Ân Dã Vương khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh, sau một khắc, vung tay lên, trong khoảnh khắc, chỉ gặp nguyên bản trùng quanh đỉnh núi còn có trong bụi cây xuất hiện hơn 100 người, mỗi người trong tay đều dương cung cài tên, trực tiếp đem một đoàn người gắt gao bao vây lại. Cái gì? Các ngươi sớm đã có mai phục. Nhìn thấy một màn này về sau, Diệt Tuyệt sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới chúng quanh lại còn có nhiều cao thủ như vậy vây quanh. Chung quanh những cái kia Nga Mi đệ tử từng cái trên mặt cũng lộ ra một vòng đề phòng thần sắc, như thế chiến trận, trừ phi là tuyệt thế trở lên cao thủ, bằng không mà nói chỉ sợ đều không chiếm được chút nào chỗ tốt. Chúng ta đi. Diệt Tuyệt có chút không cam lòng mở miệng nói, hiển nhiên nàng cũng biết, lại tiếp tục lưu lại lời nói chỉ sợ chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Huyền Thanh thiếu hiệp, đã như vậy, chúng ta sau này còn gặp lại. Lúc này Tống Viễn Kiều cũng trực tiếp mở miệng nói, cùng lúc đó, đi qua Huyền Thanh một phen về sau. Tống Viễn Kiều cả người hiển nhiên cũng hơi có chút mê mang, cũng không có trước đó như vậy nhuệ khí. Sau này còn gặp lại. Huyền Thanh thản nhiên nói. Huyền Thanh công tử, chúng ta cũng đi thôi. Lúc này, Huyền Thanh sau lưng Chu Nhi thấp giọng nói ra, trong giọng nói cũng hơi có chút lo nghĩ, hiển nhiên là có chút e ngại Ân Dã Vương. A Ly, người muốn đi chỗ nào? Bất quá không đợi Huyền Thanh mở miệng nói, Ân Dã Vương ánh mắt cũng hướng phía Chu Nhi bên này nhìn sang, nhìn thấy Chu Nhi dáng vẻ về sau. Đáy mắt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ thần sắc, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra Chu Nhi trên mặt biến hóa, bất quá lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng hơi có chút âm trầm. Cha! Chu Nhi có chút e ngại chậm rãi đi tới. Hừ, ngươi còn biết trở về. Đi với ta. Ân Dã Vương nhìn thấy Chu Nhi dáng vẻ về sau, đáy mắt cũng lóe lên một vòng thần tình phức tạp, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Ta không cần trở về với ngươi sớm tối bị ngươi đánh chết. Chu Nhi nghe xong ngay cả vội mở miệng nói, nàng hiện tại hiển nhiên căn bản cũng không muốn rời đi Huyền Thanh, nghe được Ân Dã Vương lời nói về sau, không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói. Hôn trướng! Ngươi cái nghiệt trướng, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nghe được Chu Nhi lời nói về sau, Ân Dã Vương sắc mặt lập tức cũng là giận dữ, lúc này liền muốn hướng phía Chu Nhi trên thân đánh tới. Ha ha ha! Đã ngươi muốn đánh chết hắn, còn không bằng tiện nghi ta lão con rơi. Đúng lúc này, đột nhiên! Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, một đạo thân ảnh màu xám cho từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đi thẳng tới Chu Nhi bên người, muốn bắt đi Chu Nhi. Thanh Dực Bức Vương vì nhất yếu. Ngươi dám? Ân Dã Vương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lúc này liền muốn ngăn cản Vi Nhất Yếu, bất quá cùng Vi Nhất Yếu tốc độ so sánh, Ân Dã Vương hiển nhiên liền muốn kém nhiều lắm. Hừ. Mắt thấy Vi Nhất Yếu sắp bắt được Chu Nhi trong nháy mắt, bên cạnh Huyền Thanh lập tức cũng trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Cầm Long Công trong nháy mắt dùng ra, Chu Nhi thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược trở về tới Huyền Thanh bên người, Vi Nhất Tiếu cũng trong nháy mắt vồ hụt. A, có ý tứ. Vi Nhất Tiếu thấy thế cũng hơi sững sờ, hắn nhiều năm như vậy hành tẩu giang hồ còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua, trong lúc nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả người, sau một khắc, bước chân nhất chuyển, thân hình như quỷ mị bay lượn mà ra, trực tiếp lại một lần nữa hướng phía Chu Nhi bên người bay lượn mà đến. Tốc độ kia quả nhiên là quỷ mị chi cực. Có chút ý tứ, quả nhiên không hổ là Thanh Dực Bức Vương, cái này khinh công ngược lại là nhất tuyệt. Huyền Thanh thấy thế trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói, cái này Vi Nhất Tiếu tốc độ có thể nói là quỷ mị, theo Huyền Thanh, chỉ sợ cùng tu luyện, Quỳ Hoa Bảo Điện, Đông Phương Bạch cũng không khác nhau lắm, với lại càng thêm quỷ mị. Không. Bất quá cùng bản công tử so sánh, chỉ sợ còn kém một chút. Huyền Thanh lập tức cười lạnh một tiếng, loa toàn cửu ảnh trong nháy mắt vận chuyển, thân thể trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh. Mỗi một lần Vi Nhất Tiếu tại nhanh phải bắt được Chu Nhi thời điểm, Huyền Thanh thân hình luôn có thể phát sau mà đến trước, hai người trọn vẹn qua trên trăm cái hiệp, Vi Nhất Tiếu đều không có chiếm được chút nào thượng phong. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới dưới gầm trời này còn có người có thể tại khinh công phía trên cùng ta Vi Nhất Tiếu so sánh. Nhìn thấy mình không làm gì được Huyền Thanh về sau, Vi Nhất Tiếu thân hình vừa lui, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, hiển nhiên là từ bỏ, ánh mắt cũng từ trên xuống dưới đánh giá Huyền Thanh. Đáy mắt cũng tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ biểu lộ. Làm nghe Vi Bức Vương khinh công thiên hạ nhất tuyệt, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Huyền Thanh cũng thản nhiên nói, bàn về tốc độ, Vi Nhất Tiếu khinh công tốc độ so loa toàn cửu ảnh thậm chí càng mạnh lên một bậc, bất quá tu vi bên trên cùng Huyền Thanh chênh lệch quá lớn. A Ly, ngươi thật không theo ta đi. Lúc này Ân Dã Vương lại một lần nữa mở miệng nói. Không đi, ta mới sẽ không cùng ngươi trở về. Ta muốn cùng Huyền Thanh công tử cùng một chỗ. Chu Nhi trực tiếp lạnh lùng nói. Không có chần chờ chút nào. Ha ha. Ân Dã Vương, ta nhìn ngươi vẫn là không cần lo lắng, nhà ngươi nha đầu cùng vị thiếu hiệp kia cùng một chỗ, muốn ra sự tình cũng khó khăn, chúng ta vẫn là cùng tiến lên Quang Minh đỉnh a. Bên cạnh Vi Nhất Tiếu hiển nhiên cũng nhìn ra một ít gì đó, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói hai. Chương 39, Triệu Mẫn hiện thân. Thứ 13 cảng. Hừ. Ân Gia Vương thấy thế cũng lạnh hừ một tiếng, lập tức cũng thu hồi ánh mắt. Đừng đừng đừng. Đúng lúc này, đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó tại trong tầm mắt của mọi người, đầy trời mưa tên từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến chung quanh Thiên Lương giáo những người kia trên thân bao phủ tới. Không tốt. Mọi người cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, Ân Giã Vương sắc mặt trong nháy mắt đống nhiên biến đổi, kinh hô một tiếng, chỉ gặp ở ngoại vi, mấy trăm cái một thân màu đen trang phục, cầm trong tay cung nỏ người chính đối Thiên Lương giáo cả đám triển khai vây giết, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, Thiên Lương giáo giáo chúng liền trực tiếp ngã xuống gần một nửa. Đáng chết. Hỗn đản. Ân Giã Vương nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, cả người 213 cũng trực tiếp xuống tới, bên cạnh Vi Nhất Tiếu cũng trong nháy mắt thi triển khinh công, hướng phía đối phương trong đám người vọt tới. Hừ. Mà đúng lúc này, trong đám người, tiếng hừ lạnh truyền đến, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt trực tiếp phóng lên tận trời, đón nhận Vi Nhất Tiếu cùng Ân Giã. Giết. Một tên cũng không để lại. Sau đó một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến, chỉ gặp trong đám người, một cái mặt như quan ngọc thủ cầm một cái quạt xếp công tử trẻ tuổi vung tay lên, chung quanh mưa tên lại một lần nữa chút xuống, mấy vòng xuống dưới về sau, Thiên Lương giáo những người kia cơ hồ trực tiếp toàn quân bị diệt. Triệu Mẫn A. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười tà, hiển nhiên hắn đã nhận ra, cái này cái gọi là công tử trẻ tuổi căn bản chính là một cái tây bối hàng. Mà những người áo đen này khí tức trên thân hiển nhiên cũng không phải phổ thông người trong võ lâm có, kỷ luật nghiêm minh, thân bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm túc sát khí tức, hiển nhiên chính là quân lữ người giả trang. Tại bên cạnh hắn thì là một người dáng dấp có chút thanh niên anh tuấn, bất quá thanh niên lúc này ánh mắt căn bản cũng không có thả ở trong sân, mà là rơi vào Triệu Mẫn trên thân, lông mi bên trong nóng bỏng làm sao đều không che giấu được, không cần phải nói, người này hiển nhiên hẳn là nguyên kịch bên trong đối Triệu Mẫn quấn quýt chặt lấy thất vương gia chi tử đâm giang soạn. Cũng chính là Triệu Cường. Tại hai người sau lưng, thì là hai cái khuôn mặt gầy gò, nhìn qua hơn 50 tuổi, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ âm lãnh đêm thất tịch lão giả, hai người trên mặt đều mang một cỗ bầm đen chi sắc, nhìn qua 10 phần dữ tợn đáng sợ. Tham tra thuật. Mục tiêu tính danh, Hạc Bút Ông. Thân phận, Huyền Minh nhị lao thứ nhất. Tu vi, Tuyệt Thế Đỉnh Phong. Mục tiêu tính danh, Lộc Trượng Khách. Thân phận, Huyền Minh nhị lao thứ nhất. Tu vi, Tuyệt Thế Đỉnh Phong. Quả nhiên là Huyền Minh nhị lão, lại là hai tôn Tuyệt Thế đỉnh phong cao thủ, quả nhiên lợi hại, khó trách có thể tại nguyên kịch bên trong, đại náo võ đang thời điểm cùng Trương Vô Kỵ đối trưởng mà không rơi vào thế hạ phong. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, mà cùng Vi Nhất Tiếu hai người chiến đấu ba người không là người khác, thình lình chính là Triệu Mẫn ba cái gia nô A Đại A Nhị A Tam, ba người liên dưới tay, Ân Giã Vương cùng Vi Nhất Tiếu vậy mà dần dần ở vào hạ phong. A Đại kiếm thuật tinh diệu, A Nhị nội công vô cùng hùng hậu. A Tam chỉ lực càng là kinh người, ba người luyện dưới tay, trong lúc nhất thời, Ân Giã Vương cùng Vi Nhất Tiếu chỉ có tránh lui phần, Vi Nhất Tiếu còn tốt, chí ít khinh công vô song, ba người cũng không làm gì được hắn, thế nhưng là Ân Giã Vương sẽ không hay, trải qua tranh đấu xuống tới, trên thân liền bị thương không nhẹ. Quả nhiên không hổ là nguyên tắc bên trong rực rỡ hào quang ba người. Thực lực cũng không tệ. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, đặc biệt là A Nhị A Tam, ở trong mắt Huyền Thanh. Hai người bọn họ thực lực tại tuyệt đỉnh cảnh giới bên trong cũng đã coi như là không sai tồn tại. Vướng. Đúng lúc này, đột nhiên, A Tam khẽ quát một tiếng, đống nhiên một chỉ, hướng thẳng đến Ân Giã Vương trên thân bao phủ tới. Ân Giã Vương thấy thế sắc mặt cũng là đại biến, không có chần chờ chút nào. Bấm tay thành chảo, ương chảo công trong nháy mắt nên đón tiếp lấy, làm Bạch Mi Ưng Vương con độc nhất, Ân Giã Vương tự nhiên cũng là đạt được Bạch Mi Ưng Vương chân truyền. Giang giác. Bất quá, sau một khắc. Tại hai người đối bính trong nháy mắt, Ân Giã Vương chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, sau một khắc, cánh tay trực tiếp rủ xuống, một cô kinh khủng kịch liệt đau nhức cũng trong nháy mắt từ cánh tay truyền đến, toàn bộ người thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, hiển nhiên là nhận lấy thương thế không nhẹ. Ân Giã Vương. Thanh Dực Bức Vương thấy thế, sắc mặt cũng là biến đổi, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi thẳng tới Ân Giã Vương bên người, trực tiếp nắm lên Ân Giã Vương tránh đi bên cạnh A Đại cùng A Nhị công kích. Hừ. Ba người thấy thế lập tức cũng trực tiếp lạnh hừ một tiếng, lại một lần nữa hướng phía hai người bên người vây giết tới đây, bởi vì có Ân Giã Vương kiềm chế, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu tốc độ cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, trong lúc nhất thời hai người cũng càng thêm có chút trở thành nghèo rất mồm tơi. Huyền Thanh công tử. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh bên cạnh em gái trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng biểu lộ, mặc dù nói trong lòng của hắn đối Ân Dã Vương mười phần thống hận, thế nhưng là nếu là thật sự trơ mắt nhìn Ân Dã Vương cứ như vậy bị người giết chết, nàng hiển nhiên là làm không được. A a, yên tâm đi, không có việc gì mà. Nhìn thấy Chu Nhi phản ứng về sau, Huyền Thanh cũng mỉm cười, mắt thấy hai người cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Huyền Thanh dưới chân một điểm, thân hình trong nháy mắt bay lượn mà ra, đi thẳng tới giữa sân. Đi chết đi cho ta. Lúc này ba người đáy mắt cũng lộ ra một vòng lăng lệ quan mang, trong tay công kích cũng hướng phía hai cái trên thân thể người bao phủ tới. Hừ. Huyền Thanh thấy thế lạnh hừ một tiếng, đầu tiên là thất tinh kiếm một điểm, đầy trời kiếm mang trống rông xuất hiện, trực tiếp lên không. Ba lên A đại trường kiếm, sau đó trường kiếm trong nháy mắt trở vào bao, sau đó tay trái hóa trưởng tay phải hóa chỉ, hàng long thập bát trưởng cùng nhất dương chỉ đồng thời dùng ra, trực tiếp đón nhận A nhị tay không cùng A tam kim cương chỉ. Phanh. 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 Trong khoảnh khắc, chỉ nghe ba đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, Huyền Thanh cả người không nhúc nhích tí nào, đứng tại Ân Dã Vương cùng Vi Nhất Tiếu trước mặt, mà A đại ba người cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng trong nháy mắt lui về sau 4-5 bước cái này mới ngừng lại được. Cái gì? Ba người bình phục một chút trong cơ thể lăn lộn khí huyết về sau, sắc mặt trong nháy mắt cũng bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt cũng trong nháy mắt từ Vi Nhất Tiếu hai cái trên thân thể người rơi xuống Huyền Thanh trên thân, trong ánh mắt cũng tràn đầy nồng đậm kinh hãi thần sắc. Chương 40, Hàng Long Thập Bát Trưởng VS Huyền Minh Thần Trưởng. Thứ 14 càng. Ngươi là ai? A đại thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn qua Huyền Thanh, có thể vừa đối mặt đẩy lui ba người bọn hắn, có thể tưởng tượng người tới thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Mà nguyên bản khí định thần nhàn Triệu Mẫn sắc mặt cũng hơi đổi, sau lưng Huyền Minh nhị lão càng là trực tiếp tiến lên một bước, đem Triệu Mẫn cùng đâm răng soạt bảo hộ ở sau lưng, trên mặt cũng lộ ra một vòng đề phòng thần sắc. Bản công tử thân phận, các ngươi ba đầu chó còn chưa có tư cách biết. Huyền Thanh khinh thường liếc qua ba người về sau, ánh mắt lập tức cũng trực tiếp rơi xuống phía sau Triệu Mẫn trên thân. Ngươi! Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, ba người sắc mặt lập tức cũng là đại biến, mặc dù nói ba cái người trong giang hồ bên trên tên không nổi danh, thế nhưng là một thân thực lực thế nhưng là so trong giang hồ những cái kia thành danh đã lâu cao thủ tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu, bây giờ bị Huyền Thanh như thế vũ nhục, sắc mặt tự nhiên là sẽ không đẹp mắt. Các hạ khẩu khí thật lớn. Ta nhìn các hạ 12 biểu nhân tài, vì sao muốn cùng ma giáo người lăn lộn cùng một chỗ, chẳng lẽ muốn cùng võ lâm chính đạo là địch à? Nhìn thấy một màn này về sau, Triệu Mẫn cũng lập tức tiến lên một bước mở miệng nói, ánh mắt cũng từ trên xuống dưới đánh giá Huyền Thanh, đáy mắt cũng lóe lên một vòng dị dạng quan mang. Cho dù là duyệt vô số người Triệu Mẫn, lúc này thấy đến Huyền Thanh về sau, trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên một tia gợn sóng, vô luận là dài vẫn là phong độ, cùng trên người cái kia cỗ phiêu giật như tiên khí chất đều viễn siêu hắn đã thấy bất cứ người nào. Võ lâm chính đạo. Các hạ có ý tứ là các ngươi là võ lâm chính đạo. Thế nhưng là bản công tử vì sao từ chưa nghe nói qua đâu. Huyền Thanh khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Bản công tử chính là chính khí bang bang chủ. Triệu Mẫn quạt xếp đánh, trực tiếp mở miệng nói. Chính khí bang. A a, tha thứ bản công tử cô lậu quả văn, chưa nghe nói qua. Huyền Thanh mở miệng nói. Thiên địa có chính khí, phàm là giữa thiên địa chính nghĩa chi sĩ, đều vì ta chính khí bang người. Triệu Mẫn mở miệng nói. Tốt một câu thiên địa có chính khí. Bất quá đáng tiếc, ta bây giờ thấy được lại là đầy mắt chướng khí mù mịt, giữa thiên địa chính khí đã sớm bị các ngươi bọn này dày cho trà đạp phá thành mảnh nhỏ. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Triệu Mẫn cũng biểu hiện giận dữ, bất quá lập tức thần sắc giật mình, lạnh lùng nói. Nói cái gì? Hừ, chẳng lẽ còn cần bản công tử nhiều lời a? Triệu Mẫn, Triệu đại quận chúa, hoặc là bảo ngươi Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ. Huyền Thanh đan đan nói. Cái gì? Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ? Như Dương Vương quận chúa. Bên cạnh Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu cùng Ân Dã Vương thấy thế thần sắc cũng là manh kinh, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là bị thân phận của Triệu Mẫn cho chấn kinh, đồng thời đáy lòng cũng dâng lên một cố dự cảm không tốt, nguyên bản đây là một trận võ lâm phân tranh, nhưng là bây giờ triều đình gia nhập trong đó, hiển nhiên trong đó có chút không giống nhau lắm. Ngươi là làm thế nào biết bản quận chúa thân phận? Triệu Mẫn lúc này sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm túc lên, đoàn người mình hành tung có thể nói là mười phần bí ẩn. Với lại căn bản cũng không có lộ ra sơ hở gì, bây giờ bị Huyền Thanh một ngụm nói toạc ra thân phận, vậy làm sao có thể không lệnh Triệu Mẫn chấn kinh, đáy mắt cũng xoa qua một vòng kiêng kỵ quan mang. Triệu Mẫn tự nhận thông minh tuyệt thế, ưa thích tất cả mọi thứ đều khống chế trong tay của mình, hư ảo khống chế hết thể cảm giác, nàng mười phần hưởng thụ loại kia hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác, nhưng là bây giờ Huyền Thanh xuất hiện, lại vượt ra khỏi nàng khống chế, thậm chí hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Loại cảm giác này nàng thập phần khó chịu, mười phần không thích. Ngươi đoán? Huyền Thanh nhìn thấy Triệu Mẫn dáng vẻ về sau nhìn từ trên xuống dưới Triệu Mẫn một chút, cười hắc hắc nói. Ngươi! Triệu Mẫn thấy thế, lập tức cũng là một trận khí tức. Lớn mật, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Bên cạnh sữa răng soạt thấy thế, sắc mặt lập tức cũng lộ ra một vòng ghen ghét biểu lộ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng thẳng đến Huyền Thanh bên này bay lượn mà đến. Hiển nhiên là muốn biểu hiện một phen. Ngớ ngẩn. Không biết sống chết. Nhìn thấy đâm răng dáng vẻ về sau, Huyền Thanh đã không biết nên làm sao tới hình dung đối phương, khó trách Triệu Mẫn một mực trướng mắt đâm răng soạt, cái này đâm răng soạt ngoại trừ dáng dấp coi như tuấn tú bên ngoài, đơn giản liền là một cái từ đầu đến đuôi bao cỏ. Không cần. Hai vị đại sư. Nhìn thấy một màn này về sau, Triệu Mẫn sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, mặc dù nói nàng đối đâm răng không ưa, thế nhưng là nàng cũng hết sức rõ ràng thân phận của đối phương mười phần mẫn cảm. Nếu là đâm răng soạt một khi ra chuyện, chẳng những nàng khó thoát tội lỗi, cho dù là phụ thân của hắn Nhữ Dương Vương đều sẽ bị liên lụy. Lúc này Triệu Mẫn cũng trực tiếp quay đầu lại nhìn một cái Huyền Minh nhị lão mở miệng nói. Hừ. Hai người thấy thế tự nhiên cũng không có chần chờ chút nào, lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, bay thẳng cướp mà ra, hai đạo kinh khủng lăng lệ trưởng phong cũng hướng thẳng đến Huyền Thanh bên người của tới. Huyền Minh thần trưởng A. Tới tốt lắm. Nhìn thấy một màn này về sau. Huyền Thanh trong mắt lập tức tinh quang lóe lên, hai tay vung lên, hàng long thập bát trưởng, trong nháy mắt đánh ra, một cái cương mãnh bá đạo kháng long hữu hối trực tiếp gào thét mà ra. 013. Muốn chết. Nhìn thấy Huyền Thanh vậy mà cùng hai người mình đối trưởng. Huyền Minh nhị lao đáy mắt cũng lóe lên một vòng âm độc quan mang, bọn hắn Huyền Minh nhị lão một thân công phu đều tại trên lòng bàn tay, bọn hắn tự tin liền xem như tiên thiên cảnh giới tồn tại cùng bọn hắn đối trưởng đều lấy không hảo hảo chỗ. Trong khoảnh khắc một cỗ kinh khủng âm hàn khí tức cũng bao phủ đến Huyền Thanh chung quanh. Phanh! Lập tức chỉ nghe một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến, Huyền Thanh chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức bá đạo thuận cánh tay của mình truyền đến, trong cơ thể Cửu Dương chân khí cũng điên cuồng vận chuyển, trực tiếp tuôn trào ra, trực tiếp đón nhận cái này hai đạo âm lãnh khí tức bá đạo. Đáng chết, không tốt. Bất quá rất nhanh, tại cảm nhận được Huyền Thanh trong cơ thể bạo phát đi ra kinh khủng chí cương chí dương chân khí về sau, hai người sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Lập tức một cỗ kinh khủng lực đạo từ cánh tay truyền ra, toàn bộ người thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng bên trong nháy mắt phun ra một ngụm nịch huyết. Hàng Long thập bát trưởng. Cửu Dương thần công. Hai người tự nhiên cũng không hổ là lão giang hồ, rất nhanh liền đoán đi ra, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi cùng vẻ mặt ngưng trọng, liếc nhau về sau đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một vòng nồng đậm kinh hãi. Chương 41, phế đi chát nha đốc. Thứ 15 càng. Mặc dù nói Huyền Minh nhị lão Huyền Minh thần phân âm độc, thế nhưng là Huyền Thanh Hàng Long thập bát trưởng cũng là cường mạnh bá đạo, tăng thêm chí cương chí dương cửu dương thần công, có thể nói hoàn toàn đem Huyền Minh nhị lão gắt gao khắc chế. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại Hàng Long thập bát trưởng cùng cửu dương thần công? Hạc Bút ông mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Huyền Thanh, đáy mắt cũng tràn đầy nồng đậm đề phòng biểu lộ. Người đoán? Huyền Thanh nhìn qua hai người đáy mắt cũng là hàn mang lấp lóe, đồng thời trong lòng cũng có chút rung động. Vừa mới đối trưởng thời điểm, Huyền Thanh phát hiện, cái này Huyền Minh thần trưởng xa xa so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Hắn phát hiện, Huyền Minh nhị lao độc thân trưởng lực lời nói mặc dù nói âm độc lại cũng không có cái gì có thể sợ, nhiều lắm là chỉ là tương đương với một cái bình thường tuyệt đỉnh đỉnh phong thực lực thôi. Thế nhưng là hai người trưởng lực một liên hợp lại, uy lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Khó trách nguyên tắc bên trong Hạc Bút ông cùng Lộc Trượng Khách trên cơ bản như hình với bóng, chỉ sợ đây cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu a. Có lẽ bọn hắn, Huyền Minh thần trưởng, cũng không có đạt được bách tổn đạo nhân chân truyền. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Chắc nha đốc đúng không, cũng dám đối bản công tử xuất thủ, không biết ta nếu là đưa ngươi làm thịt, ngươi cái kia thất vương gia lão cha sẽ có phản ứng gì. Sau đó Huyền Thanh ánh mắt cũng lại một lần nữa rơi xuống vừa có chút trợn mắt hốc mồm chắc nha đốc trên thân. Nhìn thấy Huyền Thanh một trưởng bức lui Huyền Minh nhị lao về sau, chắc nha cả người trong lòng cũng là một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh lại. Sắc mặt cũng là trắng bệnh một mảnh, hiển nhiên hắn biết, trước mắt Huyền Thanh căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Cái gì? Ngươi dám giết ta? Chắc nha đốc nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, sắc mặt càng là bỗng nhiên biến đổi. Bảo hộ tiểu vương gia. Mọi người chung quanh thấy thế càng là mặt mũi tràn đầy đề phòng, trực tiếp đem chắc nha đốc vây vào giữa, nhìn về phía tuyển tình ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm ngưng trọng biểu lộ. Giết ngươi? Có gì không dám? Bất quá bản công tử cảm thấy cứ như vậy nếu như giết ngươi thật sự là có chút lợi cho ngươi quá rồi, cho nên bản công tử quyết định đổi một cái cách chơi. Huyền Thanh thanh âm vừa mới rơi xuống, đưa tay trộn một cái, cầm Long Công trong nháy mắt sử xuất. Chỉ gặp Trát Nha thân thể cũng phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Huyền Thanh bên này bay lượn mà đến. Hỗn đàn, vương gia tiểu vương gia. Bên cạnh Huyền Minh nhị lão cùng Triệu Mẫn ba cái gia nô thấy thế giận dữ mắng mỏ một tiếng, hướng thẳng đến Huyền Thanh bên này bay lượn mà đến, từng đạo kinh khủng kình khí cường đại cũng hướng phía Huyền Thanh trên thân bao phủ tới. Tứ lạng bạt thiên cân, phá cho ta. Huyền Thanh thấy thế thần sắc không thay đổi, Thái Cực Quyền tư thế trong nháy mắt mở ra, đưa tay vạch một cái, một cỗ quỷ dị kình đạo tiến phát ra tới, trong nháy mắt nguyên bản chỉ gặp hướng phía Huyền Thanh trên thân đánh tới mấy người công kích vậy mà thoáng cái chệch hướng, trực tiếp vồ hụt. Kháng Long hữu hối, Kiến Long tại điển, Phi Long tại thiên, Long chiến vũ dã. Sau đó Huyền Thanh hai tay tung bay trực tiếp lăng không đánh ra mấy trưởng, từng đạo kinh khủng cương mãnh bá đạo trưởng lực cũng trực tiếp đem mấy người thân thể bao phủ, trong nháy mắt mấy người thân thể cũng trực tiếp lại một lần nữa bị ném bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết điên cuồng phun trào, một ngụm nghịch huyết trong nháy mắt cũng trực tiếp phun ra ngoài. Cùng lúc đó, Trát Nha Đốc cũng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Huyền Thanh trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, phụ thân ta thế nhưng là thất vương gia, ngươi nếu là dám động ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trát Nha Đốc bị Huyền Thanh cầm trong tay về sau, sắc mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệnh, ngoài mạnh trong yếu mở miệng nói. Không buông tha công tử. A a, bản công tử ngược lại muốn xem hắn muốn làm sao không buông tha bản công tử. Bản công tử rửa mắt mà đợi. Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng trào phúng biểu lộ, thất vương gia mặc dù nói quyền nghiêng triều chính, với lại dã tâm bừng bừng, bất quá đại nguyên đế đỉnh sớm đã là mặt trời lặn phía tây, mưa gió mưa phiêu diêu, đối Huyền Thanh căn bản cũng không có quá lớn uy hiếp, trừ phi là hắn tại Bình Nguyên chi địa bị mấy ngàn thiết kỵ vây quanh, nói như vậy, có lẽ còn đối với hắn có chút uy hiếp, bằng không mà nói hắn như là muốn đi, không người có thể ngăn được, chí ít tại ủy thiên thế. Giới bên trong, hắn nếu là một lòng muốn chạy trốn, cho dù là Trương Tam Phong cũng tuyệt đối không để lại hắn. Ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trát Nha Đốc sắc mặt khó coi nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói. Không muốn thế nào, ngươi yên tâm đi, bản công tử bây giờ còn chưa có hứng thú giết ngươi, như thế thật sự là có chút lợi cho ngươi quá rồi. Sau khi nói xong, Huyền Thanh hai tay trên người Trát Nha Đốc bay điểm, sau một khắc, trực tiếp một trưởng ấn đến Trát Nha trong bụng, một đạo kinh khủng cương mãnh bá đạo trưởng lực trong nháy mắt tuôn trào ra, trực tiếp tùy ý phá hư Trát Nha Đốc thân thể. A! Trát Nha mắng kêu thảm một tiếng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành vô cùng dữ tợn, đối với một cái từ nhỏ cầm y liền ngọc thực tiểu vương gia tới nói, đây quả thực là một loại không phải người tra tấn. Phế vật! Nhìn thấy Trát Nha Đốc dáng vẻ về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường, sau một khắc, trực tiếp vung tay lên. Trát Nha Đốc thân thể cũng hướng thẳng đến đám người phương hướng bay vút đi. Ngươi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Triệu Mẫn nhìn thấy Trát Nha dáng vẻ về sau, thần sắc cũng có chút khẩn trương mở miệng nói, đây cũng không phải nàng đối sữa răng soạt có quan tâm nhiều hơn, chủ yếu là thân phận của Trát Nha Đốc thật sự là quá nhạy cảm, lập tức trong lòng cũng dâng lên một cố dự cảm không tốt lụ. Quân chủ, tiểu vương đan điền đã bị phế, với lại. Lúc này Lộc Trượng Khách kiểm tra xong sau, sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói. Với lại cái gì, Lộc sư phụ? Triệu Mẫn có chút lo lắng mở miệng nói. Với lại nhỏ, Triệu Vương Triệu, vương gia thận trải qua đã hoàn toàn bị hủy, nói cách khác, tiểu vương gia ngày sau cũng không còn cách nào nhân đạo. Lộc Trượng Khách mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Lộc Trượng Khách lời nói về sau, đang tại gào thảm Trát Nha Đốc sắc mặt cũng là thảm biến, sau một khắc, cả người nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất đi, mà Triệu Mẫn nghe được tin tức này về sau, sắc mặt cũng không ngừng biến ảo. Ngoại trừ phẫn nộ cùng lo lắng bên ngoài, đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên một cỗ mừng thầm, có thể thấy được Triệu Mẫn trong lòng đối Trát Nha Đốc đến cỡ nào không chào đón. Ngươi vậy mà phế đi Trát Nha. Lập tức Triệu Mẫn ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng tức giận biểu lộ, nàng hiển nhiên cũng biết, chuyện lần này chỉ sợ là đại phát, nàng tuyệt đối khó từ tội lỗi, Trát Nha Đốc thế nhưng là thất vương gia con trai độc nhất, nếu là tin tức này để thất vương gia biết, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Chương 42 đánh cược. Thứ 16 càng. Không chính như ngươi mong muốn à, dạng này hắn liền có thể không cần luôn luôn dây dưa đến cùng lấy ngươi. Nhìn thấy Triệu Mẫn dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói. Ngươi. Nghe được Huyền Thanh tiểu nói này, Triệu Mẫn ngự khí cũng là trì trệ, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hoàn toàn chính xác, chính như Huyền Thanh nói, đối với Trát Nha Đốc bị phế trong lòng của nàng thậm chí có chút tối vui, thế nhưng là tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nàng tự nhiên cũng không có khả năng gật đầu thừa nhận. Ngươi Nhữ Dương Vương phủ không là ưa thích trong giang hồ làm mưa làm gió à, đã như vậy, vậy bản công tử liền cho các ngươi tìm một chút việc vui, hy vọng các ngươi có thể ưa thích mới tốt. Huyền Thanh nhìn thấy Triệu Mẫn dáng vẻ về sau cười hắc hắc mở miệng nói.
Ngươi
hỗn đản. Triệu Mẫn mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Huyền Thanh, ngực khẩu khí cũng là nâng lên hạ xuống.
A, làm sao ngươi biết nhủ danh của ta? Chẳng lẽ ngươi mê luyến bản công tử rất lâu?
Bất quá, làm nghe Nhữ Dương Vương quận chúa Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ danh xưng là Mông Cổ đệ nhất mỹ nữ, nếu là lấy lại, bản công tử có lẽ có thể thật tốt cân nhắc một phen.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Ngươi vô sỉ.
Triệu Mẫn sắc mặt cũng là một trận tái nhợt.
Vô sỉ.
Ngươi lại không cùng ta hôn hôn, làm sao ngươi biết ta vô sỉ?
Hẳn là ngươi vụng trộm chiếm qua ta tiện nghi.
Như là nếu như vậy, ngươi cần phải đối bản công tử phụ trách ta.
Huyền Thanh mở miệng nói.
1620 ngươi.
Riêng có nhanh mồm nhanh miệng Triệu Mẫn, lúc này cũng bị Huyền Thanh những lời này nói xuống trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh, trên mặt cũng tràn đầy nồng đậm phẫn nộ, phảng phất muốn đem Huyền Thanh triệt để ăn sống nuốt tươi.
Hắc hắc, tốt, bản công tử cũng lời cùng ngươi dài dòng, trở về nói cho các ngươi biết cầu hoàng đế, không bao lâu bản công tử sẽ đích thân đi lấy hạ đầu của hắn.
Huyền Thanh lạnh lùng nói.
Cuồng vọng.
Chỉ bằng ngươi.
Đơn giản si tâm vọng tưởng. Mặc dù nói thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng là ta đại nguyên có 1 triệu gót sắt.
Triệu Mẫn lạnh lùng nói.
1 triệu gót sắt.
À, nếu là ở 100 năm trước đó, thành Cát Tư Hãn niên đại gót sắt, bản công tử có lẽ sẽ e ngại 3 phần, nhưng là bây giờ đại nguyên đế đỉnh.
Hắc, chỉ sợ cũng không cần bản công tử nhiều lời, Triệu Mẫn quận chúa trong lòng hẳn là rất rõ ràng mới đúng, một cái đường đường Mông Cổ đế quốc, vậy mà cần một nữ nhân đến buôn tẩu,
hắc hắc.
Huyền Thanh cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói cũng tràn đầy nồng đậm khinh thường.
Bê sắt, ngươi.
Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Triệu Mẫn sắc mặt cũng là hơi đổi, Triệu Mẫn thông minh tuyệt đỉnh, lại như thế nào không biết hiện tại Đại Nguyên Đế đỉnh nội bộ tình huống, tàn bạo vô độ, hoang dâm xa xỉ, cũng sớm đã bị triệt để hủ hóa, hiện tại Đại Nguyên Đế đỉnh có thể nói thủng 100 ngàn lỗ.
Làm sao?
Không tin a?
Không bằng chúng ta tới đánh một cái cược như thế nào?
Nhìn thấy Triệu Mẫn dáng vẻ về sau, Huyền Thanh bỗng nhiên mở miệng nói.
Ngươi muốn đánh cược gì?
Nghe được Huyền Thanh lời nói, học Triệu Mẫn trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ biểu lộ.
Liên cược ngươi kế hoạch lần này có thể hay không thành nạp như thế nào?
Ngươi không phải là muốn kích động 6 đại phái cùng Minh giáo mâu thuẫn a?
Không phải là muốn mượn cơ hội nhất cử hủy diệt toàn bộ Trung Nguyên võ lâm a? Vậy chúng ta liền đến cược một phen như thế nào?
Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói.
Cái gì?
Ngươi?
Phầy.
Nghe được Huyền Thanh vậy mà thoáng cái nói ra mình dừng vẽ. Triệu Mẫn sắc mặt cũng biến thành hiển nhiên có chút khó coi, dù sao đây chính là nàng mưu đồ thật lâu, nàng tự cảm thấy mình kế áo không có khe hở, lúc này lại bị Huyền Thanh một câu nói toạc ra, làm sao có thể đủ không khiếp sợ, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng lóe lên một vòng lăng lệ sắc ý.
À, Triệu Mẫn, ta khuyên ngươi vẫn là đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta tốt, bằng không mà nói ta sợ rằng sẽ nhịn không được đối ngươi làm ra một chút cái khác chuyện không tốt, Mông Cổ đệ nhất mỹ nữ, hẳn là tư vị không sai à.
Huyền Thanh thấy thế, đáy mắt cũng lộ ra một vòng cười tà mở miệng nói.
Ngươi!
Quả nhiên nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Triệu Mẫn trong lòng cũng là giật mình, dù sao nàng lại thế nào cường thế, lại thế nào thông minh tuyệt đỉnh, cũng không cải biến được con gái nàng thân sự thật, với lại nghĩ đến vừa rồi Huyền Thanh biểu hiện ra thực lực khủng bố, Triệu Mẫn trong lòng cũng là một trận bất lực.
Nàng rất rõ ràng, nếu là Huyền Thanh thật muốn đối nàng làm ra gì gì đó, hôm nay sợ rằng nàng căn bản là không cách nào may mắn thoát khỏi.
Ngươi muốn làm sao cược?
Triệu Mẫn nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói.
Bình phục một cái tâm tình trong lòng về sau, Triệu Mẫn rất nhanh lại một lần nữa khôi phục lý trí, trong đầu cũng không ngừng thật nhanh vận chuyển lại.
Ta cho ngươi 3 lần cơ hội, chiến thắng ta, mặc kệ là mưu lược vẫn là phương diện khác, chỉ cần có một cơ hội ngươi có thể chiến thắng ta, ta Huyền Thanh cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại cắm tay chuyện của ngươi.
Hiện tại có thể coi như cơ hội lần thứ nhất, như thế nào?
Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói.
Thắng ngươi.
Vô luận là thủ đoạn gì?
Triệu Mẫn sắc mặt không ngừng biến ảo, hiển nhiên không biết đang có ý đồ gì.
Không sai, cho dù là điều động đại quân đến vây quét cũng được, chắc hẳn Triệu Mẫn quận chúa điều động cái mấy chục ngàn đại quân hẳn là không có vấn đề gì đi, thế nào, có dám đánh cược hay không?
Huyền Thanh mở miệng nói.
Ngươi như thắng đâu, ta cần muốn bỏ ra cái giá gì?
Triệu Mẫn cũng không có bị Huyền Thanh đả động, mà là tỉnh táo nói.
Đơn giản, mỗi một lần thắng về sau, bản công tử đều muốn hôn ngươi một cái, nếu là 3 lần ngươi cũng thua. Nhất định phải thành thành thật thật trở thành bản công tử nữ nhân, bằng không mà nói, bản công tử sẽ đích thân tiến về phần lớn, đến ngươi Nhữ Dương Vương phủ làm một chút khách, có lẽ hoàng cung bản công tử đi lời nói có chút tốn sức,
nhưng là tin tưởng bản công tử, bằng ngươi Nhữ Dương Vương phủ những phế vật kia, bản công tử tuyệt đối tới lui tự nhiên, đến lúc đó. Nếu là phát sinh chuyện gì đó không hay, nhưng cũng đừng trách buồn công tử. Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói. Cái gì? Ngươi? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Triệu Mẫn sắc mặt cũng là đỏ lên, đáy mắt cũng lộ ra một vòng tức giận biểu lộ. Ta có thể cự tuyệt ta. Sau đó Triệu Mẫn lại một lần nữa mở miệng nói. Ngươi cứ nói đi. Ngươi nếu là cự tuyệt, như vậy mọi người coi như thật không có cách nào hảo hảo mà chơi đùa, đến lúc đó bản công tử sẽ đem ngươi giải quyết tại chỗ. Hắc hắc. Huyền Thanh cười ta nói. Tốt, bản quận chúa đáp ứng ngươi. Nghe được Huyền Thanh nói như vậy về sau, Triệu Mẫn hiển nhiên cũng rõ ràng, mình chỉ sợ là không có lựa chọn, lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói. Chương 43, Đồ Sát. Thứ 17 càng. Tốt. Hy vọng ngươi không cần nói không giữ lời, ngươi phải nhớ lấy, toàn bộ Nhữ Dương Vương phủ mệnh đều tại ngươi nắm trong tay, không cần cùng bản công tử muốn hoa chiêu gì, bằng không mà nói hậu quả ngươi minh bạch. Huyền Thanh trực tiếp mở miệng nói. Tốt, chúng ta đi. Sau khi nói xong, Triệu Mẫn trực tiếp lạnh lùng nói, hiển nhiên nàng biết mình đã không có lựa chọn khác. Chờ một chút. Huyền Thanh thấy thế trực tiếp mở miệng nói. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý à? Triệu Mẫn thần sắc có chút tức giận nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói. Mấy người các ngươi có thể đi, bất quá, bọn hắn đến lưu lại, giết người tổng phải trả giá thật lớn. Cứ đi thẳng như thế, không khỏi cũng qua không đem bản công tử để ở trong mắt. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Một cỗ kinh khủng cường đại sát ý cũng trong nháy mắt trực tiếp từ trên người hắn phát ra. Huyền Thanh có thể thả đi Triệu Mẫn, nhưng là đối với những này nguyên binh hắn là tuyệt đối không có buông tha đạo lý. Cái gì? Ngươi? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Triệu Mẫn sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, phải biết những người này đều là Nhữ Dương Vương phủ tinh nhuệ, nếu là đều gãy tại nơi này, đối kế hoạch của nàng hiển nhiên sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Các hạ đừng khinh người quá đáng. Huyền Minh nhị lão lúc này cũng đầy mặt tức giận nhìn qua Huyền Thanh. Bản công tử khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động, bằng không mà nói, bản công tử có lẽ sẽ không động Triệu Mẫn, nhưng là về phần cái kia Trát Nha Đốc, bản công tử liền không thể cam đoan hắn có thể hoàn chỉnh rời đi nơi này. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Chỉ nhược, giết cho ta. Huyền Thanh trực tiếp mở miệng nói, sau một khắc, thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến trong đám người bay vút đi, cùng lúc đó, trong tay Thất Tinh kiếm cùng Ỷ Thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Tả Hưu Hô Bác trực tiếp dùng ra, tay trái Thái Cực kiếm, tay phải Độc Cô Cửu kiếm, trong khoảnh khắc, kiếm khí tung hoành, đầy trời kiếm ảnh cũng điên cuồng tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe, một cô kinh khủng nồng đậm mùi máu tanh cũng trong nháy mắt lan tràn ra, căn bản là không người là Huyền Nhất song địch. Một bên khác, Chu Chỉ Nhược mặc dù nói không có Huyền Thanh khoa trương như vậy, nhưng là loa toàn cửu ảnh cũng vận chuyển tới cực hạn. Từng đạo tàn ảnh cũng không ngừng trong đám người xuyên qua, cựu âm thần trảo cũng mang theo từng đạo kinh khủng phong, những nơi đi qua, cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt bị vặn gãy cổ, mười phần kinh khủng. T. Thực lực thật là khủng khiếp. Thân pháp thật là quỷ dị. Cái này, cái này. Trung Nguyên Võ Lâm lúc nào nhiều hơn như thế hai cái cao thủ thanh niên. Nhìn thấy Huyền Thanh cùng Chu Chỉ Nhược hai người động tác về sau, Huyền Minh nhị lão còn có A Đại ba người đáy mắt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, tại hai người trước mặt. Cái kia mấy trăm nguyên binh vậy mà như là gặt lúa mạch không ngừng ngã xuống đất, căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ, bởi vì hai người thân pháp thật sự là quá quỷ dị, bọn hắn thậm chí căn bản là không cách nào khóa chặt hai người thân hình. Bán tên. Cho ta bán tên. Triệu Mẫn thấy thế, đáy mắt cũng lộ ra một vòng lăng lệ quan mang, hiển nhiên nàng cũng hết sức rõ ràng, tiếp tục nữa, những người này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt, chỉ có liều chết nhất bác. Nghe được Triệu Mẫn lời nói về sau. Ngoại vi những người kia đáy mắt cũng lộ ra một vòng lanh mang. Trong nháy mắt dương cung cài tên. Từng đạo mưa tên cũng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Huyền Thanh hai người bên người tàn phá bừa bãi mà đến. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay thế nhất chuyển, đồng thời dùng ra Thái Cực kiếm, hai đạo kiếm mạc trong nháy mắt đem quanh thân bao phủ, cùng lúc đó, thuyền quỷ dị khí chẳng cũng lấy Huyền Thanh làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Lập tức chỉ gặp bên trong hư không bay lượn mà đến mưa tên vậy mà phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng mà đi, cùng càn khôn đại na di ngược lại là có chút cùng. Loại. Cả hai đều có tá lực đả lực công hiệu, trong lúc nhất thời, tại mưa tên bao trùm phía dưới, nguyên binh thương vong tốc độ ngược lại càng thêm kinh khủng, vẹn vẹn qua không đến một nén hương thời gian, nguyên bản mấy trăm nguyên binh lúc này vậy mà chỉ còn lại có hơn 10 người còn đứng lấy. Đáng sợ, đơn giản thật là đáng sợ. Thật sự là quá kinh khủng. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt, trừ phi là đỉnh tiêm cao thủ vây công, hoặc là phái mấy ngàn người đại quân vây giết, nếu không đối với hắn căn bản cũng không có chút nào uy hiếp. Huyền Minh nhị lão nhìn thấy một màn này về sau, đáy mắt cũng lộ ra một vòng thật sâu rung động biểu lộ. Chúng ta đi. Nhìn thấy một màn này về sau, Triệu Mẫn trên mặt cũng lộ ra một vòng không cam lòng, bất quá lập tức cũng trực tiếp mở miệng nói, hiển nhiên nàng cũng đã nhìn ra, dưới mắt chàng diện đã là vô lực hồi thiên, tiếp tục lưu lại lời nói chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Hống hống hống. Nương theo lấy từng đợt tiếng long ngâm truyền đến, đầy trời trưởng phong cũng gào thét mà xuống, sau cùng mấy cái nguyên binh cũng trong nháy mắt bị đánh chết, tại chỗ chỉ còn lại có từng mảnh kinh khủng thi hài, bộ dáng mười phần kinh khủng. Thật đáng sợ. Thật mạnh, thực lực thật là khủng khiếp. Mà một bên khác Ân Dã Vương còn có Vi Nhất Tiếu lúc này cũng tràn đầy nồng đậm rung động, hiển nhiên cũng bị Huyền Thanh hai người tạo thành tràng diện chấn trụ, mấy trăm cái trong quân hảo thủ cứ như vậy một hồi thời gian đổ sát hầu như không còn. Đây quả thực là một cái kinh khủng cỗ máy giết người. Đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng, ta Ân Dã Vương vô cùng cảm kích. Thiếu hiệp thực lực lão con rơi bội phục. Ân Dã Vương cùng Vi Nhất Tiếu lúc này cũng tới trước một bước, nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói, trong ánh mắt cũng đầy là nồng đậm rung động. Hai vị khách khí. Nguyên Mông vô đạo, tại hạ tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Huyền Thanh khoát khoát tay nói ra. Công tử cao thượng, bất quá bây giờ chúng ta còn có chuyện muốn mau rời khỏi. Ngày sau nếu là có cơ hội lại hướng công tử báo hôm nay ân cứu mạng. Sau đó Vi Nhất Tiếu cũng trực tiếp mở miệng nói, hiện tại biết sáu đại phái vây công Quang Minh đỉnh cùng triều đỉnh có quan hệ về sau, bọn hắn tự nhiên cũng nhất định phải trở về chuẩn bị sớm. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, hai vị xin cứ tự nhiên. Huyền Thanh mở miệng nói, như thế chúng ta liền cáo tử, Huyền Thanh thiếu hiệp, A Ly liền nhờ ngươi. Sau khi nói xong, Ân Dã Vương cũng trực tiếp cùng Vi Nhất Tiếu hướng phía Quang Minh đỉnh phương hướng bay vút đi. Chúng ta cũng nên đi. Huyền Thanh quét mắt một chút chung quanh về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, một nhóm ba người cũng hướng phía Quang Minh đỉnh phương hướng mà đi bảy. Chương 44, kịp thời đổi tới. Thứ 18 càng. Đáng chết, cái này thật chạy địa phương nào? Cái này Minh giáo mật đạo đến cùng ở nơi nào? Huyền Thanh ba người tại Quang Minh đỉnh hạ dạo qua một vòng về sau, lại không chút nào phát hiện thật tung tích, với lại cũng căn bản liền phát hiện Quang Minh đỉnh mật đạo phương vị. Đáng chết. Xem ra chỉ có thể đi trước Quang Minh đỉnh lại tìm kiếm mật đạo. Hy vọng thật động tác không có nhanh như vậy mới tốt. Bằng không mà nói bản công tử kế hoạch chỉ sợ cũng phải dẹp. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau đó một nhóm ba người cũng trực tiếp thận trọng hướng phía Quang Minh đỉnh phía trên sờ soạn. Đối với phổ thông giang hồ cao thủ tới nói, Quang Minh đỉnh địa hình danh xưng nơi hiểm yếu, nhưng là ở trong mắt Huyền Thanh hiển nhiên căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Võ đang thê vân tung tại sách tung chi thuật bên trên so với bình thường thiên cấp khinh công cường đại không ít. Cho nên tại Huyền Thanh dẫn đầu dưới, ba người 1657 trên đường tránh đi toàn bộ Minh giáo tầng tầng phong tỏa, đi thẳng tới Quang Minh đỉnh phía trên. Hắc hắc, Dương nói, hôm nay liền là ngươi Minh giáo tận thế. Từ hôm nay trở đi, trên đời này sẽ không còn Minh giáo. Ngay tại Huyền Thanh mấy người mới vừa tới đến Quang Minh đỉnh đại sảnh phía ngoài thời điểm, bên trong một đạo âm lanh thanh âm truyền đến. Đáng chết, Thành Côn, ngươi cái này giang hồ bại hoại, vậy mà cho ngông cổ thát tử khi chó săn. Một đạo tràn đầy nồng đậm thanh âm tức giận cũng lập tức lại một lần nữa truyền đến. Mông cổ thác tử. Hắc hắc, yên tâm đi, ta đã tại toàn bộ Quang Minh đỉnh dưới mặt đất chôn xuống mấy ngàn cân thuốc nổ. Đến lúc đó chỉ cần nguyên quân vừa đến liền sẽ lập tức dẫn bạo, đến lúc đó ta sẽ để bọn hắn cùng các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Trước đó âm lãnh thanh âm cũng lập tức truyền đến. Cái gì? Ngươi. Thành Côn, ngươi cái này đáng chết tiểu nhân hèn hạ. Ngươi đơn giản chết không yên lành. Nghe được đối phương về sau, từng đạo tiếng quát mắng cũng lập tức truyền đến. Hắc hắc, tốt, các ngươi cũng đều có thể chết mà cùng mắt, hiện tại bẩn tăng cũng nên đưa các ngươi lên đường, hy vọng các ngươi đến xuống mặt như là nhìn thấy Dương Đình Thiên, nhất định muốn nói cho hắn biết, diệt hắn Minh giáo chính là ta Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ Thành Côn. Thành Côn lạnh lùng nói. Đáng chết. Đều tại ta Chu Điên, như không phải là ta há lại sẽ xảy ra chuyện như vậy, ta Chu Điên thật sự là hổ thẹn mọi người a. Lại là một thanh âm truyền đến. Việc này cũng không được đầy đủ quái mọi người, ta Dương Mộ cũng có trách nhiệm, những năm này ta Dương Đường trầm mê ân oán cá nhân mà cùng môn phái Võ Lâm kết thù kết toán, bằng không mà nói cũng sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Thật sự là không cam tâm a. Đốt ta thân thể tàn phế. Hừng hực thánh hỏa. Vì thiện trừ ác. Duy quang minh cố. Sau đó từng đạo thanh âm trầm thấp cũng từ đám người miệng bên trong truyền ra. Đi chết đi. Huyễn âm chỉ. Thành Côn thấy thế. Đáy mắt cũng lộ ra hắn rừng vô cùng chạy liệu biểu lộ, một đạo lăng lệ chỉ lực trong nháy mắt gào thét mà ra, hướng thẳng đến cầm đầu Dương Đường trên thân bao phủ tới. Vị! Mắt thấy Thành Côn công kích liền sẽ rơi xuống Dương Đường trên thân thời điểm, một đạo tiếng xé gió cũng lập tức truyền đến, ngay sau đó, một đạo càng thêm cương mãnh bá đạo chỉ lực phá không mà đến, trực tiếp nên tiếp thành côn công kích.
Đụng.
Sau một khắc, thành côn toàn bộ người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó mũi chân điểm một cái, toàn bộ người thân thể trong nháy mắt lui về sau vài chục bước, lúc này mới hóa giải đạo này kinh khủng cương mãnh lực lượng bá đạo.
Người nào?
Đi ra cho ta. Nhìn thấy một màn này về sau, thành côn trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, cả người cũng thận trọng đề phòng.
Hôn nguyên phích lịch thủ thành côn.
Không sai, không sai, quả nhiên không sai, không nghĩ tới đường đường thiếu lâm tự cao tăng lại là hôn nguyên phích lịch thủ thành côn.
Thật sự là thêm kiến thức.
Một đạo lành lạnh thanh âm lập tức truyền đến, sau đó chỉ gặp ba đạo thân ảnh trực tiếp từ bên ngoài chậm rãi đi đến, chính là Huyền Thanh ba người.
Ân,
tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi ra tay.
Ngươi là ai, cũng dám quản bần tăng chuyện không quan hệ, cẩn thận tự rước lấy họa.
Thành côn nhìn thấy Huyền Thanh ba người dáng vẻ về sau, đáy mắt cũng lộ ra một vòng dị thần sắc, lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói.
Huyền Thanh thiếu hiệp, là ngươi.
Thật sự là quá tốt.
Mà trong đám người, nhìn thấy Huyền Thanh ba người bộ dáng về sau vi nhất yếu, mặt trong nháy mắt cũng biến thành vô cùng cuồng hỉ. Hắn cũng đã gặp qua nhưng Huyền Thanh thực lực khủng bố, chỉ cần Huyền Thanh nguyện ý xuất thủ, đừng nói là một cái thành côn, cho dù là 10 cái thành côn cũng tuyệt đối lật không nổi cái gì sóng lớn.
A a, chư vị an tâm đi, nơi này liền giao cho bổn công tử.
Huyền Thanh quét mắt một chút đám người về sau, trực tiếp mở miệng nói.
Ha ha ha, thật sự là quá tốt, mọi người không cần lo lắng, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian chữa thương đi, có Huyền Thanh công tử tại, một cái nho nhỏ thành côn căn bản uy hiếp không được chúng ta.
Vi Nhất Tiếu cũng trực tiếp mở miệng nói.
Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết.
Thành côn đáy mắt cũng lộ ra một vòng biểu tình dữ tợn, phải biết, vì giờ khắc này, hắn không biết đã chủ tính đã bao nhiêu năm, mắt thấy liền muốn thành công. Vậy mà trên nửa đường giết ra một cái trình rào kim, trong lúc nhất thời, cả người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên.
Đáy mắt cũng lóe lên một vòng vô cùng lăng lệ sắc ý.
Giết ta?
Chỉ bằng người A?
Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách.
Huyền Thanh cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hai tay vung lên, một cái cương mãnh bá đạo trưởng lực trong nháy mắt gào thét mà ra, hướng thẳng đến viên chân trên thân bao phủ tới.
Cái gì? Không tốt.
Cảm nhận được cái này một cái đường lực phát ra khí tức về sau. Thành côn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay bay điểm, từng đạo lăng lệ chỉ mang bắn ra, bất quá hiển nhiên, căn bản là không có cách nào dung chuyển Huyền Thanh cái này cương mãnh bá đạo trưởng lực, toàn bộ người thân thể cũng trong nháy mắt trực tiếp bị hung hăng ném bay ra ngoài.
Phúc!
Đáng chết, tiểu tử không?
Tám ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.
Cảm nhận được trong cơ thể khí huyết sôi trào về sau, thành côn cũng lạnh hừ một tiếng. Mượn đạo này lực đạo cả người cũng trong nháy mắt thật nhanh hướng phía đại điện hậu phương bay vút đi.
Truy.
Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh, hiển nhiên cái này chính là hắn cố ý vi chi, lấy Huyền Thanh thực lực, nếu là hắn muốn, vừa rồi một trưởng có thể tùy tiện muốn thành côn tính mệnh, nhưng là bây giờ hắn còn cần thành côn dẫn đường, lúc này Huyền Thanh ba người cũng trực tiếp đi theo.
Mà Huyền Thanh ba người đi theo thành côn một đường 7 lần quạt 8 lần rẽ, rất nhanh liền đi tới một cái biệt viện đu tính bên trong.
Thành côn cả người thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền trực tiếp tiến nhập trong phòng.
Chương 45, gặp lại bất hối.
Thứ 19 cảng.
A.
Sau đó trong phòng, truyền ra một đạo tiếng kinh hô, ngay sau đó, chỉ gặp một cái một thân màu xanh biếc váy dài thiếu nữ từ trên giường lăn xuống đến, bộ dáng cũng biến thành vô cùng chật vật.
Tiểu Chiêu,
ngươi lại đang làm cái gì?
Quân màu lục nữ tử từ dưới đất bò dậy về sau, hơi nghi hoặc một chút quét mắt một chút gian phòng về sau. Ánh mắt trong nháy mắt cũng trực tiếp rơi xuống bên cạnh một cái chân thọt thiếu nữ trên thân, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên.
Tiểu thư, không, không phải ta.
Thật không phải là ta làm, là...
Trên mặt thiếu nữ cũng lộ ra một vòng sợ hãi biểu lộ, vội vàng giải thích.
Hừ, không phải ngươi, chẳng lẽ có quỷ sao, trong cả căn phòng chỉ có hai người chúng ta.
Không phải ngươi là ai?
Ta nói Tiểu Chiêu, ngươi gần nhất đến cùng chuyện gì xảy ra, thần thần bí bí, lén lén lút lút. Chẳng lẽ ngươi thật là sáu đại phái phái tới ta Minh giáo nội ứng không thành?
Quân màu lục thiếu nữ sắc mặt cũng biến thành có chút bất thiện.
Không, không phải, tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta không phải.
Chân thọt thiếu nữ thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi biểu lộ mở miệng nói.
Bất nhi, chuyện gì xảy ra?
Xảy ra chuyện gì 12 sự tình?
Lúc này, ngoài cửa, truyền đến một thanh âm, ngay sau đó, một đạo cung trang mỹ phụ từ bên ngoài đi vào. Chỉ gặp phụ nhân nhìn qua chừng 40 tuổi dáng vẻ, bất quá vẫn như cũ là phong vận vẫn còn, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ thành thục khí tức.
Mẹ!
Người đã đến!
Đều là cái này Tiểu Chiêu, thật sự là càng ngày càng quá mức. Nhìn thấy mỹ phụ về sau, quần màu lục thiếu nữ cũng lập tức mở miệng nói.
Tốt, Bất Nhi, không nên làm khó Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu cũng không dễ dàng, với lại ở trong đó có lẽ thật sự có hiểu lầm gì đó.
Nhìn một cái mặt mũi tràn đầy ủy khuất chân thọt thiếu nữ về sau, mỹ phụ cũng mở miệng nói.
Hừ.
Nghe được mỹ phụ lời nói về sau, quần màu lục thiếu nữ cũng nhẹ hừ một tiếng.
Vị meo meo.
Đúng lúc này, ba đạo tiếng xe gió cũng lập tức truyền đến, sau đó ba đạo thân ảnh cũng từ ngoài phòng đi đến.
Các ngươi là ai?
Nhìn thấy người tới về sau, Dương Bất Hối thần sắc biến đổi, lập tức ánh mắt cũng rơi vào cầm đầu thanh niên áo trắng trên thân, một cỗ cảm giác quen thuộc cũng từ đáy lòng của nàng dâng lên.
Bất Hối muội muội, Kỳ A Di, 10 năm không thấy, các ngươi vẫn khỏe chứ?
Nhìn lên trước mắt ba người về sau, Huyền Thanh hiển nhiên cũng đã sớm đoán được thân phận của bọn hắn, quần màu lục thiếu nữ tự nhiên chính là Dương Bất Hối, cung trang mỹ phụ thì là Kỳ Hiểu Phụ, về phần sau cùng một cái lộ ra lại chính là đóng vai tên quẻ Tiểu Chiêu.
Ngươi là Huyền Thanh ca ca.
Thật là ngươi. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Dương Bất Hối đầu tiên là kinh ngạc dưới, ngay sau đó đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt kinh hỉ.
Huyền Thanh.
Là ngươi.
Ngươi đến đây lúc nào, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này?
Kỳ Hiểu Phù cũng hơi kinh ngạc nhìn qua Huyền Thanh.
Bất Hối muội muội, Kỳ A Di, việc này nói rất dài dòng, chờ một lúc lại cùng các ngươi nói rõ. Dương Tiêu bọn hắn bị người đánh lén, người bị thương nặng. Kỳ A Di cùng Bất Hối muội muội vẫn là trước đi xem bọn họ một chút đi, ta chính đang đuổi bắt người hạ thủ.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Cái gì?
Phu quân thụ thương.
Cha thụ thương.
Dương Bất Hối cùng Kỳ Hiểu Phù nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt đại biến. Đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt lo lắng.
Uy,
các ngươi trước đi xem bọn họ một chút đi, chúng ta chờ một lúc lại ôn chuyện.
Huyền Thanh cũng trực tiếp mở miệng nói.
Tốt, cái kia Huyền Thanh, chúng ta chờ một lúc gặp lại.
Kỷ Hiểu Phù thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói.
Huyền Thanh ca ca, ngươi nhất định phải chờ Bất Hối a.
Dương Bất Hối cũng gật gật đầu nói.
Sau đó Kỷ Hiểu Phù trực tiếp lôi kéo Dương Bất Hối hướng phía bên ngoài đi đến.
Ngươi là Tiểu Chiêu đi. Ngươi nhất định thấy được vừa rồi người kia đúng hay không?
Dẫn đường a.
Nhìn một cái bên cạnh Tiểu Chiêu về sau, Huyền Thanh lúc này cũng không có rông dài, trực tiếp mở miệng nói, phải biết thành côn tại trong mật đạo thế nhưng là chôn xuống hơn ngàn cân thuốc nổ, mặc dù nói cái niên đại này thuốc nổ còn lâu mới có được hậu thế khủng bố như vậy, thế nhưng là nếu là một khi bạo tạc, hắn cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hắn hiện tại mặc dù nói đã là tiên thiên cảnh giới tồn tại, thế nhưng là vẫn như cũ chỉ là một phàm nhân. Vẫn như cũng là nhục thể phàm thai, tự nhiên là không thể thừa nhận cái kia kinh khủng bạo tạc.
A, ngươi, làm sao ngươi biết?
Tiểu Chiêu nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, sắc mặt cũng là cả kinh.
Tốt, ta biết chân của ngươi là giả trang, trên mặt cũng là dịch dung qua, hiện ở chỗ này không có người khác, cũng không cần giả bộ nữa.
Sau đó sau khi nói xong, Huyền Thanh trong tay thất tinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trực tiếp chặt đứt Tiểu Chiêu tứ chi xiềng xích.
Xương.
Nhìn thấy một màn này về sau, Tiểu Chiêu cũng là kinh hô một tiếng, đồng thời nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm giật mình.
Tốt, Tiểu Chiêu, tranh thủ thời gian dẫn đường a.
Huyền Thanh công tử sẽ không gây bất lợi cho ngươi.
Lúc này Chu Nhi cũng lập tức mở miệng nói.
Ân,
ngươi là Chu Nhi.
Mặt của ngươi.
Lúc này Tiểu Chiêu cũng chú ý tới Huyền Thanh bên cạnh Chu Nhi, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hai người bọn họ đều là cùng tại Kim Hoa bà người bên cạnh, tự nhiên là nhận biết. Lúc này thấy đến Chu Nhi dáng vẻ về sau, tự nhiên cũng là 1813 phân giật mình.
Hiện tại trước đường bảo là những thứ này, tranh thủ thời gian dẫn đường a.
Chu Nhi cũng lập tức mở miệng nói.
Cái này.
Đã như vậy, các ngươi đi theo ta.
Tiểu Chiêu chần chờ một chút về sau, lập tức rất nhanh liền quyết định, hướng thẳng đến bên giường cơ quan phương hướng đi lên, theo chuyển bỗng nhúc nhích bên giường một cái nô lên, lập tức một đầu mật đạo cũng xuất hiện ở đám người bên người.
Chúng ta đi thôi.
Tiểu Chiêu ngươi ở phía trước trên mặt đường đi, nơi này ngươi hẳn là so với chúng ta quen thuộc.
Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh cũng trực tiếp thản nhiên nói, sau đó một đoàn người cũng trực tiếp nhảy vào mật đạo, dọc theo mật đạo bắt đầu truy đuổi. Quang Minh đỉnh trong mật đạo cơ quan không ít, bất quá có Tiểu Chiêu dẫn đầu, Huyền Thanh mấy người ngược lại là không có hoa phí quá lớn khí lực liền xuyên qua cơ quan phong tỏa.
Công tử, ngươi nhìn.
Lúc này, Chu Nhi bỗng nhiên một chỉ mật đạo bên cạnh từng đống cái dương. Trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, một cỗ nồng đậm mùi lưu hoàng cũng từ phía trên phát ra.
Là thuốc nổ.
Huyền Thanh thấy thế cũng không có có chần chờ chút nào, song trưởng lật một cái, trực tiếp đem trên mặt đất kiếp nổ trong nháy mắt hủy diệt. Sau đó tiện tay vung lên, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ gặp nguyên bản cái kia một đống thuốc nổ vậy mà trực tiếp hư không tiêu thất.
Chương 46, bắt thành côn. Thứ 20 càng. Cái này. Nhìn thấy này quỷ dị thần kỳ một màn về sau, Chu Nhi cùng Tiểu Chiêu trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ánh mắt khiếp sợ, trong lúc nhất thời, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ. Đương nhiên, Chu Chỉ Nhược ngoại trừ, Chu Chỉ Nhược cùng Huyền Thanh sinh sống 10 năm nhiều thời giờ, đối Huyền Thanh thần kỳ hiển nhiên là đã sớm miễn dịch. Đáng chết tiểu xuất sinh, đi chết đi cho ta. Đúng lúc này, thành côn thanh âm cũng lập tức truyền đến, sau đó chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh truyền đến, trong khoảnh khắc, chỉ gặp thông đạo phía trên, một cái cự đại kinh khủng quả cầu đá cuồn cuộn mà đến, hướng thẳng đến Huyền Thanh mấy người bên người gào thét mà đến. Mà thành côn nhìn thấy một màn này về sau, đáy mắt cũng lộ ra một vòng dữ tợn quan mang, sau đó cả người cũng hướng thẳng đến nơi xa bay vút đi. Hừ, muốn đi? Lăn trở lại cho ta. Nhìn thấy thành côn dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng lạnh hừ một tiếng, đùa gì thế, hiện tại Huyền Thanh đã bước vào trong mật đạo, tự nhiên là không thể nào tại buông tha thành côn, cầm lòng công trong nháy mắt dùng ra, chỉ gặp nguyên bản chính đang chạy vội thành côn, đồng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đánh tới, toàn bộ người thân thể vậy mà không bị khống chế bay ngược trở về. Cái gì? Ngươi, ngươi! Nhìn thấy bên cạnh Huyền Thanh về sau, thành côn đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt sợ hãi, sau đó đáy mắt lệ mang lóe lên. Một đạo chỉ lực trực tiếp lại một lần nữa gào thét mà ra, hướng phía Huyền Thanh trên thân bao phủ tới. Điều trùng tiểu kỹ. Huyền Thanh thấy thế cười lạnh một tiếng, sau một khắc, trực tiếp một cái nhất dương chỉ nên đón tiếp lấy, sau đó thân hình thoát một cái, đi thẳng tới thành côn bên người, hai tay bay động, trong nháy mắt trực tiếp tại thành côn trên thân đập mấy lần, trong khoảnh khắc, trực tiếp phong bế thành côn đại huyệt. Mặc dù nói thành côn tội ác tày trời, Huyền Thanh cũng muốn giết chi cho thông khoái. Nhưng là bây giờ thành côn còn có một chút giá trị lợi dụng, cho nên Huyền Thanh cũng không muốn để hắn hiện tại liền vẫn lạc. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên bản thành côn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại Huyền Thanh vậy mà phong bế hắn mấy chỗ đại huyệt, thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn là không có chút nào vui vẻ, trên mặt biểu lộ ngược lại càng thêm kinh hoàng, hắn không tin Huyền Thanh có hảo tâm như vậy sẽ bỏ qua hắn. Với lại từ vừa rồi Huyền Thanh biểu hiện ra thực lực hắn cũng nhìn ra, trước đó tại Quang Minh đỉnh đại sảnh về sau. Huyền Thanh hiển nhiên là hạ thủ lưu tình, không, xác thực nói là cố ý đổ nước, mà bây giờ Huyền Thanh xuất hiện ở nơi này, như vậy, ý đồ của đối phương hiển nhiên là cũng trong nháy mắt sáng tỏ, trong lúc nhất thời, cả người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Cho tới nay, thành côn hóa thân viên chân lặn dẫn ít trong rừng, âm thầm quấy trong trốn võ lâm phong vân, càng là âm thầm đầu nhập vào triều đình, mình không đếm xỉa đến, có thể nói là mưu tính vô song, mắt thấy kế hoạch của mình liền muốn thành công thời điểm, Huyền Thanh từ trên trời giáng xuống. Đem hắn tất cả cố gắng tất cả đều đánh vỡ, trong lòng đối Huyền Thanh oán hận cũng có thể tưởng tượng được. Làm cái gì? A a, yên tâm đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Huyền Thanh cũng không còn phản ứng đối phương, ánh mắt cũng rơi vào quần quận mà đến quả cầu đá phía trên. Kháng long hữu hối. Kiến long tại điển. Phi long tại thiên. Long chiến vũ giã. Hai tay tung bay, hàng long thập bát trưởng trong nháy mắt gào thét mà ra, cùng lúc đó, trong cơ thể cũng trực tiếp đem, long tượng bàn nhược công, cùng. Cửu Dương thần công, vận chuyển tới cực hạn, từng đạo kinh khủng cương mãnh bá đạo trưởng lực cũng phóng lên tận trời. Phanh phanh phanh. Lập tức tại mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong, từng đạo kinh khủng cương mãnh trưởng kình không ngừng oanh đến quả cầu đá phía trên, mỗi một đạo trưởng lực rơi lên trên về sau, quả cầu đá liền nhịn không được run một cái, tốc độ yếu bớt một điểm, đồng thời mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng vết nứt. Mở cho ta. Thời gian mấy hơi thở, Huyền Thanh một mạch đánh ra thập bát trưởng. Giang giác. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang giòn âm thanh truyền đến, sau đó chỉ gặp cái kia kinh khủng quả cầu đá cũng trong nháy mắt trực tiếp nổ bể ra đến, đầy trời mảnh đá điên cuồng bay múa, từng đạo kinh khủng bụi bặm cũng tứ tán ra. Sao, làm sao có thể? Ngươi, thực lực của ngươi. Chức, thiên thiên. Ngươi lại là tiên thiên cao thủ. Giờ khắc này, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng về sau, thành côn trực tiếp ngây ngẩn cả người, con mắt trừng thật to, trên mặt cũng tràn đầy nồng đậm sợ hãi biểu lộ. Trước đó thời điểm hắn đã đủ cao đánh giá Huyền Thanh thực lực, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, Huyền Thanh vậy mà so hắn trong tưởng tượng càng thêm kinh khủng. Phải biết vừa rồi cái kia kinh khủng quả cầu đá chí ít có nặng mấy ngàn cân, cho dù là tuyệt thế đỉnh phong cao thủ cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyển, chớ nói chi là đánh nát, một cỗ nồng đậm sợ hãi cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Làm sao? Rất giật mình a. Huyền Thanh bình phục một chút trong cơ thể khí huyết sôi trào về sau, liếc qua thành côn về sau, lạnh lùng nói. Đừng lại nghĩ đến muốn hoa chiêu gì, rơi xuống bản công tử trong tay, ngươi hôm nay tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Mang bản công tử đi Dương đỉnh thiên luyện công mật thất a. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Dương Đỉnh Thiên luyện công mật thất.
Ngươi, mục đích của ngươi lại là Càn Khôn Đại Nazi.
Ngươi vẫn là không nên uổng phí tâm tư, Càn Khôn Đại Nazi căn bản cũng không ở nơi đó, bằng không mà nói sao lại đến phiên các ngươi.
Thành Côn lạnh lùng nói.
Đây chẳng qua là chính ngươi ngu xuẩn mà thôi.
Huyền Thanh khinh thường nói.
Hừ, muốn để cho ta mang các ngươi đến đó, đơn giản liền là nằm mơ, ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à?
Thành Côn hiển nhiên cũng biết mình khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này cũng đầy mặt không tại, Triệu, Hồ mở miệng nói bậy.
Phải không?
Cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi, nhìn xem con mắt của ta.
Huyền Thanh thấy thế cười lạnh một tiếng, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói.
Ân.
Thành Côn thấy thế cũng hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt cũng hướng phía Huyền Thanh trên thân nhìn lại, sau một khắc, hai mắt cùng Huyền Thanh ánh mắt đụng vào trong nháy mắt, chỉ gặp Huyền Thanh trong mắt đỗng nhiên bộc phát ra một đạo tinh mang, sau đó lập tức một cỗ hỗn loạn cảm giác cũng từ Thành Côn trong đầu truyền đến, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt mê mang, phảng phất một cái ngốc tử.
Mang ta đi Dương Đỉnh Thiên luyện công mật thất.
Huyền Thanh tràn đầy ma lực thanh âm cũng lập tức truyền đến.
Vâng.
Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Thành Côn cũng có chút máy móc mở miệng nói, sau đó mang theo Huyền Thanh trên đường đi hướng phía nơi xa đi đến.
Chương 47, Càn Khôn Đại Nazi.
Canh thứ nhất.
Cái này.
Mà nhìn thấy một màn này, Chu Nhi cùng Tiểu Chiêu trên mặt biểu lộ cũng càng thêm khiếp sợ, thủ đoạn này đơn giản như là quỷ thần đồng dạng, đặc biệt là Tiểu Chiêu, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vòng kỳ cùng kính ý biểu lộ. Tại Thành Côn dẫn đầu dưới, Huyền Thanh một đoàn người 7 lần quạt 8 lần rẽ cuối cùng xuyên qua vô số mật đạo về sau, đi thẳng tới một cái bí ẩn trong mật thất, nói thật, mặc dù nói nhìn qua nguyên tắc, thế nhưng là nếu là không có Thành Côn dẫn dắt, Huyền Thanh muốn tìm được nơi này sợ rằng sẽ tốn hao không ít thời gian.
Ân,
sao, chuyện gì xảy ra, ta đây là thế nào, ngươi làm sao lại ở cái địa phương này?
Rất nhanh tại đến mật thất về sau, Huyền Thanh cũng rút lui di hồn đại pháp, dù sao cái này di hồn đại pháp thế nhưng là 10 phần tiêu hao tinh thần. Một hồi này thời gian Huyền Thanh cũng cảm giác được một trận cảm giác quỷ bại.
Không phải ngươi dẫn chúng ta tới a?
Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng thần bí tiêu dung.
Ta mang các ngươi tới.
Làm sao có thể?
Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì, đối ta làm cái gì tà thuật?
Rất nhanh, Thành Côn cũng lấy lại tinh thần đến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh, trên mặt cũng tràn đầy nồng đậm ánh mắt khiếp sợ.
Ngươi cứ nói đi.
Huyền Thanh lập tức cũng không còn phản ứng đối phương. Ánh mắt cũng rơi vào trong mật thất một cỗ hài cốt phía trên, chỉ gặp cỗ hài cốt này đi qua những năm này thời gian 403 ăn mòn về sau, đã kinh biến đến mức yếu ớt không chịu nổi. Sau đó Huyền Thanh ánh mắt cũng rơi vào hài cốt trước mặt cùng nhau xem bên trên không đi nổi mắt phá trên vải.
Ngươi không nên uổng phí tâm cơ, nơi này căn bản cũng không có Càn Khôn Đại Na gì tâm pháp.
Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Thành Côn cũng lại một lần nữa nhịn không được rêu cực nói.
Ngớ ngẩn.
Nghe được Thành Côn lời nói về sau, Huyền Thanh cũng khinh thường mở miệng nói, sau đó trực tiếp tiến lên đem cái kia vải rách cầm lên, sau đó cắt vỡ ngón tay của mình, huyết dịch trực tiếp nhỏ giọt phá trên vải, trong nháy mắt, vô số lít nha lít nhít ký tự cũng từ phía trên tay hiện lộ ra.
Cái gì?
Làm sao có thể?
Cái này, đây chính là, Càn Khôn Đại Nazi, tâm pháp.
Nhìn thấy một màn này về sau, Thành Côn nụ cười trên mặt lập tức cũng trực tiếp đọc lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh trong tay vải rách. Hắn hiện tại làm sao không thể không minh bạch, trước mắt cái này vô số lần xuất hiện tại hắn trong mắt không đáng chú ý vải rách lại là đủ để khiến trong chốn võ lâm dẫn phát hoành động to lớn vô thượng tuyệt học, Càn Khôn Đại Nazi.
Làm sao có thể, cái này sao có thể, đây không phải là thật, đây không phải là thật, ngươi làm sao lại biết.
Thành Côn miệng bên trong cũng không nhịn được lẩm bẩm nói, mà một bên khác, Huyền Thanh bên người trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một vòng dị sắc, trên mặt biểu lộ cũng không ngừng biến ảo.
Tốt, Tiểu Chiêu. Cho bản công tử phiên dịch một cái đi.
Nhìn qua phá trên vải chữ như là gà bới văn tự về sau, Huyền Thanh cũng là trở nên đau đầu, mặc dù nói hắn có thể sử dụng hệ thống phiên dịch, cũng phải cần tốn hao khí vận điểm, nơi này có Tiểu Chiêu như thế một cái miễn phí phiên dịch khí không cần, hiển nhiên không phải Huyền Thanh tính cách.
A, công tử, ta.
Tiểu Chiêu có chút giật mình nhìn Huyền Thanh, hiển nhiên không nghĩ tới Huyền Thanh vậy mà thoáng cái tìm tới nàng.
Ta biết ngươi tinh thông ba tư văn. Ta cũng biết ngươi đến Quang Minh đỉnh trên thực tế chính là vì Kim Hoa bà trộm lấy, Càn Khôn Đại Nazi.
Huyền Thanh thản nhiên nói.
Công tử, ta.
Nghe được Huyền Thanh vậy mà thoáng cái nói ra bí mật của mình về sau, Tiểu Chiêu trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt bối rối.
Không cần lo lắng, bản công tử không có ác ý, ngươi cũng không cần lo lắng Kim Hoa bà biết sẽ gây bất lợi cho ngươi, bản công tử vừa vặn còn muốn đi tìm Kim, bờ cờ, Hoa bà, đến lúc đó giao cho bản công tử khỏe.
Huyền Thanh thản nhiên nói.
Là, công tử.
Nghe được Huyền Thanh đều nói như vậy, Tiểu Chiêu hiển nhiên cũng minh bạch, mình đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Huyền Thanh, cuối cùng cũng trực tiếp điểm gật đầu, sau đó đem Càn Khôn Đại Na Di, tâm pháp tất cả đều phiên dịch một lần. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thiên cấp công pháp, Càn Khôn Đại Na Di, tàn. Ken. Chủ ký sinh có thể tốn hao 1.000 khí vận điểm, đem Càn Khôn Đại Na Di, thôi diễn đến viên mãn. Phải chăng thôi diễn? Vâng. Thôi diễn thành công, chủ ký sinh thu hoạch được thiên cấp đỉnh tiêm công pháp, Càn Khôn Đại Na Di. Phải chăng tu luyện? Tu luyện. Trong nháy mắt, Huyền Thanh chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn một cỗ huyền diệu tin tức, thình lình chính là bản đầy đủ, Càn Khôn Đại Na Di, tâm pháp. Quả nhiên không hổ là hoàn chỉnh, Càn Khôn Đại Na Di, tâm pháp, so với ban đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Huyền Thanh cắt tỉa lại một chút trong đầu tin tức về sau, trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói. Nguyên tắc bên trong, Càn Khôn Đại Na Di, chỉ có thất trọng, với lại đệ thất trọng vẫn là ước nghĩ ra được, căn bản là không cách nào tu luyện. Lúc trước thời điểm Trương Vô Kỵ gượng ép tu luyện kém một chút tẩu hỏa nhập ma, may mắn có Cửu Dương thần công, mà bây giờ, đi qua thôi diễn về sau, Càn Khôn Đại Na Di lại là chừng cửu trọng, với lại mỗi một trọng đều vô cùng hoàn thiện. Càn Khôn Đại Na Di trên thực tế cũng không phải là cái gì nghiêm khắc nội công tâm pháp, mà là một chút dùng động lực pháp môn, Huyền Thanh coi trọng nhất vẫn như cũ là Càn Khôn Đại Na Di kích phát tiềm lực thân thể con người cùng tá lực đả lực hiệu quả. Hắn phát hiện cái này Càn Khôn Đại Na Di kích phát tiềm lực thân thể con người pháp môn cùng Cửu Âm Chân Kinh dịch cân xương quai xanh thiên cùng nhất dương chỉ vài chỗ có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này Càn Khôn Đại Na Di quả nhiên là một bộ tăng lên chiến đấu khiếu môn võ học, cái này dẫn dắt đối phương kình đạo tá lực đả lực hiệu quả thật sự là quá mạnh, phối hợp thái cực sử dụng, đơn giản làm ít công to. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, với lại cái này Càn Khôn Đại Na Di điên đảo âm dương Càn Khôn nhị khí cùng thái cực thần công cũng sinh ra không ít cộng minh. Tóm lại, Huyền Thanh cảm giác cái này Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp liền phảng phất kiếp trước chơi game bờ UFF kỹ năng, mà lại là toàn thuộc tính tăng thêm bờ UFF kỹ năng. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một cái, đợi ta nghiên cứu một chút cái này Càn Khôn Đại Na Di. Huyền Thanh cũng có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói. Đương nhiên Huyền Thanh cũng không quên bên cạnh Thành Côn, trực tiếp hai tay bay điểm, trực tiếp phong bế hành động của đối phương, thuận tiện ngay cả á huyệt cũng điểm. Dù sao cái này Thành Côn thật sự là quỷ kế đa đoan, cho dù là bị phong lại tu vi, Huyền Thanh cũng không dám có chút chủ quan, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền mới là vương đạo. Chương 48, đã tìm đến. Canh thứ 2. Cái này, Càn Khôn Đại Na Di, nguyên kịch nói cần ngộ tính cực cao người mới có thể tu luyện, với lại tầng thứ nhất liền cần 7 năm, đằng sau càng nhiều. Bất quá Trương Vô Kỵ vẹn vẹn chỉ dùng một đêm liền tu luyện đến đệ lục trọng, hiển nhiên, giới này thiệu cũng không hoàn toàn chính xác, Huyền Thanh cho rằng, ngoại trừ ngộ tính bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là nội lực. Sau đó Huyền Thanh cũng không có có chần chờ chút nào, bình tĩnh lại tâm thần, chậm rãi vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, dựa theo công pháp yêu cầu bắt đầu tu luyện, một cỗ quỷ dị kình đạo cũng bắt đầu ở Huyền Thanh trong cơ thể du tẩu ra, những nơi đi qua, Huyền Thanh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có một loại không nói ra được cảm giác sảng khoái. Một chu thiên, vẹn vẹn một chu thiên thời gian, Huyền Thanh liền hoàn thành Càn Khôn Đại Na Di đệ nhất trọng tu luyện. Quả nhiên, cái này, Càn Khôn Đại Na Di, mặc dù nói tinh diệu, cần cực cao nội tính, nhưng là căn bản nhất vẫn là cần nội lực. Cảm ứng một hạ tình huống trong cơ thể về sau, Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau đó trực tiếp bắt đầu đệ nhị trọng tu luyện. Trong nháy mắt, một đêm thời gian liền đi qua. Hô! Đệ bắt trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ cửu trọng còn có cách nhau một đường. Bất quá cái này đệ cửu trọng chính là điên đảo âm dương nhị khí, cùng Càn Khôn nhị khí, muốn tu luyện tới cực hạn, chỉ sợ cần một chút cơ duyên mới được. Cảm ứng một hạ tình huống trong cơ thể về sau, Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, phía trước bắt trọng có thể nói Huyền Thanh trên đường đi đều là nước chảy thành sông, cơ hồ căn bản cũng không có nửa điểm đình trệ, thế nhưng là cái này đệ cửu trọng hoàn toàn cùng phía trước bắt trọng khác biệt, rằng cứu chính là âm dương nhị khí còn có Càn Khôn nhị khí điên đảo, mặc kệ Huyền Thanh tu luyện thế nào, đều không có một chút phản ứng. Nếu không phải công pháp này chính là hệ thống thôi diễn ra tới, chỉ sợ hắn đều có chút hoài nghi công pháp này có thể hay không tu luyện. Được rồi, tu luyện tới đệ bát trọng đã không sai, chí ít so với lúc trước Trương Vô Kỵ đệ lục trọng phải mạnh mẽ hơn nhiều nhiều. Thời gian không còn sớm, là thời điểm nên đi ra xem một chút. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Ca ca, thế nào? Nhìn thấy Huyền Thanh tỉnh lại về sau, Chu Chỉ Nhược mở miệng nói. Coi như không tệ. Cái này, Càn Khôn Đại Na Di. Không hổ là Minh giáo hộ giáo thần công, uy lực hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Huyền Thanh mở miệng nói. Tốt, đi thôi, chúng ta nên đi ra. Huyền Thanh mở miệng nói, sau đó trực tiếp đi qua mở ra Thành Côn mấy đạo huyệt đạo. ngươi vậy mà đã luyện thành Càn Khôn Đại Na Di?
Làm sao có thể?
Bởi vì Thành Côn cùng Dương Đỉnh Thiên lão bà có một trận, mặc dù nói chưa từng gặp qua Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, thế nhưng là đối Càn Khôn Đại Na Di một ít gì đó còn hiểu rõ. Trước đó Huyền Thành trên người biểu hiện ra cái kia trạng thái quỷ dị rõ ràng là Càn Khôn Đại Na Di tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có. Chí ít lúc trước thời điểm Dương Đỉnh Thiên tuyệt đối không có đạt tới loại cảnh giới đó.
Không có gì không thể nào, đừng dùng các ngươi trí thông minh cùng bản công tử tương đối.
Bản công tử không phải là các ngươi loại phế vật này có thể lý giải.
Huyền Thanh lạnh lùng nói.
Sau đó mang lấy Thành Côn, một đoàn người cũng hướng thẳng đến mật đạo bên ngoài đi đến. Mấy người vừa rời đi mật đạo về sau, lập tức liền nghe đến dưới núi từng đợt tiếng ồn ào truyền đến, có tiếng kinh hô cũng có tiếng hò hét.
Còn tốt, còn chưa tới muộn, ít minh giáo còn không có chơi xong.
Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau đó một đoàn người cũng hướng thẳng đến phương hướng âm thanh truyền tới bay vút đi.
A, lại là Ân Lê Đình cùng Dương Tiêu tại so chiêu.
Xem ra nội dung cốt truyện cải biến còn không nhỏ mà.
Rất nhanh, Huyền Thanh một đoàn người liền đi thẳng tới bên ngoài, lúc này minh giáo một mọi người đã bị triệt để bao vây, mà song phương thì trực tiếp đánh lên lôi đài.
Bất quá lúc này Huyền Thanh phát hiện, trên đài đang tại giao thủ lại là Ân Lê Đình cùng Dương Tiêu hai người, nếu là dưới tình huống bình thường, đừng nói là một cái Ân Lê Đình, liền xem như ba năm cái Ân Lê Đình cũng không thể nào là Dương quá đối thủ, dù sao Quang Minh tả sứ thực lực cũng không phải thổi, nhưng là bởi vì lúc trước thời điểm bởi vì cùng Ngũ Tán Nhân mấy người so đấu nội lực, tăng thêm Thành Côn ám toán, cho nên người bị thương nặng, một thân thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra ba thành dáng vẻ.
Mà Ân Lê Đình nhìn thấy tình địch về sau càng là đại bạo phát, thực lực cũng vượt xa bình thường phát huy, trong lúc nhất thời song phương cũng đấu một cái lực lượng ngang nhau, ai đều không có làm gì được ai.
Đủ.
Ân Luca.
Dừng tay a.
Lúc này, Minh trong giáo, một thân cung trang kỷ hiệu phù nhìn thấy hai người càng đánh càng kịch liệt về sau, rốt cục nhịn không được đứng ra mở miệng nói, nhìn qua bộ dáng của hai người, kỷ hiệu phù trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt thống khổ.
Hiểu phù, ngươi không cần sợ, có phải hay không Dương Tiêu bức bách ngươi, hiện tại đối mặt với thiên hạ anh hùng, ta Ân Lê Đình nhất định sẽ thay ngươi đòi lại một cái công đạo.
Ân Lê Đình thấy thế cũng không nhịn được mở miệng nói.
Uy, ngươi người này có hết hay không à, cha ta lúc nào bức bách qua mẹ ta, liền ngươi bộ dáng này cũng muốn theo cha ta so, thật sự là cũng không nhìn một chút mình sinh ra dung mạo bộ dáng gì, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính là gì anh hùng hảo hán, đây chính là cái gọi là danh môn chính phái à.
Còn võ đang thất hiệp đâu, đơn giản chính là cho phái võ đang bôi đen.
Nghe được Ân Lê Đình lời nói về sau, bên cạnh Dương Bất Hối cũng không nhịn được mở miệng nói.
Nhìn về phía Ân Lê Đình ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm phẫn nộ.
Không.
Hiểu phù, đây là gạt ta đúng hay không, ngươi nói cho ta biết, đúng hay không?
Ân Lê Đình thấy thế trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, trong lúc nhất thời, hiển nhiên cũng có chút không tiếp thụ được hiện thực này.
Ân Luca, là hiểu phù có lỗi với ngươi. Ngươi vẫn là quên hiểu phù đi, hiểu phù hiện tại đã là Dương Tiêu người, sinh là Dương Tiêu người, chết là Dương Tiêu quỷ.
Kỷ hiểu phù mở miệng nói, mặc dù nói trong nội tâm nàng đối Ân Lê Đình có chút thua thiệt, nhưng là bây giờ nàng một trái tim đã hoàn toàn đặt ở Dương Tiêu trên thân. Những năm gần đây, Dương Tiêu đối nàng cũng có thể dùng một cái cẩn thận để hình dung, nàng tự nhiên là không thể nào di tình biệt luyến.
Không. Không có khả năng.
Đáng chết, là ngươi, đều là ngươi, Dương Tiêu, ta muốn giết ngươi.
Nhìn thấy một màn này về sau, Ân Lê Đình sắc mặt cũng biến thành vô cùng điên cuồng lên, trường kiếm trong tay cũng hướng thẳng đến Dương Tiêu trên thân bao phủ tới.
Đủ.
Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, cùng lúc đó, chỉ gặp một đường thân ảnh màu trắng trực tiếp đạp không mà đến, thân thể ở trong hư không không ngừng xê dịch lướt ngang, cả người nhìn qua liền phảng phất bằng hương ngự như gió, nhìn qua mười phần đầy vẩy phiêu dợn, rất nhanh, người tới liền đi thẳng tới giữa sân, ánh mắt lạnh lùng nhìn có chút điên cuồng Ân Lê Đình.
Chương 49. Huyền Thanh đăng tràng.
Giận dữ mắng mỏ.
Canh ba.
Huyền Thanh ca ca.
Là Huyền Thanh thiếu hiệp.
Là hắn.
Nhìn thấy người tới về sau, không ít nhận biết Huyền Thanh người cũng là một tràng thốt lên, mà những cái kia kẻ không quen biết cũng đầy mặt chấn kinh, không nói trước Huyền Thanh tu vi như thế nào, vẹn vẹn là cái này một phần khinh công cũng đủ để ngạo tuyệt đương thời.
Sau một khắc, Huyền Thanh trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt trực tiếp đem kịch đấu bên trong Dương Tiêu cùng Ân Lê Đình tách ra, tay áo hất lên. Một đạo quỷ dị động lực trong nháy mắt bao trùm Ân Lê Đình, trực tiếp đem hắn đưa về võ đang trận doanh bên trong.
Đối với Ân Lê Đình lúc này biểu hiện, Huyền Thanh trong lòng có thể nói là mười phần không chào đón, người sáng suốt đều nhìn ra được kỷ hiệu phù đối Dương Tiêu đã là tình căn thâm trùng, thế nhưng là hắn vậy mà vẫn ở nơi này quấn quýt chặt lấy, cố nhiên chính hắn cũng có thể yêu chỗ, thế nhưng là làm một nhị nhị ba người nam tử, làm một cái phái võ đang hoạch tâm người, đối mặt với thiên hạ anh hùng vậy mà lộ ra loại này cho hề, đây quả thực là để võ đang hổ thẹn. Tiêu Thẳng: Huyền Thanh thiếu hiệp, ngươi tại sao phải tìm ta? Ân Lê Đình bị dùng mở về sau, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Lục sư đệ: Không được vô lễ. Tống Viễn Kiều thấy thế cũng liền vội mở miệng nói, trên thực tế, Tống Viễn Kiều đối với Ân Lê Đình cách làm cũng có chút bất mãn. Đại sư, ta. Ân Lê Đình thấy thế, trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng là càng thêm khó nhìn lên. Ân Lê Đình, ngươi còn ngại chính ngươi không đủ mất mặt ta. Đường đường võ đang thất hiệp thứ nhất, vậy mà như thế quấn quýt chặt lấy, ngươi đến ngươi trên mặt mình rất có ánh sáng có phải hay không? Ngươi cảm thấy ngươi hành vi của mình cho võ đang rất mặt dài có phải hay không? Ngay cả điểm ấy đả kích đều chịu không được, quả nhiên là cho võ đang hổ thẹn. Huyền Thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói cũng là không có lưu tình chút nào. Ta. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Ân Lê Đình sắc mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cảm thấy chính ngươi rất ủy khuất ta. Thật sự là cho cười, vậy ta hỏi ngươi, Kỳ A-di thân hãm thiên lưng giáo bị vây nốt thời điểm ngươi ở nơi nào? Kỳ A-di chịu đủ tuần thời điểm ngươi lại ở nơi nào? Sẽ chỉ một mực oán trời trách đất, thật là khiến người ta thất vọng. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Vậy cũng là Dương Tiêu bắt buộc. Ân Lê Đình vẫn như cũ có chút không phục mở miệng nói, bất quá ngựa khi nhưng cũng yếu không ít. Dương Tiêu bắt buộc. A, thật sự là trò cười, đây là ngươi tận mắt nhìn thấy. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Là Diệt Tuyệt Sư Thái nói. Thụ Dương Tiêu bức bách. Ân Lê Đình mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Ân Lê Đình lời nói về sau, Kỷ Hiểu Phù sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi, ánh mắt cũng lập tức rơi xuống trong đám người Diệt Tuyệt Sư Thái trên thân, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm thất vọng. Hiển nhiên lúc này trong nội tâm nàng đã triệt để đối Diệt Tuyệt Sư Thái thất vọng, vì đạt thành mục đích, Diệt Tuyệt Sư Thái hiển nhiên cũng bắt đầu không từ thủ đoạn. Diệt Tuyệt. Lại là Diệt Tuyệt. Ngươi thật sự là rất tốt ta, bàn lộng thị phi bản sự thật sự là càng ngày càng lợi hại. Huyền Thanh ánh mắt trong nháy mắt hướng phía Diệt Tuyệt trên thân nhìn lại, một cỗ lạnh lẽo sát ý cũng từ trên người hắn phát ra, Huyền Thanh trong lòng đối Diệt Tuyệt Sư Thái đã là triệt để mất kiên trì. Ta nhớ được ta trước đó thời điểm nói qua, có một số việc tốt nhất vẫn là đừng nghe tin sàm luôn tốt, không nghĩ tới các ngươi vậy mà không có chút nào đem bản công tử lời nói để ở trong lòng, đầu óc ngươi để lửa đá không thành. Nàng nói Kỳ A-di thụ Dương Tiêu bức hiếp ngươi liền tưởng thật. Cái kia nàng có không có nói cho ngươi biết nàng muốn một trưởng đập chết Kỳ A-di? Huyền Thanh lạnh lùng nói, ngữ khí cũng càng phát lăng lệ. Cái gì? Làm sao có thể? Hiểu Phù chính là sư thái đệ tử đắc ý, sư thái làm sao có thể đối Hiểu Phù bất lợi? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Ân Lê Đình nhưng căn bản cũng không tin tưởng. Cho cười, 10 năm trước nếu không phải Huyền Thanh ca ca, mẹ ta tại Hồ Điệp Cốc sớm đã bị Diệt Tuyệt người lao tặc này ni giết. Liền ngươi phế vật như vậy khó trách ta mẹ sẽ trướng mắt ngươi, ta thật thay ta mẹ cảm thấy may mắn, không có gả cho ngươi dạng này đồ bỏ đi. Dương Bất Hối cũng lạnh lùng nói, chuyện năm đó Dương Bất Hối thế nhưng là tự mình kinh lịch, lúc ấy nàng thế nhưng là kém một chút liền biến thành cô nhi. Cái gì? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Sư Thái. Ân Lê Đình ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống Diệt Tuyệt Sư Thái trên thân, cùng lúc đó, phái võ đang mấy người nhìn về phía Diệt Tuyệt ánh mắt bên trong cũng có chút bất thiện, có thể nói phái võ đang sở dĩ sẽ tham dự vào, hoàn toàn liền là Diệt Tuyệt một người một đường du thuyết. Diệt Tuyệt Sư Thái, sự tình có phải thật vậy hay không là như thế này? Sư Thái chỉ sợ muốn cho Tống Mỗ cùng võ đang một cái công đạo tốt. Sư Thái như thế lợi dụng sư đệ ta thật sự là có nhục một đời tông sư tên tuổi. Tống Viễn Kiều cũng trực tiếp lạnh lùng nói. Ta cũng là bị bất đắc dĩ, ma giáo làm hại võ lâm, người người có thể chu diệt, bần ni cũng là có chút bất đắc dĩ. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy thế, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, mình đường đường một cái Nga mi trưởng môn bị như thế chất vấn, sắc mặt làm sao có thể thật tốt nhìn. Một đời tông sư. Cái dám một đời tông sư. Nàng Diệt Tuyệt cũng xứng vì một đời tông sư. Quả nhiên là chuyện cười lớn, nàng đơn giản liền là đối tông sư hai chữ vũ nhục. Lòng dạ nhỏ mọn, tàn nhẫn vô tình, bảo thủ, công báo tư thủ. Nàng có tư cách gì xưng vì một đời tông sư? Huyền Thanh cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Minh giáo làm hại võ lâm. Càng là chuyện cười lớn, nếu không có ngươi Nga mi cùng chó dại, Minh giáo sẽ ra tay với ngươi. Cô Hồng Tử năm đó tài nghệ không bằng người, lòng dạ nhỏ mọn, bị tức chết, hoán được người khác. Luôn mồm vì võ lâm, ngươi cho rằng ngươi là ai, võ lâm minh chủ vẫn là thiên hạ đệ nhất. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Huyền Thanh. Ngươi đừng một. Năm muốn ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ma giáo yêu nhân giết người vô số, cái này được công nhận sự thật. năm đó Tạ Tốn tại Dương Đao lập vi đại hội bên trên càng là đồ diệt ở đây tất cả võ lâm nhân sĩ, chẳng lẽ không nên giết ta? Diệt Tuyệt tức giận mở miệng nói.
Cho cười.
Dương Đao lập vi đại hội. Những cái kia cũng coi như võ lâm chính đạo. Thật sự là chuyện cười lớn, tham gia Dương Đao lập vi đại hội những người kia cái nào một cái không có có ý đồ với đồ long đao. Đã muốn có ý đồ với đồ long đao, bị giết chỉ có thể oán mình tài nghệ không bằng người. Chết đáng đời. Còn có ngươi Diệt Tuyệt. Ngươi dám chỉ thiên thể ngươi đối đồ long đao không có biện pháp a? Trong thiên hạ chỉ sợ đối đồ long đao nhất có ý tưởng liền là ngươi phái Nga Mỹ a. Huyền Thanh lạnh lùng nói.
Ngươi.
Diệt Tuyệt lập tức cũng bị Huyền Thanh khí thở không ra hơi, sắc mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ.
Chương 50, chém giết Diệt Tuyệt.
Canh 4.
Không dám đúng không? Đã như vậy, vậy ngươi mạo xưng cái gì lao sói với đuôi, liền ngươi mặt hàng này cũng xứng xưng là võ lâm chính đạo. Vậy cái này cái gọi là võ lâm chính đạo cũng không gì hơn cái này.
Cùng yêu tà không khác.
Huyền Thanh lạnh lùng nói.
Nói hay lắm.
Vị thiếu hiệp kia nói rất hay.
Diệt Tuyệt sư thái, ngươi dám nói ngươi không có có ý đồ với đồ long đao a?
Lúc trước ta nhớ được Diệt Tuyệt sư thái thế nhưng là tự mình mang theo Nga Mi đệ tử đến ta Thiên Đường giáo, bất quá đáng tiếc bồi lên đệ tử của mình.
Lúc này, Minh trong giáo, một đạo lão giả lông mày trắng trầm giọng nói ra.
Ân Thiên Chính, ngươi...
Nhìn thấy một màn này về sau, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt cũng càng thêm khó nhìn lên.
Ta rất hiếu kỳ, Diệt Tuyệt sư thái vì sao đối đồ long đao như thế để ý.
Ngươi có thể cùng các vị võ lâm đồng đạo nói một chút.
Hẳn là đúng như cùng giang hồ truyền văn như vậy, sư quá muốn vấn đỉnh võ lâm chí tôn không thành.
Huyền Thanh lạnh lùng nói.
Ngươi nói bậy.
Diệt Tuyệt giận dữ hét, thần sắc cũng biến thành vô cùng điên cuồng.
Huyền Thanh, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần lấn ta, thật sự cho rằng ta Diệt Tuyệt là dễ khi dễ không thành. Hôm nay ta Diệt Tuyệt liều mạng với ngươi.
Sau một khắc, chỉ gặp Diệt Tuyệt sư thái song chân vừa đạp, thân hình hướng thẳng đến Huyền Thanh 12 bên người bay lượn mà đến, trường kiếm trong tay cũng hóa thành từng đạo rét lạnh quang mang, trong nháy mắt bao phủ đến Huyền Thanh trên thân.
Thiếu hiệp cẩn thận.
Không ít không biết Huyền Thanh tu vi người trong Minh giáo thấy thế lập tức cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, dù sao trong mắt bọn họ, Diệt Tuyệt đây chính là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, thực lực không thể khinh thường.
Diệt Tuyệt, đã ngươi muốn chết. Vậy hôm nay bản công tử liền thành toàn ngươi, bản công tử 10 năm trước đã bỏ qua cho ngươi một mạng, mấy ngày trước càng là buông tha ngươi một ngựa, hôm nay ngươi còn dám đối bản công tử động thủ, thật sự cho rằng bản công tử không dám giết người không thành.
Bản công tử đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi mình tìm chết, vậy cũng đừng trách bản công tử ra tay ác độc vô tình.
Huyền Thanh lạnh lùng nói.
Phá kiếm thức.
Độc cô cửu kiếm, trong nháy mắt dùng ra, đầy trời kiếm ảnh chút xuống, trong nháy mắt trực tiếp đem Diệt Tuyệt sư thái công kích đều lập tức. Cùng lúc đó, loa toàn cửu ảnh, trực tiếp thi triển, một cái lướt ngang đi tới Diệt Tuyệt sư thái trước mặt, trực tiếp một trưởng vô hướng về phía Diệt Tuyệt sư thái ngực.
Không tốt.
Diệt Tuyệt thần sắc đại hải, trôi kiếm quét ngang, trực tiếp đem trường kiếm ngăn tại trước người của mình.
Ngây thơ.
Nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái động tác về sau, Huyền Thanh bàn tay không lùi mà tiến tới, long tượng bàn ngược công, trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, một cái kinh khủng cương mãnh bá đạo trưởng lực trực tiếp rơi xuống trên thân kiếm.
Phong.
Giang giác.
Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Diệt Tuyệt sư thái trước người trường kiếm trong nháy mắt ứng thanh mà đứt, một cỗ kinh khủng lực đạo cũng trực tiếp đem thân thể của nàng ném bay ra ngoài, từng ngụm nịch huyết cũng không ngừng cuồng bắn ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.
Thực lực thật là khủng khiếp.
Thật là bá đạo khổ luyện công phu.
Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh không ít đối Huyền Thanh không có giải người miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc.
Diệt Tuyệt sư thái đây chính là chính đạo cao thủ nổi danh, ở đây chính đạo trong cao thủ, tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu cao thủ, nhưng là bây giờ lại bị một chiêu đánh bay, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh.
Sư phụ, phái Nga Mi một mọi người sắc mặt cũng đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trực tiếp tiến lên đỡ dậy Diệt Tuyệt sư thái.
Phúc,
ngươi,
bất quá Diệt Tuyệt sư thái vừa mới đứng người lên, miệng bên trong đông nhiên lại một lần nữa phun ra một ngụm nịch huyết, đưa tay chỉ Huyền Thanh. Toàn bộ người thân thể trong nháy mắt sủi lơ xuống dưới, trên người sinh cơ cũng bắt đầu trôi qua thật nhanh, sau một lát, liền không có sinh tức, hiển nhiên là đã chết không thể chết lại.
Chết.
Vậy mà chết.
Cái này sao có thể?
Diệt Tuyệt sư thái vậy mà bỏ mình.
Chung quanh cả đám nhìn thấy cái tràng diện này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng khó có thể tin biểu lộ. Diệt Tuyệt sư thái tại toàn bộ trong giang hồ thành danh nhiều hơn 10 năm, bây giờ lại bị một trưởng đánh giết. Làm sao có thể đủ không làm cho người chấn kinh.